Chương 248, Dạ Tham Hoàng Cung. Ngoại trừ Bách Độc Chân Kinh ở ngoài, Tây Môn Mục Giã dưới đất thất còn ẩn giấu đủ loại bảo bối, quả thực có thể nói là một chỗ dưới bảo khố. Đặc biệt các loại sách cổ, đặc biệt là quý giá, Ngô Minh thậm chí từ đó tìm tới mấy quyển có liên quan với chế tạo binh khí cùng giáp bảo vệ loại thư tịch, trong đó có một quyển tên là Thiên Giáp Mở Vận, tả đến đặc biệt là tỉ mỉ, thậm chí mỗi một cái bước đi đều có vẽ tay tranh vẽ, thực sự là khiến người ta yêu thích không buông tay. Hồi tưởng Vân Hải một lá thư bên trong, Kim Thế Di đã từng tìm người đem Tiểu Bắc Minh cái hộp ngọc kia luyện chế thành một cái bảo y hộ thân, liền Ngô Minh liền cũng có chính mình ý tưởng, quyết định nghiền ngẫm đọc này bản sách cổ, sau đó đem từ làm trong động đạt được vạn năm hàn ngọc luyện chế thành hộ thân bảo giáp. Mới vừa nghĩ tới những thứ này, Ngô Minh trong đầu liền lại chuyển tới thư tiên hệ thống tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, chế tạo bảo giáp. Nhiệm vụ nội dung: quen thuộc, thiên giáp mở vật, lợi dụng vạn năm hàn ngọc, chí ít luyện thành hộ thân bảo giáp một cái tức là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian: 3 tháng. Cơ thưởng: thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng. Lệ Thắng Nam bắt được Bách Độc Chân Kinh sau khi, lập tức bắt đầu lật xem, rất nhanh liền tìm tới có liên quan với ngũ độc tán giới thiệu cùng với thuốc giải chế tác. Trong đó nội dung cùng mẫu thân nàng năm đó truyền thụ đại để gần như, chỉ có chi tiết nhỏ phương diện càng thêm tỉ mỉ, hơn nữa dù sao đi qua nhiều năm như vậy, kỳ thực Lệ Thắng Nam cũng sợ cái kia phương pháp phối chế nàng ký không rõ lắm, hiện tại có thư, cái kia liền không cần lo lắng. Ngô Minh đem phòng dưới đất bên trong bảo vật vơ vét hết sạch, một mạch đều phóng tới thư tiên tổn chữ trong giường, bởi đồ vật quá nhiều, hắn không thể không lần thứ hai đem kể chuyện tiên tổn chữ hòm thăng cấp làm đặc loại cỡ lớn thư tiên tổn chữ hòm, ô vương số lượng tăng lên tới 300, lúc này mới đủ, bất quá cũng tiêu hao trước đó đạt được hết thẻ thư tiên linh thạch. Tây Môn Mục Giã phủ đệ chỉ có quản gia cùng thị vệ cùng với một ít nha hoàn cùng lão mụ tử, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam bắt được Bách Độc Chân Kinh sau khi rất là ung dung liền lặng lẽ rời khỏi. Kỳ thực, nếu như dựa theo Lệ Thắng Nam trước đây tính tình, Tây Môn Mục Giã phủ đệ người phòng trừng đều phải chết, mà hiện tại ở Ngô Minh bất chi bất giác dưới ảnh hưởng, tâm tình của nàng cũng lặng yên phát sinh ra biến hóa, không lại sẽ bởi vì Lệ gia đã từng diệt môn cừu hận mà gây họa tới vô tội người. Lần này bởi vì đến chính là kinh thành, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam chỉ dẫn theo ra các toánh tên đồ đệ này, còn cái kia ba con quái thú chỉ có thể tạm thời lưu lại cốc chi hoa trụ cái kia u cốc bên trong. Hai người trở lại khách sạn, ra các toánh lập tức tiến lên đón, hỏi dò sư phụ sư nương sự tình kết quả. Đối với mình tên đồ đệ này, Ngô Minh từ trước đến giờ vô cùng cương triều, lúc này liền gật đầu cười nói, "Quái nhi, có sư phụ cùng sư nương ra tay, nơi nào sẽ không tìm được chỉ là một quyển sách đây." Ra các toánh nói, "Cái kia Bách Độc Chân Kinh đây, quái nhi muốn nhìn một chút nó là hình dáng gì." Ngô Minh cười cười nói, "Nó cùng phổ thông thư gần như, ngươi sư nương thu lắm." Lúc này Lệ Thắng Nam bỗng nhiên lắc đầu nói, "Phu quân, người đây có thể sai rồi, Bách Độc Chân Kinh cùng phổ thông thư tịch có thể hoàn toàn khác nhau." Ngô Minh cùng ra các đánh đôi thầy trò này đều hết sức kinh ngạc, hầu như trăm miệng một lời hỏi, nơi nào không giống nhau. Lệ Thắng Nam lấy ra Bách Độc Chân Kinh nói, "Đầu tiên, các ngươi xem này Bách Độc Chân Kinh trang giấy là không phải muốn so với cái khác thư tịch hậu." Ra các đánh đang muốn sở trường đi sờ một cái, lúc này Lệ Thắng Nam mau mau ngăn cả nói, "Quái nhi, ngươi mò không, mặt trên có độc." Ngô Minh lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Chẳng trách trước ngươi dành trước dùng khăn tay đem Bách Độc Chân Kinh gói lên đến, chạm cũng không cho ta chạm. Nguyên lai phía trên này dĩ nhiên có độc." Lệ Thắng Nam cười khanh khách nói, "Ngươi mới biết cái nào, nhớ năm đó, này Bách Độc Chân Kinh nhưng là ở mấy trăm loại độc dược bên trong pha quá, tuy rằng bởi vì chất liệu nguyên nhân, hấp thu không nhiều, nhưng độc chết mấy người vẫn là rất dễ dàng đầu ngón tay lưu xa." Ra các đánh rút tay về nghĩ mà sợ giống như địa lẽ lưới một cái nói, "Thật là đáng sợ." Lệ Thắng Nam cười nói, "Kỳ thực nắm giữ độc tính, cái kia liền không đáng sợ. Này bản Bách Độc Chân Kinh trang giấy chính là dùng đặc chủng tẩm ti chế tạo mà thành, không sợ thủy ngâm, dù cho truyền lưu vạn năm mặt trên chữ viết cũng sẽ không biến mất." Lệ Thắng Nam nói tới chỗ này ngừng một chút nói, "Thứ yếu chính là trước đó ta và các ngươi từng nói, quyển sách này phao quá độc dược, mặt trên có độc, nếu như không chú ý, rất dễ dàng thì sẽ trúng độc." Ra các toánh hỏi, "Có còn hay không chỗ đặc thù?" Ngô Minh lúc này bỗng nhiên nói, "Quyển sách này thật giống có một luồng đặc thù mùi lạ, lẽ nào là đồ quá phòng cháy đồ vật hay sao?" Lệ Thắng Nam cười nói, "Phu quân núi quả nhiên mẹ bén, này bản Bách Độc Chân Kinh sắc thực đồ quá đặc thù dược chấp, mà đồ loại này dược chấp cũng sắc thực là vì phòng cháy, hiện tại dù cho ta đem nó đặt ở hỏa trên thiêu một lúc, trong thời gian ngắn cũng không biết nấu hủy." Ra các toánh than thở, "Sư nương, như vậy xem ra, này Bách Độc Chân Kinh trước tiên không nói nội dung, chỉ là nó chế tác chất liệu cũng là một cái bảo vật hiếm có." Lệ Thắng Nam cười nói, "Xác thực là như vậy. Cư mẫu thân ta hồi ức, trước đây chúng ta Lệ ra nhưng là đưa nó chuyên môn thu gom ở một cái hộp ngọc tử bên trong, hiện tại cũng coi như là vật quy nguyên chủ." Nói xong Bách Độc Chân Kinh, rất nhanh ba người liền nói đến hôm nay tới đây kinh thành mục đích thứ hai. Từ Tây Môn Mục Giã nơi đó, Ngô Minh đã biết được ra các toánh phụ thân chính là bị Tư Không Hóa làm hại, mà Tây Môn Mục Giã cũng đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Này Tư Không Hóa chính là Ngự Lâm quân thống lĩnh, ở kinh thành vô cùng có thế lực, muốn đem hắn đẩy đổ, thế ra các toánh phụ thân tẩy oan, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng. Hơn nữa, Ngô Minh từ Tây Môn Mục Giã nơi đó cũng biết ra các Thanh Vân sắc thực chính là phản Thanh Phục Minh tổ chức xếp vào ở trong triều đình một cái nằm vùng, chỉ là hắn cùng Tư Không Hóa vẫn không tìm được chân chính chứng cứ, sau đó vừa vặn có một cái cớ, liền đem Mạc Tu Hữu tội danh còn đầu trên người hắn. Đương nhiên, như chỉ là đem Tư Không Hóa giết, cái khác đều mặc kệ, lấy Ngô Minh võ công, cái này ngược lại cũng đúng một chuyện hết sức dễ dàng. Tuy rằng Ngô Minh chính là gia các toánh sư phụ, chính là báo thủ chính là đại sự, liền Ngô Minh quyết định vẫn là trưng cầu đồ đệ ý kiến của mình, hỏi: "Vệ Nhi, sư phụ đem tình huống đều nói rõ với ngươi, còn nên làm gì báo thủ do chính ngươi đến quyết định. Mặc kệ ngươi phải làm như thế nào, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi." Gia Cát Oánh nghe nói cha mình khả năng bản thân sắc thực chính là phản thanh phục mình tổ chức xếp vào tại triều đình một cái nằm vùng, nàng hồi tưởng lại khi còn bé cha mẹ một ít tình huống cùng tình cờ đụng tới một ít bí mật nhân sĩ, nhưng trong lòng cũng không nhịn được thoải mái, không lại xoắn xuýt có thể hay không còn phụ hôn một cái thuần khiết. Liên nàng nói rằng: "Sư phụ, Oánh Nhi nghĩ rõ ràng, trực tiếp giết Tư Không Hóa Thế cha mẹ ta báo thủ liền có thể." Ngô Minh gật đầu nói: "Tốt lắm, đến thời điểm sư phụ hội cho ngươi kỳ sẽ đích thân giết kẻ thù, ngươi có dám hay không động thủ? Nếu như không dám, đến thời điểm sư phụ thế ngươi làm rút." Gia Cát Oánh trọng trọng gật đầu nói: "Oánh Nhi đương nhiên dám, ta nhất định tự tay muốn giết cái này Tư Không Hóa, lấy ý cha mẹ trên trời có linh thiêng." Tuy rằng để một cái chỉ có 13 tuổi nữ hài giết người có chút tàn nhẫn, nhưng thời cổ hậu cha mẹ mối thù, đại để cũng là muốn tử nữ tự mình động thủ mới được. Liền Ngô Minh nói: "Được rồi, mấy ngày nay sư phụ đi tham tra một chút tình huống, các loại, chờ, điều tra rõ Tư Không Hóa hành tung, đến thời điểm chúng ta liền bắt đầu động thủ xuyên việt chi chủ giác hệ thống." Đến kinh thành, Ngô Minh cũng không để ý tiền, bao xuống chính là kinh thành nổi danh nhất duyệt lai cư khách sạn một cái sân, ba người làm cái gì ở bên trong đều tương đối dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ, Ngô Minh cùng to nhỏ hai nữ ăn xong cơm tối sau khi, liền mặc vào y phục ra hành, lặng lẽ đi ra cửa. Trước khi đi, Lệ Thắng Nam truyền âm nói: "Phu quân, tuy rằng võ công của ngươi lợi hại, thế nhưng cũng thiết không thể bất cẩn, dù sao nơi này là ngọa hổ tàng long kinh thành." Ngô Minh trong lòng vô cùng ấm áp, truyền âm nói: "Phu nhân yên tâm, ta hội cẩn thận một chút." Kỳ thực, lấy Ngô Minh võ công, thiên hạ nơi nào cũng có thể đi, coi như là bên trong hoàng cung viện, lại có ai có thể ngăn được hắn đây. Ra ngoài sau khi, Ngô Minh liền hướng về Tư Không Hóa phủ đệ mà đi, cái này cũng là từ Tây Môn Mục Dã nơi đó hỏi đến. Tư Không Hóa phủ đệ thủ vệ có thể muốn so với Tây Môn Mục Dã nơi đó xâm nghiêm nhiều lắm, bất quá ở Ngô Minh này các cao thủ trong mắt, như thường giống như với thùng rông kêu to. Ngô Minh phi thường ung dung liền lẹn vào trong đó. Thời cổ hậu phủ để kiến trúc cách cục đại để đều không khác mấy, Ngô Minh rất dễ dàng liền phán đoán ra Tư Không Hóa được nơi. Hơn nữa hắn nắm giữ truyền âm siêu hồn thuật, trên đường mê hoặc vài tên nha hoàn sau khi, rất nhanh liền tới đến Tư Không Hóa sủng ái nhất tiếp thị phòng ngủ ở ngoài. Lấy Ngô Minh linh giác, tự nhiên rất dễ dàng thám thính đến bên trong phòng ngủ truyền đến âm thanh, huống chi bên trong truyền tới chính là một trận phốc phốc quái dị tiếng, càng làm cho Ngô Minh lập tức rõ ràng bên trong người đang làm gì. Này Tư Không Hóa đúng là đỉnh chịu khó a, như thế sớm liền bắt đầu hiến lương. Ngô Minh trong lòng cười thầm thời điểm, chợt nghe bên trong phòng ngủ truyền đến thanh âm rất nhỏ nói: "Tam phu nhân, lần sau đi, ta sợ lao ra hắn sớm trở về." Một cái đà đà giọng nữ nói: "Không mà, sợ cái gì, nhân gia muốn ngươi toàn bộ buổi tối đều theo ta." "Tam phu nhân, cái này không thể được, vạn vạn không được." "Phù phù." Trương quản gia, nhìn ngươi sợ sệt, nói thật với ngươi đi, Tư Không Hóa lao già này trong bóng tối đi cho hoàng thượng làm hộ vệ, muốn ngày mai mới có thể trở về. "Vậy cũng không được, trong phủ thái mắt đông đảo, nếu như ta ở ngươi trong phòng dừng lại quá lâu, thế tất sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đến thời điểm nếu là bị lao ra biết, người ta e sợ đều sẽ chết không có chỗ chôn." Nghe đến đó, Ngô Minh đã không có kế tục nghe tiếp hứng thú, ngàn phòng văn phòng, cấp nhà khó phòng, Tư Không Hóa cái lao ra hỏa này, phòng trưng vạn vạn không nghĩ tới chính mình quản gia cho hắn đeo đỉnh đầu đại đại non xanh. Bất quá, những này chuyện hư hỏng không phải Ngô Minh quan tâm, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu nở nụ cười, liền lặng lẽ rời khỏi Tư Không Hóa phủ đệ. Tư Không Hóa đi bảo vệ hoàng thượng. Chính mình có muốn hay không đi hoàng cung tham trên tìm tòi đây? Nghĩ đến nguyên thư bên trong cơ hiệu phong mấy lần dạ tham hoàng cung, hơn nữa thâu không ít thứ tốt, thậm chí còn từng đến ngự phòng ăn thâu ăn cái gì, thật có thể nói là tiêu sái như ý, Ngô Minh nhất thời liền động tâm. Kha kha, trước đây chỉ ở điện ảnh trên TV từng thấy bên trong hoàng cung viện, không bằng lần này liền đến hoàng cung đi tự mình tham quan một phen, cũng tốt mở mang tầm mắt. Chương 249, lại thấy Hiểu Phong. Tử Cấm Thành chính là hoàng đế chỗ ở, y theo Trung Quốc cổ đại tinh tượng học, Tử Vi Viên ở vào trung thiên, chính là thượng đế cư, thiên nhân đối ứng, vì vậy gọi Tử Cấm Thành. Ngô Minh trước đây bởi thân thể nguyên nhân, cũng không có đi quá cuối cùng. Chỉ là từ TV điện ảnh trên hơi dòm ngó quá bên ngoài, lần này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, quả nhiên cảm giác được một loại dưới chân thiên tử uy nghiêm và nghiêm túc. Tử Cấm Thành thủ vệ sông nghiêm, nếu như bình thường cao thủ võ lâm muốn lén lút đi vào, e sợ còn phải đại phí một phen chắc trở. Bất quá Ngô Minh chính là cao thủ tuyệt đỉnh, những thị vệ này tự nhiên căn bản là thùng rông kêu to, chỉ thấy hắn nhảy vọt mà lên, thẳng tới cao mấy chục trượng, ở trong màn đêm dường như một con bay lên trời chim lớn, bay vào trong thành ngự tiên tuần thần. Chỉ thấy trong thành hồng tường hoàng ngói, hoa đống điêu lương, xanh vàng rực rỡ, cung điện lầu cao thấp chẳng trị, đồ sộ hùng vĩ. Ngô Minh vừa thấy dưới, không khỏi âm thầm trà trà than thở, này Tử Cấm Thành thật không hổ là Minh Thanh hai đời mười mấy hoàng đế chỗ ở, dùng hiện đại tới nói, vậy thì là cao cấp, đại khí, trên đẳng cấp. Mặc dù là buổi tối, nhưng bởi Ngô Minh dạ có thể thấy mọi vật, căn bản là cùng ban ngày không cái gì không giống. Tử Cấm Thành bên trong đồng dạng đề phòng sâm nghiêm, Ngô Minh không một hồi công phu liền nhìn thấy mấy đội tuần tra đại nội thị vệ, đồng thời cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một chút thái giám cùng cung nữ, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm cẩn, không dám lớn tiếng náo động. Bởi Ngô Minh cũng chưa quen thuộc Tử Cấm Thành, cho nên lúc sớm nhất có chút giống là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như vậy, rất nhanh liền lạc lối ở đông đảo trong cung điện. Cũng may Ngô Minh dù sao cũng là đến từ hiện đại người, địa lý phương vị cảm khá mạnh, thêm vào nắm giữ tuyệt đỉnh kinh công, liền liền dứt khoát nhảy lên nóc nhà, ở mỗi cái đại điện bầu trời nhảy lên mà đi. Tử Cấm Thành thực sự quá to lớn, mà Ngô Minh lại khuyết thiếu đối với Tử Cấm Thành hiểu rõ, tuy rằng ở phía trên nhảy lên tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng căn bản không nhận rõ những tòa đại điện này là cái gì điện, bên trong trụ chính là ai, là làm được việc gì. Liên ở Tử Cấm Thành khắp nơi du ngoạn thưởng thức một trận sau khi, Ngô Minh liền quyết định tìm mấy cái quen thuộc hoàn cảnh thái giám cùng cung nữ hỏi một chút. Nắm giữ truyền âm siêu hồn thuật chính là thuật tiện, Ngô Minh thoáng triển khai sau khi, liền dò thăm rất nhiều tin tức, biết rồi mỗi cái điện cụ thể phương vị vị trí cùng với chúng nó đại thể công năng. Tử Cấm Thành nam nửa bộ lấy điện Thái Hòa, Trung Hòa điện, bảo vệ cùng điện Tam Đại điện làm trung tâm, hai bên dựa vào điện Văn Hoa, Vũ Anh điện hai điện, là hoàng đế cử hành lên triều địa phương, xưng là Thiên triều. Bắc nửa bộ thì lại lấy Càn Thanh cung, Giao Thái điện, Khôn Ninh cung ba cung cấp đồ vật sáu cung cùng Ngự Hoa viên làm trung tâm, ở ngoài phía đông có Phục Tiên, Hoàng Cực các loại, chờ điện, phía tây có Dưỡng Tâm điện, Vũ Hoa các, Từ Ninh cung các loại, là hoàng đế cùng hậu phi môn ở lại, cử hành tế tự cùng tôn giáo hoạt động cùng với xử lý hàng ngày chính vụ địa phương, xưng là Sau Thẩm. Ngoài ra còn có Trai cung, Dục Khánh cung, Trùng Hoa cung vân vân. Đương nhiên, cung điện quá nhiều, Ngô Minh cũng chỉ là ký cái đại khái. Mà hắn cũng biết mình hiện tại vị trí chính là ở Tử Cấm Thành Bắc nửa bộ, cũng chính là hoàng đế cùng hậu phi môn ở lại khu vực. Thời cổ hậu hoàng đế hậu cung, thường có Tam cung lục viện 72 phi danh xứng, bên trong cô gái xinh đẹp nhiều vô số kể, Ngô Minh cũng thật sự muốn kiến thức một phen, nhìn người hoàng đế này lão nhi các phi tử, đến cùng có bao nhiêu đẹp đẽ. Chỉ là hắn mới vừa nghĩ như thế, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận dạ hành nhân vang động. Kha kha, dĩ nhiên có cùng chính mình như thế lẻn vào hoàng cung đại viện người sao? Cái này ngược lại cũng đúng thú vị, chính mình hà bất dứt khoát theo hắn đi dạo đây. Ngô Minh tính trẻ con đồng thời, tiện lợi tức hành động, lặng yên không một tiếng động theo sát ở dạ hành nhân kia mặt sau, mà người kia nhưng không biết chút nào. Dạ hành nhân khinh công vô cùng cao minh, Ngô Minh đại khái vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người, nguyên lai người này khinh thân công phu cùng cơ hiệu phong vô cùng tưởng tượng, mà lại nhìn vóc người của hắn bóng lưng, lúc này liền có thể xác nhận, hắn chính là cơ hiệu phong bản thân. Thật không nghĩ tới hội ở trong hoàng cung đụng tới hắn, thực sự là thú vị, liền Ngô Minh càng ngày càng tới hứng thú giải trí chi bao phủ toàn cầu chương mới nhất. Cơ hiệu phong đối với hoàng cung địa hình tựa hồ hết sức quen thuộc, chỉ thấy hắn mấy cái lên xuống, liền tới đến một tòa cung điện bên trong, Ngô Minh cẩn thận từng ly từng tí một địa đi theo, phát hiện đây là một cái phi tử được nơi. Cơ hiệu phong nếu đã biết, sẽ đi tới nơi này, khẳng định là biết nơi này có hắn yêu thích bà bối. Quả nhiên, cơ hiệu phong vừa ý chính là một cái ngọc quan âm. Điện bên trong tuy rằng có cung nữ, nhưng lấy cơ hiệu phong khinh công, quả thực dường như dễ như trở bàn tay, rất nhanh liền bắt được cái kia ngọc quan âm. Ngô Minh vẫn như hình với bóng, đợi đến cơ hiệu phong bảo vật tới tay sau khi, lúc này mới lặng lẽ dùng đặc thủ pháp đem cơ hiệu phong trong lòng ngọc quan âm cho tới sách của mình tiên tổn chữ trong dương. Lúc này, cơ hiệu phong còn hồn nhiên không biết chính mình mới vừa tới tay ngọc quan âm đã không thấy bóng dáng, nhưng là lặng lẽ hướng về ngự phòng ăn mà đi. Ngô Minh cười thầm nói, người này đúng là hội hưởng thụ, cầm nhân ra đồ vật còn không quên ăn xong một bữa. Bất quá, nghe thấy được ngự phòng ăn bên trong truyền đến từng trận hương vị, liền ngay cả Ngô Minh cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Ngự phòng ăn bên trong làm gì đó nhưng là cho hoàng đế cùng các phi tử ăn, lần này lén lút đi vào, làm sao cũng đến nếm thử mùi vị. Nhìn bọn họ ăn cùng tóc hối của dân chúng ăn có gì không giống. Liên Ngô Minh liền cũng không khách khí, đi theo cơ hiệu phong đi tới ngự phòng ăn. Lúc này, ngự phòng ăn bên trong chính bận tối mày tối mặt, trong cung nhiều như vậy phi tử, buổi tối đại để đều sẽ ăn chút ăn khuya điểm tâm. Cơ hiệu phong tựa hồ đã từng tới nơi này, hết sức quen thuộc nơi này tất cả, chỉ thấy thân hình hắn như điện, hình cùng quỷ mị, những kia ngự chủ mới vừa làm tốt một món ăn hoặc là điểm tâm, thịnh tốt trang bàn sau, hắn liền lặng lẽ ra tay, thâu một chút sau đó lặng lẽ trốn đi ăn. Mà Ngô Minh thấy thế, nhưng là so với hắn còn cao minh hơn. Lợi dụng lăng không nhiếp vật trưởng, căn bản cũng không cần bất luận động tác gì, những kia điểm tâm liền không cánh mà bay. Ngô Minh nếm trải thường mùi vị, phát hiện quả nhiên không hổ là ngự chủ, làm được hết sức tốt ăn. Cơ hiệu phong mỗi lần ăn bẻo đều vô cùng có chừng mực, đại để mỗi dạng đều nắm một hai khối, nhưng đáng tiếc lần này nhiều hơn một người, châu bản thân liền tiểu, lần này liền rất rõ ràng, ngự chủ đầu lĩnh nhất thời giật mình nói, những này mới vừa làm điểm tâm làm sao mỗi bàn đều thiếu, ai đang ăn trộm? Mọi người dồn dập đều nói không có, ngự chủ đầu lĩnh nhất thời kinh ngạc nói, lẽ nào có mà? Lúc này Cơ hiệu phong liền bắt đầu lén lút trốn, mà Ngô Minh cũng đi theo. Chờ chiếm được một cái địa phương bí ẩn, cơ hiệu phong đống nhiên quá khẽ, bằng hữu, đi ra. Ngô Minh biết rõ chính mình khẳng định là ở ngự phòng ăn thâu ăn cái gì thời điểm lộ ra chân tướng, liền liền cũng nhẹ giọng cười cười nói, quả đất tròn, cơ hiệu phong, chúng ta lại gặp mặt. Cơ hiệu phong thất kinh nói, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới hoàng cung đến? Ngô Minh cười hát hát nói, ngươi có thể đến hoàng cung đến, lẽ nào ta liền không thể tới sao? Cơ hiệu phong lung tung nói, ta không phải ý này, chỉ là, ồ, ngọc của ta quan âm đây. Chương 250, bốn đồ hiệu phong. Cơ hiệu phong sờ sờ trong lòng, phát hiện trước đây thâu đến ngọc quan âm dĩ nhiên không cánh mà bay, nhất thời vô cùng phiền muộn, đồng thời cũng hết sức kỳ quái, rõ ràng thả đến cố gắng, làm sao hội không gặp cơ chứ? Ngươi muốn tìm chính là không phải cái này. Ngô Minh trêu tức giống như cười cợt, tay phải giương ra, dường như ảo thuật giống như, cái kia ngọc quan âm liền xuất hiện ở trên bàn tay của hắn tam quốc số một phong lưu. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Cơ hiệu phong khiếp sợ cực kỳ, không thể tin tưởng giống như nhìn Ngô Minh, Tuy rằng hắn đã sớm biết đối phương bất luận võ công vẫn là khinh công đều muốn cao hơn nhiều hắn, nhưng hắn cho là mình trộm cắp thuật nhưng là thiên hạ không ai bằng, không nghĩ tới hắn bỏ vào trong ngực đồ vật nhưng bất chi bất giác bị đối phương trộm đi, này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương trộm cắp thuật hay là còn ở phía trên hắn. Cơ Hiểu Phong là cái vô cùng giỏi về học tập người, hơn nữa thiên kiến bệ phái cực kỳ mỏng, này từ hắn có thể đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, liền có thể nhìn ra. Lần này thấy Ngô Minh thâu kỹ lợi hại như vậy, tự nhiên liền lòng sinh thỉnh giáo tâm ý. Ngô Minh mắt sáng như đuốc, tự nhiên nhìn ra đầu mối, cố ý cười nhạt nói, trò mèo, không đáng gì. Cơ Hiểu Phong than thở, Ngô đại hiệp võ công tuyệt đỉnh, tự nhiên cảm thấy không cái gì, bất quá tay của ngài pháp ở cửu mẫu người xem ra, tuyệt đối là không ai bằng, đáng tiếc. Ngô Minh cười hỏi, đáng tiếc cái gì? Cơ Hiểu Phong lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc ta là mạnh thần thông đệ tử, Ngô đại hiệp kiên quyết là sẽ không truyền thụ cho tại hạ. Ngô Minh lắc đầu cười nói, này ngược lại là không nhất định, then chốt còn nhìn ngươi có hay không tâm, lại nói mạnh thần thông là mạnh thần thông, ngươi là ngươi, liền coi như các ngươi là thầy trò quan hệ, cũng căn bản ảnh hưởng không được ta đối với cái nhìn của ngươi. Cơ Hiểu Phong trong lòng mừng thầm, hỏi vội, Ngô đại hiệp ngươi phải như thế nào mới bằng lòng truyền thụ cho ta loại thủ pháp này đây? Ngô Minh cười nhạt nói, loại thủ pháp này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực phi thường khó học, đến thời điểm còn phải xem chính ngươi tạo hóa, vậy tạm thời không nói, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi đến hoàng cung đến liền chuyên môn vì thâu này ngọc quan âm sao? Ta xem này ngọc quan âm mặc dù là kiện không sai bảo vật, nhưng trong hoàng cung so với này tốt chỗ nào cũng có, ngươi vì sao những khác không ăn trộm, liền thâu này một cái đây? Ngô Minh một bên cười hỏi, một bên thưởng thức ngọc trong tay quan âm. Ngô đại hiệp ngài nói không sai, này ngọc quan âm mặc dù là một cái rất tinh xảo bảo vật, nhưng nếu thật nói đến, còn không vào được cửu mẫu người pháp nhãn, chỉ bất quá. Cơ Hiểu Phong thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe là biết đạo Ngô Minh tựa hồ là có ý định muốn truyền thụ cho chính mình loại thủ pháp này, chỉ bất quá còn cần thử thách mình một chút, liền liền cũng không ẩn giấu, lúc này hướng về Ngô Minh nói ra thật tình. Nguyên lai này ngọc quan âm chính là kinh thành vùng ngoại thành một gia đình truyền gia bảo. Quan thời gian trước vừa lúc chị hoàng thượng sủng ái nhất phi tử sinh nhật, cái kia Tư Không Hóa đang lo không có thích hợp đồ vật tiến cống, liền liền sai người mạnh mẽ đi vào thu mua, gia đình kia tự nhiên không chịu, liền xảy ra tranh chấp, sau đó diễn biến trở thành tranh đấu. Gia đình kia nam nhân sớm chút năm đã từng là phái Thiếu Lâm tục gia đệ tử, công phu không tầm thường, liền đánh cho tới cửa người chạy trối chết. Tư Không Hóa thấy phái đi người hảo náo trở về, nhất thời giận dữ, liền liền lòng sinh một kế, mạnh mẽ dẫn người cùng đối phương luận võ, không chỉ có đem người đánh thành trọng thương, còn lấy tiền đặt cược vì là do, cướp đi ngọc quan âm. Cái kia gia nam nhân vốn là trọng thương, thêm vào tức không nhịn nổi, không qua mấy ngày liền chết rồi. Cái kia gia nhiều nữ nhân phiên cáo quan, nhưng là căn bản vô dụng, sau đó chỉ có thể suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngày hôm qua vừa lúc bị Cơ Hiểu Phong đụng với nàng té xỉu ở ven đường, cứu người sau khi hắn liền biết rồi cái này khiến người ta cực kỳ oán giận sự tình, liền hắn lúc này hứa hẹn chính mình hội đem cái kia ngọc quan âm cho cầm về, còn báo thù. Cơ Hiểu Phong nhưng là biết lấy thực lực của hắn, hầu như không cái gì khả năng, phải biết cái kia Tư Không Hóa nhưng là Ngự Lâm quân thống lĩnh, thủ hạ đông đảo, mà hắn bản thân mình cũng không phải hạng soàng. Kỳ thực cho dù Cơ Hiểu Phong không nói chuyện này, Ngô Minh cũng biết hắn là một cái hiệp trộm hàng ngũ nhân vật, rất yêu thích trợ giúp nhỏ yếu, hơn nữa làm người khôi hài, yêu thích làm một ít đặc lập độc hành sự tình. Bất quá, hiện tại chính hai nghe hắn kể rõ thời điểm, càng có thể cảm giác đều hắn nắm giữ một viên xích tử chi tâm, chính sở vị trộm cũng có đạo, chính là như thế cái đạo lý. Liền Ngô Minh không nhịn được gật đầu tán dương, ngươi làm đúng, cái này ngọc quan âm liền giao trả lại cho ngươi, đến thời điểm do ngươi trả lại cho cái kia nông phụ. Còn báo thù chính là, ngươi quay đầu lại nói cho nàng, ác giả ác báo, Tư Không Hóa, hắn không sống được lâu nữa đâu. Nói, tay nhẹ nhàng run lên, cái kia ngọc quan âm tựa như cùng dài ra con mắt giống như vậy, vèo địa bay đến Cơ Hiểu Phong trên tay. Cơ Hiểu Phong tiếp nhận ngọc quan âm, vui mừng khôn xiết nói, có Ngô đại hiệp ra tay, lần này cái kia Tư Không Hóa tuyệt đối chết chắc rồi. Ngô Minh cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, nguyên thư Cơ Hiểu Phong bái ở Mạnh Thần Thông môn hạ, sau đó Mạnh Thần Thông hải ngoại trở về sau còn truyền thụ cho hắn không ít tài nghệ, tỉ như tu La Âm Sát Công, Thiên La Bộ Pháp, Đại Thừa Bàn Nhược Trưởng vân vân, sau đó võ công của hắn cũng được tăng cao cực nhiều. Chỉ bất quá bởi sự xuất hiện của hắn, Mạnh Thần Thông chết ở hải ngoại, mà Cơ Hiểu Phong hiện tại công phu ngoại trừ khinh công hết sức lợi hại ở ngoài, có thể nói là nắm không quá ra tay, liền Ngô Minh trong lòng cũng không khỏi nổi lên bồi thường tâm tư, sao không chuyển cho hắn những này công phu đây? Mới vừa nghĩ như thế, trong đầu của hắn nhất thời truyền đến thư tiên hệ thống tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, bốn đồ Hiểu Phong. Nhiệm vụ nội dung, thu Cơ Hiểu Phong vì là thứ tư đồ đệ, cũng truyền thụ Thiên La bộ pháp cùng Lăng Không Nhiếp vật trưởng. Nhiệm vụ thời gian, tức khắc lên. Cất thưởng, thần thâu môn tuyệt học thư tiên điểm tạm, vô cùng. Nhìn thấy truyền thụ Lăng Không Nhiếp vật trưởng nhiệm vụ nội dung, Ngô Minh hết sức kinh ngạc, dựa theo hắn lý giải, chiếu đạo lý Cơ Hiểu Phong cho dù lại thông minh, hẳn là cũng không học được môn công phu này, dù sao đây là hệ thống tặng cùng đồng thời cũng không phải là thế giới này võ học. Nhưng hiện tại hệ thống nếu nói như vậy trong này tất có huyền cơ, Ngô Minh đương nhiên thoải mái. Mặt khác, Ngô Minh nhìn nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, cũng là cảm thấy vô cùng thú vị, xem ra Cơ Hiểu Phong trước đây là thần thâu môn đệ tử, mà chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau còn phải nhận được loại này bí kíp, quả thực chính là trên trời rơi xuống dĩa bánh, sau đó hắn nếu như muốn chơi, vậy cũng là một cái từ đầu đến đuôi thần thâu. Liên Ngô Minh bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Cơ Hiểu Phong, nghe trước ngươi ý tứ, tựa hồ rất muốn học ta thâu ngươi ngọc quan âm loại kia thủ pháp, hiện tại ta quyết định dạy ngươi, chỉ bất quá môn công phu này không chỉ có là thâu đồ vật đơn giản như vậy, vẫn là một môn khoáng thế tuyệt học, lợi hại phi phàm, chỉ có bái ta làm thầy sau khi mới có thể truyền thụ. Học không trước sau, đặt giả sư phụ. Cơ Hiểu Phong biết Ngô Minh công phu kỳ cao cực kỳ, còn ở trước hắn sư phụ mạnh thần thông bên trên, cho dù cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Đường Hiểu Lan, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn, như vậy sư phụ đốt đèn lồng cũng không tìm tới, huống hồ là hắn chủ động đồng ý thu chính mình, liền hắn không nhịn được kích động nói, Hiểu Phong đồng ý, Hiểu Phong đương nhiên đồng ý, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Hiểu Phong ba bái. Nói, Cơ Hiểu Phong liền quỳ xuống đất hướng về Ngô Minh lại ba bái tận thế chi ác nữ thủ tục. Ngô Minh cũng không có khách khí, thản nhiên chịu đựng Cơ Hiểu Phong này ba bái, sau đó lúc này mới đem hắn phụ lên, mỉm cười nói, Hiểu Phong, sau đó ngươi đó là ta Ngô Minh thứ tư đệ tử. Đi, chúng ta đi cái địa phương thích hợp, sư phụ hiện tại liền chuyển cho ngươi hai loại tuyệt học. Cơ Hiểu Phong mừng rỡ và phần, lúc này nói cảm tạ, tạ ơn sư phụ, Hiểu Phong biết trong hoàng cung có một chỗ vô cùng yên tĩnh, chúng ta có thể đi nơi đó. Ngô Minh gật đầu nói, được, vậy ngươi đằng trước dẫn đường. Trên đường thời điểm, Cơ Hiểu Phong không nhịn được tò mò hỏi, sư phụ, nếu ta là ngài tứ đệ tử, cái kia ở ta trước đó, ngài đã thu rồi ba cái đệ tử, bọn họ đều là người nào đây? Ngô Minh đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm, lúc này nói cho Cơ Hiểu Phong, đại sư huynh gọi Trương Đại Lực, nhị sư huynh cứ gọi Lý Xuân Lai, tam sư tỷ gọi ra Cát Oánh. Phía trước hai cái Cơ Hiểu Phong là không quen biết, chỉ là Ngô Minh nói đến đây tam sư tỷ, hắn nhưng là nhất thời có chút lúng túng, lần trước hắn từng trộm đi ra Cát Oánh bằng kiếm, hơn nữa lấy tuổi tác của hắn, lại muốn cứ gọi nàng sư tỷ, tự nhiên sẽ có một tí kẹo như thế thật không tiện, cũng may hắn là cái vô cùng rộng rãi người, nghĩ lại trong lúc đó liền nghĩ thông suốt rồi. Cơ Hiểu Phong mang Ngô Minh đến chính là một cái cực kỳ hẻo lánh cung điện, nơi này hầu như không ai quan tâm. Cơ Hiểu Phong lắc đầu than thở, sư phụ, nơi này đã từng là một cái bị phế đi phi tử trụ sân, lần trước ta lén lút lẻn vào hoàng cung thời điểm nàng vừa mới chết không bao lâu. Hả, như vậy à, cái kia phi tử đúng là thật đáng thương. Ngô Minh sau khi nghe thầm nghĩ, nguyên tới nơi này chính là cái gọi là lãnh cung. Lãnh cung bên trong quả nhiên vô cùng tiêu điều, mặt đất không ai quét tước, bẩn thỉu, đâu đâu cũng có cảnh khô nát diệp, bất quá đối với hai người tới nói, nơi này đúng là một cái không sai địa phương, sẽ không bị người quấy rối. Ngô Minh nói, Hiểu Phong, ngươi am hiểu nhất khinh công cùng thâu kỹ. Lần này sư phụ liền trước tiên truyền cho ngươi tả phái đệ nhất thiên la bộ pháp cùng kỹ thuật như thần lăng không nhiếp vật trưởng, còn ngươi có thể hay không học được, có thể học được bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể xem ngươi ngộ tính của mình. Cơ Hiểu Phong vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, sư phụ yên tâm, Hiểu Phong hội chăm chú học, tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư phụ đối với ta kỳ vọng. Dưới ánh trăng dưới, Ngô Minh liền bắt đầu truyền thụ Cơ Hiểu Phong thiên la bộ pháp cùng lăng không nhiếp vật trưởng. Cơ Hiểu Phong quả nhiên là cái giỏi về học tập người thông minh, ngày đó la bộ pháp Ngô Minh chỉ là giáo thụ cũng biểu thị một lần, hắn liền nắm giữ cơ bản trong đó bí quyết. Bất quá, cái kia lăng không nhiếp vật trưởng nhưng là cần cực cao nội công cơ sở, hơn nữa này vốn là không phải thế giới này võ học, Ngô Minh liên tục biểu thị nhiều lần, hắn cũng không có thể học được. Nhưng mà, rất kỳ quái chính là, sát theo đó Cơ Hiểu Phong liền rơi vào trầm tư, phảng phất hình như có ngộ ra. Ngô Minh thầm nghĩ, lẽ nào Cơ Hiểu Phong do lăng không nhiếp vật trưởng lĩnh ngộ được thâu kỹ sao? Nếu thật sự là như thế, cái này ngược lại cũng đúng phúc khí của hắn. Cơ Hiểu Phong trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền cơ múa bàn tay, vòng ngã diễn biến lên. Ngô Minh vừa nhìn, liền biết hắn quả nhiên lĩnh ngộ một ít cửa ngõ. Trong lòng không khỏi thầm than, Cơ Hiểu Phong quả nhiên là cái ngộ tính cực cao người. Chẳng trách Vân Hải Nguyên Thư bên trong, Cơ Hiểu Phong trộm đi võ học các môn phái điển tịch, lại vẫn có thể ở phía trên chú thích, mà chú thích nội dung vô cùng có đạo lý, cũng không phải là lời nói vô căn cứ, do điều này cũng có thể thấy được ngộ tính của hắn tuyệt đối không phải. Chương 251, Tư Không Láo Tặc. Theo diễn biến, Cơ Hiểu Phong thủ thế càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng thành thạo. Ngô Minh nhất thời ngây ngẩn cả người, nay chẳng phải là đơn giản hóa bản lăng không nhiếp vật trưởng sao? Bất quá loại này đơn giản hóa bản lăng không nhiếp vật trưởng dùng để thâu đồ vật ngược lại không tệ, nhưng nếu là muốn dùng đến đối địch, cái kết nhưng là căn bản không có đất dụng võ. Đương nhiên, Cơ Hiểu Phong là thần thâu, loại thủ pháp này ngã cũng chính thích hợp hắn bản trước. Hơn nữa, loại thủ pháp này bản thân cũng không cần tiêu hao cái gì nội lực, sử dụng đến rất dễ dàng, ngược lại cũng xác thực là một môn hiếm có thâu kỹ. Cơ Hiểu Phong thuận lợi diễn biến thành công một môn thâu kỹ sau khi, Ngô Minh trong đầu liền vang lên thư tiên hệ thống tiếng nhắc nhở sống lại trí tôn tỷ muội toàn văn xem. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ. Bốn đồ Hiểu Phong, thu được thần thâu môn bí kíp thư tiên điểm tạm, vô cùng khen thưởng. Có thần thâu môn bí kíp, hắn liền cũng thu được thâu đồ vật kỹ xảo, hơn nữa thuật dịch dung cùng biến thanh pháp môn, sau đó cho dù không ăn trộm đồ vật, đem ra cả sâu độc cũng là vô cùng tốt. Ngô Minh không nhịn được cười ha ha nói, Hiểu Phong, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi ngộ tính cực cao, dĩ nhiên từ lăng không nhiếp vật trưởng bên trong diễn hóa ra một môn thuộc về mình thâu kỹ, sư phụ tin tưởng sau đó ngươi tất nhiên sẽ trở thành chân chính đệ nhất thiên hạ thần thâu. Cơ Hiểu Phong thật không tiện địa cười cười nói, sư phụ, Hiểu Phong nội lực quá thấp, căn bản không làm được sư phụ như vậy lợi hại, cho nên chỉ có thể đem lăng không nhiếp vật trưởng sửa lại cải, may là vẫn đúng là thành công. Ngô Minh một chút suy tư, liền cười nói, ngươi loại thủ pháp này có chút thuận thế mà làm, không bằng liền cứ gọi tùy phong nhiếp vật. Cơ Hiểu Phong sau khi nghe không nhịn được vỗ tay khen hay nói, sư phụ, ngươi lên tên quá tốt rồi, vậy sau này chiêu này liền cứ gọi tùy phong nhiếp vật. Sát theo đó, Ngô Minh để Cơ Hiểu Phong phối hợp thiên la bộ pháp sử dụng chiêu này mới vừa lĩnh ngộ tùy phong nhiếp vật hướng về tự mình ra tay. tuy rằng bởi Ngô Minh công phu muốn viễn cao hơn nhiều Cơ Hiểu Phong mà khiến thất bại, nhưng Ngô Minh lại phát hiện hai người này kết hợp, thâu kỹ đâu chỉ tăng cao một bậc, nhất thời không nhịn được liên thanh than thở. Bởi vui vẻ, Ngô Minh liền lại truyền Cơ Hiểu Phong tiểu vô tướng công, cũng thông qua đập huyệt thủ pháp kích phát trong cơ thể hắn tiềm lực, lấy bù bên trong lực không đủ. Cơ Hiểu Phong thấy Ngô Minh người sư phụ này liền chuyện chính mình ba loại tuyệt kỹ mà bất đồ bất kỳ báo lại, đây là hắn di vãng mấy độ bái sư chưa từng thấy, trong lòng càng là đối với hắn cung kính không ngớt. Rất nhanh, thầy cho hai người nói chuyện bên trong lại đề cập Tư Không Hóa, Ngô Minh từ Cơ Hiểu Phong trong miệng biết Tư Không Hóa chính bồi tiếp hoàng đế ra ngoài vi phục tư phóng. Lấy tên đẹp vi phục tư phóng, kỳ thực đại để chính là đi mỗi cái địa phương ha ha mỹ thực, tìm xem mỹ nữ, thuận tiện đụng tới cái nào không có mắt tham quan ô lại, cái kia liền trừng trị một phen, lấy đó hoàng ân hùng vĩ. Tuy rằng Ngô Minh không sợ hoàng đế, nhưng có hoàng đế ở một bên, đối với động thủ vô cùng bất lợi, hơn nữa bọn họ chuyến này chỉ là ở Hà Bắc một vùng đi một chút, mấy ngày nay thì sẽ về kinh, Ngô Minh ngẫm lại ngược lại cũng không đổi, thẳng thắn liền bồi tiếp hai nữ ở kinh thành chơi trên một ngày, các loại, chờ, cái kia Tư Không Hóa sau khi trở về, lại đi làm thịt hắn không mượn. Hoàng cung từng trải qua, hoàng cung phi tử cũng xem qua, ngự phong ăn mỹ thực điểm tâm cũng hưởng qua, tuy rằng cung điện xanh vàng rực rỡ, phi tử sáng rực rỡ cảm động, mỹ thực mỹ vị ngon miệng, nhưng nếu cả ngày ở chỗ này thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung, cái kia cũng thật là muộn đến hoàng. Chẳng trách người hoàng thượng này chỉnh thể đều muốn cải trang đi nước ngoài. Thu rồi Cơ Hiểu Phong làm đồ đệ sau khi, cái kia đó là người mình, liền Ngô Minh ra hoàng cung sau khi, liền dẫn hắn cùng về đến khách sạn biệt viện. Lệ Thắng Nam cùng ra các đánh tâm hệ Ngô Minh, tự nhiên đều không ngủ, ở biệt viện trong phòng khách cầm đuốc soi chờ đợi Ngô Minh trở về. Đợi đến nhìn thấy Ngô Minh mang theo Cơ Hiểu Phong cùng lúc trở lại, hai nữ đều hết sức kinh ngạc. Ngô Minh vội vã giới thiệu Cơ Hiểu Phong thân phận mới, mà Cơ Hiểu Phong trong miệng cũng liền gọi lớn thượng sư nương cùng sư tỷ. Đồng thời còn đưa cho hai nữ mỗi người một khối trước đây từ tham quan nơi đó thâu đến tuyệt hảo ngọc bội. Lệ Thắng Nam đối với Mạnh Thần Thông nguyên lai đồ đệ vốn là không có cảm tình gì, nhưng thấy Ngô Minh coi trọng như vậy này Cơ Hiểu Phong, thêm vào Cơ Hiểu Phong không chỉ có đối với nàng một mực cung kính, đồng thời gặp mặt thời điểm còn đưa lên quý giá lễ vật, liền cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Mà ra các đánh thấy mình trở thành sư tỷ, sau khi kinh ngạc nhưng là đặc biệt hưng phấn, nếu không là bóng đêm không còn sớm, phòng trường nàng nhất định sẽ trêu cợt cái tuổi này so với nàng tốt đẹp nhiều sư đệ. Biệt viện phòng trống rất nhiều, nhưng Cơ Hiểu Phong lại không lưu lại trụ. Ngô Minh biết rõ hắn khẳng định có chỗ ở của mình, liền liền cũng không có giữ lại, để hắn hai ngày nay nhiều tìm hiểu một ít có liên quan với Tư Không Hóa tin tức, đến thời điểm có thể trước thời gian ra tay. Trở lại phòng ngủ sau khi, Lệ Thắng Nam tự nhiên hỏi đến đêm nay trải qua. Ngô Minh cũng không ẩn giấu, từng cái báo cho. Lệ Thắng Nam nghe xong không nhịn được cười nói, xem ra, này Cơ Hiểu Phong với ngươi đúng là đỉnh co duyên phận, chẳng trách ngươi sẽ thu hắn làm đồ đệ. Bất quá, lần này ngươi đến hoàng cung, là không phải cũng có cảm thụ loại kia bầu không khí ý tứ a? Ngô Minh cười hắc hắc nói, ta có ngươi cùng Thấm Mai tỷ liền được rồi. Lệ Thắng Nam lườm hắn một cái, sang giọng, tỉnh nói cẩn thận nghe, ngươi không phải nói muốn tìm tề thuộc tính ngũ hành năm cái nữ từ sao? Hiện tại mới Thấm Mai một cái, này nói cách khác còn phải tìm tới bốn cái, đến thời điểm ngươi đúng là cùng hoàng đế gần đủ rồi. Cái này, Ngô Minh lập tức vẫn đúng là nói không ra lời, bất quá hắn tự nhiên có hắn biện pháp xử lý, lúc này dùng miệng ngăn chặn Lệ Thắng Nam miệng. Rất nhanh, trong phòng Ý Xuân dần đùng, tấu vang lên một khúc cảm động nam nữ chương nhạc. Ngày thứ hai, Ngô Minh liền bồi tiếp hai nữ du nổi lên kinh thành. Gia Cát Oánh là từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, lần này liền do nàng đến làm người dẫn đường. Đương nhiên, Ngô Minh sớm đã dùng dịch dung đan giúp Gia Cát Oánh tiến hành rồi hóa trang, chỉ cần không phải người quen, ai cũng căn bản không thấy được. Ba người chơi một ngày, tâm tình đều đặc biệt khoan khoái. Đến buổi tối, Cơ Hiểu Phong tới, đồng thời hướng về Ngô Minh báo cáo dò thăm tin tức. Ngày mai, cái kia Tư Không Hóa thì sẽ trở về, đến thời điểm chờ hắn hồi phụ thời điểm, đó là ra tay thời cơ tốt. Ngày mai buổi tối, khi làm Tư Không Hóa ở thị vệ hộ tông dưới, uống đến mơ mơ màng màng hồi phụ thời điểm, trong mũi liền ngửi thấy một luồng như có như không hương vị. Nguyên lai, Lệ Thắng Nam ngày đó ở Tây Môn Mục Giã trong lồng ngực tìm ra lượng lớn độc dược, trong đó liền có A Tu La Hoa bột phấn, liền lần này liền ở Tư Không Hóa trụ bên trong tòa phủ đệ tung xuống loại này bột phấn. Khi ma quỷ hoa hương vị phiêu lúc thức dậy, Tư Không phủ bên trong những kia không biết võ công người rất nhanh liền đã hôn mê, mà những kia luyện qua võ công tuy rằng không đã hôn mê, nhưng cũng là tay chân mềm yếu, không thể động đậy, chỉ có võ công cao minh thị vệ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được. Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam mang theo Cơ Hiểu Phong cùng ra cắt đoánh, không khách khí chút nào, nhìn thấy chặn đường liền giết, rất nhanh sẽ xông đến Tư Không Hóa phòng ngủ chính. Vào lúc này, Tư Không Hóa dù cho men say mông lung cũng cảm giác được không đúng, chỉ là chờ hắn tỉnh ngộ thời điểm, Ngô Minh đám người nhưng là xông vào. Tư Không Hóa cả kinh, cảm giác say nhất thời tỉnh mấy phần, lúc này ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi là người nào, biết ta là ai không? Ra các đánh cười lạnh nói, Tư Không lão tặc, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Chương 252, báo thủ rửa hận. Ra các đánh lúc nói chuyện, lúc này triệt hồi trên mặt hóa trang, hiện ra nàng nguyên bản dáng dấp. Tư Không Hóa nhìn thấy là Gia Cát Oánh, trong lòng nhất thời nắm chắc, nguyên vốn có chút hoang mang biểu hiện trong nháy mắt an định lại, cười ha ha nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Gia Cát gia Dư Nghiệt. Kha kha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian, đêm nay ngươi chạy không thoát. Ngươi đến cái nào, đem những này phản tặc toàn bộ cho ta nắm lên. Ngô Minh cười ha ha nói, đừng tê, bên ngoài những thị vệ kia cũng đã ngất đi, hiện tại ai cũng giúp không được ngươi. Tư Không Hóa ngẩn người, nghe bên ngoài quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, vẻ mặt nhất thời lại là đại biến, chỉ bất quá hắn tuy rằng không phải trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng dầu gì cũng là Ngự Lâm quân thống lĩnh, thân thủ hoàn toàn có thể bước lên nhất lưu cao thủ hàng ngũ, lúc này ngược lại cũng còn có thể duy trì trấn định, lúc này hừ lạnh nói, thu thập các ngươi những này phản tặc, ta một người liền được rồi, xem chiêu. Tư Không Hóa khẽ quát một tiếng, Thẩm Vận Tiên thiên thái ớt thần công, một trưởng đánh về phía Gia Cát Oánh, chuẩn bị trước đem nàng bắt, sau đó để cho dư mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Tiên thiên thái ớt thần công chính là toàn chân giáo phái nội công, Tư Không Hóa nội lực dĩ nhiên không ở phái toàn chân đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Tử bên dưới. Đương nhiên, lương phái thế giới võ hiệp toàn chân giáo cùng kim phái thế giới võ hiệp võ công hoàn toàn khác nhau, lúc này Tư Không Hóa sử dụng thái ớt thần công, quả thực là nhu hòa và phần, Ngô Minh một chút liền nhìn ra mục đích của hắn, hơn nữa cũng nhìn ra lấy đối phương công lực, Gia Cát Oánh dù sao vào cửa thời gian ngắn ngủi, không phải đối thủ của đối phương. Bất quá, Ngô Minh nhưng là không chút hoang mang, vận lên Xuân Dương Dung Tuyết công, vận dụng cách vật chuyển công trong bóng tối giúp đỡ Gia Cát Oánh. Gia Cát Oánh biết có sư phụ sư nương ở phía sau, tự nhiên căn bản là sẽ không lo lắng an nguy của mình vấn đề, lúc này bỗng nhiên đạt được sư phụ ám trợ, công lực nhất thời tăng lên gấp mấy lần, không nhịn được tự tin tăng nhiều, nũng nịu kêu lên, Tư Không láo tặc, cho dù ngươi nói khoác không biết ngượng, cũng trốn không thoát số phận phải chết, ngày này năm sau chính là ngày dỗ của ngươi. Lúc nói chuyện, nàng hào không né tránh, trực tiếp xuất trưởng tiến lên liên tiếp. Ngô Minh công lực thông huyền, há lại là Tư Không Hóa có thể so với, tuy rằng cách vật chuyển công đại giảm đi, nhưng khi song phương trưởng lực đụng nhau thời điểm, Tư Không Hóa vẫn bị một trưởng đẩy lui, mà Gia Cát Oánh nhưng chỉ là cơ cơ thân thể. Tư Không Hóa giật nảy cả mình, không thể tin tưởng giống như nhìn Gia Cát Oánh, lúc này Ngô Minh truyền âm nói, "Oánh nhi, dùng Thiên Sơn chết mai thủ, lần này này Tư Không lão tặc liền do ngươi tự mình bắt." Gia Cát Oánh gật đầu nói, "Vâng, sư phụ." Trong nháy mắt, Gia Cát Oánh liền chân đạp Thiên La bộ pháp, trên tay nhưng là triển khai Thiên Sơn chết mai thủ, hướng về Tư Không Hóa triển khai công kích. Tư Không Hóa mới vừa mới đối trưởng rơi xuống hạ phòng, trong lòng tự nhiên cho rằng Gia Cát Oánh công lực không kém chính mình, lúc này lại thấy đối phương chiêu thức tinh diệu cực kỳ, tự nhiên càng ngày càng kinh hoàng. Tuy rằng Gia Cát Oánh thực tế công lực không bằng Tư Không Hóa, nhưng này hai loại công phu đều là thiên hạ kỳ diệu nhất tuyệt kỹ, lần này Tư Không Hóa lại có kiêng kỵ, tình cảnh trên Gia Cát Oánh càng ngày càng liền chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam đều nhìn ra Gia Cát Oánh chỉ là thắng trước khí thế trên, công phu chân chính vẫn là Tư Không Hóa kỹ cao một bậc, đặc biệt một lúc sau khi đối phương phục hồi tinh thần lại, thì sẽ chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, Tư Không Hóa nhận mấy chiêu sau khi, liền phát hiện Gia Cát Oánh công lực không bằng chính mình, lúc này hơi vừa phát lực, Gia Cát Oánh cũng chậm chậm bắt đầu rơi vào rồi hạ phong. Bất quá, Gia Cát Oánh tuy rằng hơi có không địch lại, nhưng nàng có Thiên La bộ pháp ở, trong thời gian ngắn, Tư Không Hóa muốn đánh bại nàng cũng không có như vậy dễ dàng. Hai người trong nháy mắt liền ở trong đại sảnh đấu hơn 10 chiêu, ầm ầm không ngừng bên hai, trong đại sảnh bàn, cái ghế, bình phong các loại, chờ, dồn dập ngã xuống đất. Ngô Minh sở dĩ để Gia Cát Oánh tự mình động thủ, vì là chính là rèn luyện nàng năng lực thực chiến. Lần này thấy nàng có thể sống học hạng dùng, thầm khen đồng thời nội tâm cũng là hết sức vui mừng. Lại quá hơn 10 chiêu, Gia Cát Oánh khí tức dần dần trở nên ồ ồ, ở Tư Không Hóa vội vã không ngừng trưởng thế bên trong liền có không chống đỡ nổi cảm giác. Oánh nhi chớ hoảng sợ, sư phụ trợ ngươi một chút sức lực. Ngô Minh truyền âm đồng thời, lại dùng cách vật chuyển công thuật, trong nháy mắt đánh vào một luồng nhu hòa nội lực tiến vào Gia Cát Oánh trong cơ thể. Gia Cát Oánh chấn động toàn thân, nhất thời khôi phục công lực, miễn cưỡng chống lại rồi Tư Không Hóa tiến công. Tư Không Hóa giật nảy cả mình đồng thời cũng cảm giác được sự ra kỳ lạ. Hắn liếc Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam một chút, đại để cũng rõ ràng khẳng định là bọn họ đang dở trò, chỉ là loại này khiến người ta căn bản không thể nào phát hiện thủ đoạn, nhất thời để trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ, liền bắt đầu có chạy trốn dự định. Ngô Minh giỏi về nghe lời đoán ý, thấy Tư Không Hóa bắt đầu sinh ý lui, liền đúng lúc sử dụng Tiểu Bắc Minh để lại thần công Lệ Thanh Đoạt Phách. Lệ Thanh Đoạt Phách tác dụng tương tự với Phật Môn Sư Tử Hống, mà lúc này từ Ngô Minh trong miệng gọi ra, càng làm cho Tư Không Hóa đột nhiên như là hứng chịu to lớn kinh hãi, cả người ngừng lại một chút. Mà ra các đánh mượn cơ hội này, liền bỗng nhiên chân đạp Thiên La bộ pháp, nghiêng người mà lên, một chiêu Thiên Sơn chết mai thủ bên trong tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, trong nháy mắt điểm chúng Tư Không Hóa nhuyễn ma huyệt. Tư Không Hóa biểu hiện chấn động, lúc này mới từ Lệ Thanh Đoạt Phách bên trong tỉnh lại, chỉ là thân thể nhưng là mềm yếu mất cảm giác, căn bản không thể động đậy, nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề, vẻ mặt đại biến. Lúc này, Lệ Thắng Nam đông nhiên kêu lên, "Oánh nhi, tiếp kiếm." Nói, nàng đem ta Vân Bảo kiếm ném về Gia Cát Oánh. Gia Cát Oánh tiếp được bảo kiếm, nằm ngang ở Tư Không Hóa trên cổ, cười lạnh nói, "Tư Không láo tặc, đi chết đi." Dứt tiếng, trong tay nàng cái kia chém sắc như chém bùn ta Vân Bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên, Tư Không Hóa đầu liền cùng thân thể phân ra, cái kia máu me đầm địa một màn làm cho nàng suýt chút nữa không nhịn được buồn nôn, may là ý niệm báo thủ làm cho nàng nhịn xuống. "Cha, mẹ, Vánh Nhi báo thủ cho các ngươi rồi." Gia Cát Oánh nói, nghĩ đến cho dù báo thủ, cha mẹ cũng không thể đạt được sống lại, không nhịn được liền khóc lên. Ngô Minh mau tới trước ôm lấy Gia Cát Oánh, Gia Cát Oánh liền nhào vào sư phụ trong lòng ngực, khóc đến càng thêm thương tâm. Nhìn Gia Cát Oánh, Lệ Thắng Nam nghĩ đến chính mình năm đó cùng mẫu thân cùng nhau tháng ngày, loại kia vì báo thù liều lĩnh trả giá, nếu như hiện tại làm cho nàng lựa chọn, nàng đúng là tình nguyện mẫu thân có thể sống đến lâu hơn một chút. Người chết đã chết rồi, sinh giả như vậy. Lệ Thắng Nam lúc này cũng không nhịn được tiến lên, cùng Ngô Minh đồng thời đem cái này chỉ có 13 tuổi cô gái cùng ôm lấy, cũng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu an ủi nàng. Đạt được sư phụ sư nương an ủi, Gia Cát Oánh dần dần bắt đầu đình chỉ gào khóc, lúc này Ngô Minh mau mau nói rằng, "Oánh Nhi, đều qua, sau đó nhất định không lại muốn khóc, muốn hài lòng vui sướng sống sót, như vậy cha mẹ ngươi ở thiên quốc nhìn ngươi, các nàng cũng sẽ cảm thấy hài lòng vui sướng." Gia Cát Oánh gật đầu nói, "Tạ ơn sư phụ, Oánh Nhi biết rồi, Oánh Nhi sẽ khóc lần này, sau đó cũng không tiếp tục khóc, cho nên Oánh Nhi rất vui vẻ, có thể gặp phải tốt như vậy sư phụ." Lệ Thắng Nam cười nói, "Vậy ta đây, ta người sư nương này đối với ngươi liền không xong chưa?" Gia Cát Oánh nói, "Sư phụ là tốt nhất, sư nương tự nhiên cũng là tốt nhất, Oánh Nhi sau đó nhất định sẽ hiếu kính ngươi cùng sư phụ." Còn nói vài câu sau khi, Ngô Minh nói, "Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Lúc nói chuyện, hắn từ không gian lấy ra một cái bao tải, đem Tư Không Hóa Đầu Lâu bọc lại. Gia Cát Oánh nói, "Sư phụ, Hiểu Phong sư đệ đây, hắn đi nơi nào?" Ngô Minh mỉm cười nói, "Hắn nha, khẳng định là vơ vét bảo bối đi tới." "Sư phụ, vẫn là ngươi hiểu rõ Đồ Nhi, kha kha." Theo tiếng cười, cơ Hiểu Phong giống như quỷ mị xuất hiện, từ khi đạt được Thiên La Bộ Pháp sau khi, khinh công của hắn liền lại đạt đến một cái mới tinh cảnh giới, lúc này cũng chỉ có Ngô Minh có thể vượt qua hắn, cái khác mọi người e sợ đã lại vô đối thủ. Gia Cát Oánh hì hì cười nói, "Sư đệ, ngươi tìm tới bảo bối gì không có?" Cơ Hiểu Phong cười nói, "Thật nhiều đây, đều là Tư Không Hóa từ các nơi vơ vét đến bảo bối, các loại, chờ, trở lại lại cho sư tỷ ngươi xem, đến thời điểm ngươi tùy ý chọn, tùy tiện nắm." Gia Cát Oánh thập phần hưng phấn, cũng không khách khí, lúc này gật đầu cười nói, "Tốt, vậy thì nói như vậy định." Bởi A Tu La phấn hoa mạt quan hệ, lúc này Tư Không phủ ngoại trừ Ngô Minh đám người ở ngoài, những người còn lại hôn mê, tử tử, quả thực chính là hoàn toàn yên tĩnh. Bốn người mang theo Tư Không Hóa Đầu Lâu sau khi rời đi, liền đi tới kinh thành vùng ngoại thành bãi tha ma. Nơi này là các loại người mang tội giết người mai thân vị trí, Gia Cát Oánh cha mẹ bị giết sau liền chôn ở nơi này. Gia Cát Oánh tế điện cha mẹ sau khi, Tư Không Hóa Đầu Lâu liền bị ném vào hoang dã đốt dã thú. Sáng ngày thứ hai, Ngự Lâm quân thống lĩnh Tư Không Hóa bị giết tin tức liền truyền khắp kinh thành. Kinh thành rất nhiều chịu đến quá Tư Không Hóa hãm hại bách tính cùng quan chức không không vui mừng khôn xiết, nếu không có triều đình chính đang lùng bắt hung phạm, bọn họ nói không chắc hội khua chiêng gõ trống thả pháo, lấy chúc mừng Tư Không Hóa cái chết. Mà Ngô Minh bốn người nhưng là ở toàn thành giới nghiêm trước đó, trời vừa sáng liền rời khỏi kinh thành. Không phải Ngô Minh sợ sệt quan phủ, mà là hắn cảm thấy không cần thiết làm vô vị tranh đấu, huống chi sau đó còn muốn mở Tiêu Giao Tử Lâu, cũng không có thể quá mức đắc tội triều đình. Nhắc tới Tiêu Giao Tử Lâu, Ngô Minh khoảng thời gian này thông qua thử nghiệm nấu nướng tiêu giao toàn tịch bên trong món ăn thức, phát hiện nguyên liệu nấu ăn là phiền toái nhất một khâu, sau đó thế loại kia xích kinh doanh hình thức, có hay không có thể ở cổ đại hoàn cảnh này bên trong rực rỡ hào quang, mấu chốt nhất cũng là nguyên liệu nấu ăn chất lượng thống nhất. Cơ Hiểu Phong hành khắp thiên hạ, lại là cái từ đầu đến đuôi kẻ tham ăn, đối với nguyên liệu nấu ăn phương diện hiểu khá rõ. Ngô Minh ở Phong Đạo Dương Tiêu trước đó liền bàn giao hắn một cái nhiệm vụ, để hắn khảo sát các nơi nguyên liệu nấu ăn, cũng thống kê một phần số liệu, để vì là Tiêu Giao Tiểu Lâu xây dựng làm chuẩn bị đầy đủ. Cơ Hiểu Phong đối với Ngô Minh vô cùng kính phục, tự nhiên miệng đầy đáp ứng nói việc này do hắn lo. Cùng Cơ Hiểu Phong biệt ly sau, Ngô Minh liền dẫn một lớn một nhỏ hai nữ nắm chặt chạy đi. Từ khi báo thù sau khi, Gia Cát Oánh liền càng ngày càng hoạt bát rộng rãi, trở thành Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam hai người hài lòng quả, chỉ cần có nàng ở, liền không lo không cười thanh. Trên đường thời điểm, Lệ Thắng Nam mỗi khi trải qua quá một cái thành thị, thì sẽ tìm địa phương có tiếng tiệm bán thuốc, thu mua phối chế ngũ độc tán dược liệu cần thiết nguyên liệu. Bất quá, ngũ độc tán chính là thiên hạ kỳ vật, thuốc giải cũng là lấy độc công độc, nguyên liệu tự nhiên tương đương ít ỏi, quả thực một vật khó tìm. May là từ Tây Môn Mục Giã nơi đó chiếm được hơn nửa cần thiết dược liệu, hơn nữa ven đường cũng mua được một chút, ba người đi tới Lạc Dương cảnh nội thời điểm, phát hiện phối chế ngũ độc tán dược liệu chỉ kém trong đó một mực. Chương 253, Địa Tàng Huyết Long. Mùi này dược tên là Địa Tàng Huyết Long, chính là một loại tiềm tàng ở sâu dưới lòng đất có chút tương tự với giun đồ vật, chỉ là nó cùng giun không giống, không chỉ có ngoại hình muốn lớn hơn nhiều, đồng thời còn kỳ độc cực kỳ. Bách Độc Chân Kinh trên có Địa Tàng Huyết Long giới thiệu, nó trên căn bản chỉ xuất hiện ở Côn Luân Tinh Tú Hải một vùng. Ngô Minh nói, tiểu sư tổ trước đây liền ở tại Tinh Tú Hải núi lửa trên đảo, đến thời điểm không bằng trở lại an táng hắn cốt hải thuận tiện tìm một chút, nên vấn đề không nhỏ lớn. Lệ Thắng Nam gật đầu nói, ta cũng vậy muốn như vậy, bất quá, chúng ta vẫn là trước về một chuyến Mang Sơn. Ngô Minh cười nói, cái này tự nhiên. Cũng không biết rời đi lâu như vậy, Bình An còn có Mao Đầu hiện tại thế nào rồi, có thể tuyệt đối không nên xông ra cái gì tai họa. Gia Cát Oánh nói, ta Mao Đầu có thể ngoan, hẳn là sẽ không gặp rắc rối, Bình An vậy coi như nói không chắc. Lệ Thắng Nam cười nói, vậy cũng không chừng. Ba người lúc này khoảng cách Mang Sơn phái chỉ có mấy trăm dặm đường xá, nghĩ đến nhiều ngày không thấy Bình An cùng Mao Đầu, liền cũng không nhịn được lòng sinh tưởng niệm, liền không do liền bước nhanh hơn. Đương nhiên, ở Ngô Minh trong lòng, tối mong nhớ vẫn là Lý Thấm Mai, lâu như vậy không gặp, cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Trong lòng hắn cũng thật là tràn ngập tưởng niệm tình. Một đường nhanh như chớp, ngày mai ba người liền trở lại Cốc Chi Hoa Trô ở cái kia ưu gốc. Vẫn đúng là dường như Ngô Minh dự liệu như vậy, Bình An cùng Mao Đầu quả nhiên đều gây sự. Từ khi Bình An đi tới nơi này cái ưu gốc phụ cận vùng núi, nơi này thật nhiều manh thú liền đều nghe tiếng mà chạy, cứ như vậy, những kia dựa vào săn thú mà sống các thợ săn liền không còn nghề nghiệp. Hơn nữa, Bình An còn dọa đến phụ cận hộ săn bán, để bọn họ cho rằng nơi này xuất hiện quái vật, rất nhiều hiệp nghĩa trên đường người đều đến tìm chúng nó phiền phức, may là có Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa ở trong cốc. Bằng không thì nếu là lấy Bình An tính khí, phòng trường đi tới người hội một đi không trở lại. Mà Mao Đầu nhưng là cắn chết vài con hộ săn bắn chó săn, nguyên lai những kia chó săn chính trực thời kỳ động dục, muốn tìm Mao Đầu giao phối, thế nhưng Mao Đầu nhưng là dị chủng, đồng thời đã sớm thông linh, sao lại coi trọng những kia phổ thông quyền loại, kết quả là liền xảy ra bi kịch, những kia hộ săn bắn tìm tới cửa, Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa cũng chỉ có thể thưởng tiền xong việc. Khi Ngô Minh ba người trở lại trong cốc, từ Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa trong miệng biết được những tin tức này thời điểm, bọn họ đều có chút không biết nên khóc hay cười, xem tới bên này cũng không thích hợp bình an ở lại, chỉ có loại kia đại rừng rậm mới là chúng nó thích hợp nhất chỗ ở. Cũng may, lần này Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam chuẩn bị dẫn chúng nó đi Côn Luân, đến thời điểm nơi đó hẳn là thích hợp chúng nó chỗ ở. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này tới nay, Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa ở trong cốc sớm chiều ở chung, cảm tình khá hơn nhiều, điểm ấy Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam một chút liền có thể thấy, trong lòng đều thế bọn họ cảm thấy vui vẻ. Từ Kim Thế Di trong miệng, Ngô Minh còn biết Lý Thấm Mai khoảng thời gian này thân thể khá là ổn định, duy nhất không chỗ tốt đó là toàn thân bại liệt, cần mẫu thân Phùng Lâm thường xuyên ở bên người chiếu cố, thêm vào thường thường nằm ở trạng thái hôn mê, cả người so với dị vãng dị nhiên mập không ít. Lý Thấm Mai lúc này vẫn là ở tại mang sân trên, ngoại trừ Phùng Lâm lưu lại ở ngoài, Trung Triển cùng Vũ Định Cầu cũng đi chưa tới, phòng chừng là đến thời điểm muốn đồng thời hộ tống Lý Thấm Mai hồi Thiên Sơn giữa bệnh. Nói về Lý Thấm Mai tình huống, Kim Thế Di không nhịn được hỏi Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam chuyến này kết quả. Ngô Minh tự nhiên không có một chút nào ẩn giấu, nói cho Kim Thế Di bọn họ đã chiếm được ngũ độc tán thuốc giải phương pháp phối chế, liền ngay cả luyện chế dược liệu cũng chỉ kém một loại. Kim Thế Di hết sức cao hứng, hỏi, còn kém thuốc gì tài? Ngô Minh nói, địa tàng huyết long. Kim Thế Di kinh ngạc nói, địa tàng huyết long, vật này ta nghe nói qua, tựa hồ chỉ có Côn Luân Tinh Tú Hải một vùng mới có. Lệ Thắng Nam gật đầu cười nói, không sai, vật này cũng chỉ có Côn Luân mới có, vì lẽ đó các loại, chờ, thấy quá Thấm Mai sau khi, ta cùng Ngô Minh thì sẽ đến Côn Luân Tinh Tú Hải một nhóm. Kim Thế Di vốn muốn hỏi có muốn hay không chính mình cùng đi. Bất quá nghĩ đến Cốc Chi Hoa bên này phòng trừng sẽ không dễ dàng rời đi Mang Sơn, hơn nữa Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam hai người tình trạng ý thiếp, hắn ở trong đó sảng hợp tựa hồ cũng không phải sự, liền lời chưa kịp ra khỏi miệng liền thu về, chỉ là nhắc nhở, này điệu tàng huyết long tốc độ rất nhanh hơn nữa có kịch độc, đến thời điểm các ngươi bắt thời điểm có thể ngàn vạn cẩn thận. Ngô Minh gật đầu cười nói, Kim đại ca yên tâm được rồi, chúng ta hội hành sự cẩn thận. Ở U Cốc bên trong ở một đêm sau khi, ngày mai, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam liền lại tới đến Mang Sơn. Bởi Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam lần trước cứu Mang Sơn phái, lần này lần thứ hai đi tới Mang Sơn, mọi người đối xử thái độ của bọn họ tự nhiên là tràn ngập cảm kích, hơn nữa võ công của bọn họ càng là mỗi người đối với bọn họ cung kính rất nhiều. Lý Thấm Mai bị thu xếp ở khoảng cách Huyền Nữ Quan một chỗ không xa phòng trọ bên trong, Phùng Lâm khoảng thời gian này hầu như thời khắc không rời thân con gái một bên, thể hiện một cái mẫu thân đối với con gái to lớn nhất ái. Mặt khác, Phùng Lâm cũng hầu như mỗi ngày đều hội cho con gái vận công bức độc, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng đối với Lý Thấm Mai duy trì khỏe mạnh thể phách nhưng cũng đưa đến tác dụng nhất định. Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam đến thời điểm Lý Thấm Mai vẫn còn ở vào mê man ở trong, Phùng Lâm ở trong phòng chiếu cố con gái, Trung Triển cùng Vũ Định Cầu thì lại ở ngoài phòng chờ đợi. Đối với Ngô Minh, Vũ Định Cầu tràn ngập bài xích, Trung Triển lại có chút không cam lòng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Ngô Minh chính là có phụ phu quân, ở trong mắt hắn, đối phương là cho không được sư muội hạnh phúc, bằng không thì lấy tính tình của hắn, chỉ có thể vì là hai người chúc phúc. Ngô Minh đối với tâm tư của hai người đại để có chút hiểu rõ, đương nhiên sẽ không trách móc, chỉ là trong bóng tối lắc đầu nở nụ cười, liền mới đầu kêu lên, bá mẫu, chúng ta trở về. Phùng Lâm nghe được Ngô Minh tiếng kêu, trong lòng nhất thời đại hỉ, vội vã chạy ra ngoài phòng, hỏi: "Ngô Minh, như thế nào, thuốc giải hợp với tới sao?" Ngô Minh lý giải Phùng Lâm làm mẫu thân loại kia cấp thiết, lúc này lúng túng nói: "Bá mẫu, bố trí thuốc giải vẫn còn khuyết một loại dược liệu, ta chuẩn bị thấy quá Thấm Mai sau khi liền đi tìm tìm." Phùng Lâm hỏi vội: "Đây là thuốc gì tài, rất khó tìm sao?" Ngô Minh gật đầu nói: "Là à, đây là một loại phi thường hi có thứ, tên là Điệu Tàng Huyết Long, qua lại ở Côn Luân Tinh Tú Hải một vùng." Phùng Lâm chỉ hơi trầm ngâm, lúc này nói rằng: "Côn Luân cùng Thiên Sơn cách nhau không xa, nếu không tốt như vậy, Thấm Nhi trưởng kỳ ở tại Mang Sơn cũng không phải chuyện này, không bằng lần này ngươi liền theo ta một đạo đưa nàng trước tiên đuổi về Thiên Sơn, lại thủ đạo Côn Luân tìm dược." Ngô Minh suy nghĩ một chút cũng là, bằng không thì tìm tới dược liệu còn phải chạy về Mang Sơn, khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, liền gật đầu nói: "Bá mẫu ngài nói đúng, vậy chúng ta ngày mai liền lên đường, chuyển động thân thể, trở về Thiên Sơn." Đáp ứng rồi Lệ Thắng Nam điều kiện sau khi, Phùng Lâm cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu con gái yêu thích cái này Ngô Minh, hơn nữa giữa bọn họ cũng có gia thị thân cận, cái kia nàng cũng liền đánh bạc mặt mũi không muốn, dù sao cũng tốt hơn để con gái ung tùm một đời. Chương 254, Thương Hải Tăng Điển. Trong chốn võ lâm từ trước đến giờ lấy cường giả vi tôn, Phùng Lâm hội ở trong lòng tiếp thu Ngô Minh cũng đại để là hứng chịu đối phương cái kia siêu cường võ công ảnh hưởng, bằng không thì dù cho có trước đó những kia nhân tố, e sợ nàng trong thời gian ngắn cũng như thường hội không tiếp thu được. Những ngày gần đây, Lý Thấm Mai thời tỉnh thời thụy, Ngô Minh tới được thời điểm, nàng đã mê man không chênh lệch nhiều nửa ngày thời gian, Phùng Lâm tính toán con gái cũng nên tỉnh. Liên thừa dịp Ngô Minh vào xem Lý Thấm Mai thời điểm, Phùng Lâm liền cớ đi tìm Tào Cẩm Văn chào từ biệt, tốt để cho hai người có đơn độc thời gian chung đụng. Ngô Minh đi vào trong chốc lát, Lý Thấm Mai quả nhiên liền tỉnh. "Thấm Mai tỷ, ngươi có khỏe không?" "Minh đệ, tỷ không có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ ngươi." Hai người bốn mắt đối lập, lẫn nhau trái tim đều có một luồng tình ý dạt dào chảy xuôi, để Ngô Minh không nhịn được khinh mổ một thoáng cái chán của nàng nói: "Ta cũng nhớ ngươi." Lý Thấm Mai tình huống không thích hợp làm một ít kịch liệt sự tình, Nô Minh tự nhiên rõ ràng, liền nhẹ nhàng đỡ vai thơm của nàng, làm cho nàng ngồi dậy đến, tựa ở trong lồng ngực của mình, sau đó thân mật địa nói một ít thể kỷ lời tâm tình võ đạo chí tôn chương mới nhất. Đợi đến hai người hơi tự tâm sự, Nô Minh liền lại bắt đầu cho Lý Thấm Mai thôi huyết quá cùng, như vậy càng có lợi cho thể nội độc tố khống chế. Ngày thứ hai, ở Mang Sơn phái mọi người nhìn theo dưới, Nô Minh cùng Phùng Lâm đám người một nhóm liền bắt đầu ra đi. Tinh Tú Hải ở vào Hoàng Hà đầu nguồn, đông cùng Chắc Lăng Hồ liền nhau, tây cùng Hoàng Hà nguồn gốc Mã Khúc đụng vào nhau, hầu như ngay khi đông dãy núi Côn Luân phần cuối chỗ. Từ Lạc Dương đến Tinh Tú Hải có một đoạn không gần khoảng cách, tới Thiên Sơn vậy thì xa hơn. Liên mọi người liền quyết định đến Côn Luân sau khi binh chia làm hai đường, do Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam mang theo ra các đánh đi Tinh Tú Hải núi lửa đảo tìm kiếm địa tàng huyết long, mà Phùng Lâm cùng Lý Thấm Mai đám người thì lại thủ đạo lên phía bắc, đi tới Tân Cương Thiên Sơn. Đoàn người bên trong nắm giữ Ngô Minh, Phùng Lâm cùng Lệ Thắng Nam ba cái cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa hung hãn bình an cùng phiếu hãn mao đầu, dọc theo đường đi tự nhiên không người nào dám xúc lông mày, cho dù tình cờ có mấy cái không có mắt mao tặc quấy rầy, cũng lập tức bị bình an cho dọa đi. Lại nói ngày này, đại gia đến Thanh Hải Ngọc Thụ, nơi này khoảng cách Tinh Tú Hải đã rất gần, mọi người liền ở đây chia thành hai lộ. Tinh Tú Hải núi lửa đảo cụ thể ở nơi nào, Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam tự nhiên ai cũng không biết. Cũng may Tinh Tú Hải phạm vi không phải đặc biệt lớn, Nô Minh tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Kỳ thực, thời cổ hậu Tinh Tú Hải cùng hiện đại Tinh Tú Hải khác biệt rất lớn. Hiện đại bởi toàn cầu khí hậu biến đoán, Tinh Tú Hải rất nhiều nơi thủy vực cũng đã khô héo. Đương nhiên, nơi này là thế giới võ hiệp, cụ thể lại cùng thực tế có rất lớn chênh lệch, Nô Minh cũng biết không có thể lấy trên thực tế tình huống đến so sánh. Cáo biệt Phùng Lâm cùng Lý Thấm Mai một nhóm sau khi, Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam trải qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc tìm được Tinh Tú Hải vị trí, còn Kiều Bắc Minh ở qua cái kia núi lửa đảo, trải qua hơn 300 năm, nhưng là căn bản không ai biết ở nơi nào. Tinh Tú gió biển cảnh tú lệ, màu tím núi cao tự huyền, màu vàng túi đầu cúc, hồng nhạt mã trước tiên hào, còn có chút địa mai, cây đào, tử vân anh các loại, một tùng tùng, từng bó, tùy ý có thể thấy được. Càng có cái kia bỏ Tây Tạng cùng Tàng Linh Dương ở các nơi từng bầy xuất hiện, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Đáng tiếc Ngô Minh tâm hệ Lý Thấm Mai thân thể, cũng không hề du sơn ngoạn thủy hứng thú, bằng không thì lần này Tinh Tú Hải hành trình, đúng là một lần hiếm thấy du ngoạn cơ hội. Ba người tìm mấy ngày, đều không tìm được cái kia Kiều Bắc Minh ở lại núi lửa đảo. Lệ Thắng Nam có chút nổi giận nói, mặc kệ, nếu không chúng ta trước tiên tìm địa tàng huyết long đi, Bách Độc Chân Kinh trên chỉ nói thứ này qua lại ở Tinh Tú Hải một vùng, không nhất định liền cần phải ở cái này núi lửa đảo xuất hiện. Ngô Minh gật đầu một cái nói, vậy trước tiên tìm đi, hay là những địa phương khác nói không chắc cũng có. Núi lửa trên đảo có địa tàng huyết long tin tức là Tây Môn Mục Giã nơi đó đạt được, chỉ là lúc đó Ngô Minh cho rằng địa phương rất dễ tìm, đúng là không có hỏi do cụ thể phương vị, bây giờ nhìn lại nhưng căn bản không phải chuyện như vậy quốc sĩ. Ba người một bên tìm một bên hỏi, ven đường lại hỏi do Tinh Tú Hải một mang không ít địa phương dân chăn nuôi cùng thợ săn, chỉ là bọn hắn đều không ai thấy quá địa tàng huyết long thứ này, có thể thấy được quả nhiên thị phi thường hy hữu. Ngày này, ba người đi qua hẹp dài bùn địa, đi tới Tinh Tú Hải cuối cùng, nơi này khoảng cách dãy núi Côn Luân đã không xa. Chỉ là nơi này đã không nhìn thấy bất kỳ đầm lầy cùng hồ nước, chớ nói chi là hồ nước. Cư trong động Tiểu Bắc Minh ghi chép, hắn năm đó ở lại núi lửa đảo chính là ở một cái hồ lớn trung gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia hồ nước cùng núi lửa đảo đi nơi nào cơ chứ? Lẽ nào là này 300 thời kỳ đã xảy ra núi lửa phun trào, để cái hồ này cùng núi lửa đảo đều biến mất sao? Nô Minh thấy đi khắp toàn bộ Tinh Tú Hải, cũng không tìm được Tiểu Bắc Minh nói tới núi lửa đảo, cũng căn bản không có nhìn thấy bất kỳ địa tàng huyết long tung tích, trong lòng cũng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Đương nhiên, ra các đánh dưới bàn chân một bán, suýt chút nữa té lộn mèo một cái. Cũng còn tốt phản ứng của nàng rất nhanh, thêm vào khinh công lại được, liền phiên hai cái bổ nhào sau khi, vững vàng rơi vào phía trước. Sư phụ, nơi đó thật giống có đồ vật gì. Gia Cát Oánh nũng nịu nói thời điểm, chính mình liền cũng tra xem ra. Nô Minh một chút liền nhìn thấy mảnh đất kia trên mặt lộ ra một chút màu trắng hải cốt, này chính là Gia Cát Oánh bị bán đến nguyên nhân vị trí. Mà Nô Minh xem những hải cốt này, tựa hồ là một cái vô cùng lớn lao ngư xương cá, đồng thời đã độ cao hóa đá, có chút giống là hình thành hóa thạch. Gia Cát Oánh ngồi xổm xuống, đem cái kia xương cá hóa thạch từ trên mặt đất rút ra, hỏi: "Sư phụ, đây là ngư xương sao? Con cá này xem ra thật lớn nha." Nô Minh gật đầu cười nói, "Không sai, là ngư xương hóa thạch." Gia Cát Oánh hiếu kỳ hỏi, "Cái gì gọi là hóa thạch?" Cổ đại là không có hóa thạch cách nói này, liền Nô Minh liền giải thích, cái gọi là hóa thạch chính là tồn ở lại nham thạch bên trong động vật di thể hoặc di tích cùng với sinh vật nguồn gốc lưu lại hữu cơ phân tử, thường thấy nhất chính là hài cốt cùng vỏ sò vân vân. Gia Cát Oánh tràn ngập kính nể mà nhìn về phía Ngô Minh nói, "Sư phụ, ngươi hiểu được thật nhiều." Liền ngay cả Lệ Thắng Nam cũng cười nói, thật không biết ngươi là từ nơi nào đạt được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ từ ngữ cùng tri thức. Ai kêu ta là người khác sư phụ đây, đương nhiên phải nhiều hiểu một ít, bằng không thì làm sao giáo đệ tử. Nô Minh cười hì hì, nhưng trong lòng là ám nhạc, lấy hắn người hiện đại thân phận, hiểu tự nhiên không phải cổ đại người có thể so với. Từ xương cá hóa thạch, Nô Minh biết rõ nơi này hẳn là đã từng là hồ nước hoặc là hải dương, chỉ là sau tới nơi này khô cạn, liền những này ngư là được hóa thạch. 300 năm, tự nhiên là không thể để cho ngư biến thành hóa thạch, nhưng điều này cũng cho Ngô Minh một cái gợi ý. 300 năm thương hải tang điền, hay là ngay lúc đó hồ nước từ lâu không gặp, then chốt vẫn phải là đi tìm núi lửa đảo. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng đống nhiên vô cùng quyết tâm, bởi vì hắn mơ hồ trong lúc đó đã thấy một tòa tương tự với núi lửa đảo tiểu sơn khâu. Bởi Ngô Minh linh giác bén nhạy dị thường, lúc này phảng phất còn có chút cảm nhận được nơi này nhiệt lượng phân bố muốn so với những địa phương khác nhiều, liền hắn không nhịn được thở nhẹ một tiếng nói, ta biết rồi, lao tử là trưởng thôn. Gia Cát Oanh nói, sư phụ, ngươi biết cái gì? Lệ Thắng Nam kinh ngạc hỏi, ngươi là không phải phát hiện cái gì? Ngô Minh cười cười nói, trước đó chúng ta vẫn lấy hồ nước vì là tham chiếu vật đi tìm núi lửa đảo, nhưng là không có cân nhắc 300 năm qua Thương Hải Tang Điền mang đến cự biến hóa lớn. Các ngươi xem, ngọn núi nhỏ kia khâu, tuy rằng bề ngoài xấu xí, thế nhưng không phải có chút giống là bên trong hồ nước một cái hoang đảo. Lệ Thắng Nam vừa nhìn, nhất thời gật đầu nói, xác thực là rất giống, chỉ bất quá ngọn núi nhỏ kia khâu thấy thế nào đều không giống như là núi lửa. Ngô Minh vò đầu cười nói, núi lửa chia làm núi lửa đang hoạt động cùng núi lửa không hoạt động, nếu như núi lửa không hoạt động phát sinh địa chấn loại hình, cũng là sẽ có biến hóa, ngược lại ta cảm giác ngọn núi nhỏ kia khâu rất khả nghi. Gia Cát Oánh cười duyên nói, sư phụ, ta tin tưởng người phán đoán. Lệ Thắng Nam mỉm cười nói, Oánh Nhi ngươi như thế tin tưởng sư phụ ngươi à, kỳ thực sư nương cũng tin tưởng sư phụ ngươi, không bằng chúng ta đi qua tỉ mỉ tra nhìn một chút đi. Xem sơn chạy ngựa chết, tuy rằng nhìn khoảng cách không xa, kỳ thực đi lên tới vẫn là có một khoảng cách. Bất quá ba người đều là cao thủ khinh công, lúc này triển khai thân hình sau khi, tốc độ liền nhất thời nhanh hơn, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ công phu liền tới đến tiểu sơn khâu dưới chân. Càng đến gần tiểu sơn khâu, Ngô Minh liền cảm giác được linh khí tăng cường, hơn nữa là cùng hải ngoại cái kia Lục Sơn tiểu đảo cực kỳ gần gũi khí tức. Đương nhiên, những này đối với người bình thường tới nói, là căn bản không cảm giác được, trừ phi là tu luyện tới Ngô Minh bực này cao tuyệt mức độ, lại hấp thu quá linh mạch, bằng không thì dù cho chính là công phu mạnh như Đường Hiểu Lan, cũng là không cảm giác được loại khí tức này. Nhìn xa xa là cái tiểu sơn khâu, kỳ thực đến dưới chân núi, nó độ cao vẫn có hơn 200m, chót vót địa phương xem ra cũng thật là hùng vĩ. Ngô Minh mắt liếc một cái tiểu sơn khâu chỉnh thể hình dạng, phát hiện ngoại trừ không có vòng tròn mở miệng ở ngoài, toàn bộ ngoại hình kỳ thực rất giống là một ngọn núi lửa. Xem ra, hẳn là núi lửa vòng tròn khẩu đã từng đã xảy ra biến đổi lớn, vùi lấp, sau đó liền đã biến thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Cho tới địa phương dân chăn nuôi cùng thợ săn không ai biết này ngọn núi lửa, Ngô Minh nhưng là cảm thấy chính là bởi vì bọn họ thuyết minh vấn đề, dù sao bọn họ nói chính là bên trong hồ nước núi lửa, hơn nữa bởi ngôn ngữ câu thông cản trở, giao lưu càng là có chút sai lệch, vì lẽ đó không chiếm được muốn đáp án đúng là bình thường. Thấy Ngô Minh suy tư, Lệ Thắng Nam hỏi, phu quân, ngươi xác định đây là một ngọn núi lửa sao? Ngô Minh gật đầu nói, ta có thể xác định đây là núi lửa, nhưng chính là không biết này ngọn núi lửa là không phải kiểu sư tổ năm đó ở qua địa phương. Lệ Thắng Nam nói, không bằng chúng ta bỏ đi lên xem một chút, hay là có thể phát hiện một ít manh mối. Ngô Minh ngẫm lại cũng là, nếu như kiểu Bắc Minh năm đó ở qua, dù cho xảy ra biến đổi lớn, này trên núi cũng có thể có lưu lại một ít vết tích, chỉ phải cẩn thận kiểm tra, hẳn là vẫn có thể nhìn ra, dù sao thời gian chỉ có 300 năm. Bởi này ngọn núi lửa trong lốc, trên căn bản không có một mảng cỏ, thêm vào bốn phía lại đột ngột, căn bản là không đường có thể trên, bình thường dân chăn nuôi cùng thợ săn căn bản là sẽ không lên đi. Ba người triển khai khinh công, bay lên trời, rất nhanh liền tới đến 100m chỗ cao giữa sườn núi. Chương 255, kinh xuất hiện huyết long. Đến giữa sườn núi sau, Ngô Minh phát hiện địa thế của nơi này bắt đầu trở nên bằng phẳng, hơn nữa hắn còn phát hiện nơi này đầu đầu cũng có tra sơ hình thành huyền vũ nham cùng đá hoa cương, bởi vậy có thể thấy được nơi này đã từng có núi lửa phun trào là tuyệt đối không sai. Ba người chính đang bốn phía kiểm tra, chợt thấy bình an toàn tới, còn mau đầu, nhưng là không có loại năng lực này, chỉ có thể ở dưới chân núi lưng tròng trực gọi, hiện lên nó bất mãn. Gia Cát Oánh đột nhiên nói, sư phụ, ta mau đầu có thể học khinh công sao? Lúc nào nó mới có thể như bình an như vậy thân thủ thoăn thoắt đây? Ngô Minh mỉm cười nói, học là có thể học, nhưng mau đầu dù sao huấn luyện thời gian ngắn ngủi, tạm thời nó ưu thế không ở phương diện này, nếu muốn cùng bình an như vậy thoăn thoắt, e sợ còn phải không ít thời gian mới được vô song quỷ kiếm sĩ toàn văn xem. Khoảng thời gian này, Ngô Minh rảnh rỗi liền huấn luyện ba con dị thú, chỉ là chúng nó tuy rằng thông linh, nhưng dù sao ngôn ngữ không thông, muốn lập tức giáo hội chúng nó đặc thù võ học tuyệt kỹ, vẫn đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Ba người tìm kiếm nửa ngày, từ sườn núi vẫn tìm tới trên đỉnh ngọn núi, cũng không phát hiện nhân loại nào để lại vết tích. Lệ Thắng Nam kinh ngạc nói, lẽ nào nơi này căn bản là không phải kiểu sư tổ ở qua cái kia núi lửa đảo? Ngô Minh cau mày nói, cũng không nhất định, hay là núi lửa này đã xảy ra biến đổi lớn, kiểu sư tổ để lại vết tích sớm đã bị chôn giấu ở trong lòng núi. Lúc này, Gia Cát Oánh cười nói, sư phụ, vậy chúng ta thẳng thắn đào đi xuống xem một chút đi. Ngô Minh cười ha ha nói, Oánh Nhi, ngươi nói đúng là nhẹ, này có thể đều là huyền vũ nham cùng đá hoa cương, cứng rắn cực kỳ, cho dù ngươi sư nương có chém sắt như chém bùn ta Vân Bảo kiếm, e sợ trong thời gian ngắn chúng ta cũng đào không được bao nhiêu. Gia Cát Oánh le lưỡi một cái nói, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nay chọc lốc sơn, ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, đi đâu tìm địa tàng huyết long đi? Gia Cát Oánh nhắc lên địa tàng huyết long, Ngô Minh não hải nhất thời linh quang thoáng hiện, địa tàng huyết long có người nói giỏi về ở cứng rắn trong núi đá đào động, cùng con TT có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hay là nơi này thật có thể tìm tới địa tàng huyết long cũng khó nói. Ngay khi Ngô Minh trong lòng âm thầm trầm ngâm thời điểm, ở trên núi lửa chạy loạn khắp nơi bình an bỗng nhiên phát sinh tiếng hô. Ngô Minh quen thuộc bình an âm thanh, biết loại này gầm rú chính là phát hiện để chúng nó cảm thấy gặp nguy hiểm đồ vật, liền Ngô Minh mau mau lôi kéo Lệ Thắng Nam cùng Gia Cát Oánh nói, đi, chúng ta nhanh qua xem một chút. Ở Ngô Minh đái động hạ, Ba người bước nhanh như bay, một thoáng liền tới đến Bình An lân cận. Lúc này, chỉ thấy Bình An vây quanh một cái khe đá không ngừng gầm nhẹ, phảng phất ở cùng Ngô Minh báo cáo, nơi này phát hiện không rõ sinh vật. Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam thấy thế nhất thời đại hỉ, nhìn nhau, đều không do thầm nghĩ, lẽ nào này trong khe đá trốn địa tàng huyết long sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Mừng rỡ dưới, Lệ Thắng Nam rút ra Ta Vân Bảo kiếm nói, Bình An, các ngươi tránh ra, ta đưa cái này cửa động tức lớn một chút nhìn. Này khe đá chỉ có mấy tấc khoan, độ dài đúng là có khoảng 3 thước. Lệ Thắng Nam cơ múa Ta Vân Bảo kiếm, theo biên giới bắt đầu cắt chém cửa động. Đá hoa cương tuy rằng cứng rắn, nhưng như thế nào ngạnh từng chiếm được sắt thép, Ta Vân Bảo kiếm liền sắt thép đều có thể tước, này đá hoa cương tự nhiên càng là điều chắc chắn. Theo đá vụn bay tán loạn, Lệ Thắng Nam dùng Ta Vân Bảo kiếm rất nhanh liền đem cửa động tăng lớn vài lần có thừa, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Lệ Thắng Nam chém mũi, tránh né cho bụi, Lô Minh tay phải giơ lên, triển khai lăng không nhiếp vật trưởng, một thoáng liền đem cửa động phụ cận vùng lên cho bụi tụ lại, hình thành một cái tương tự với nê cầu đồ vật, sau đó ném vào một bên. Gia Cát Oánh nhìn ra mơ tưởng mong ước, liếc sư phụ một chút sau, liền chạy đến cửa động vừa tra xét viên đạn thế giới. Ồ, sư phụ sư nương, nguyên tới nơi này diện có cái lớn như vậy hang động. Lúc này, Lô Minh chợt nghe sàn sạt tiếng, nhất thời biến sắc mặt, cản vội vàng kêu lên, Oánh Nhi, mau tránh. Lúc nói chuyện, Lô Minh tay phải lăng không một chảo, sử dụng lăng không nhiếp vật trưởng, nỗ lực đem Gia Cát Oánh kéo dài. Lệ Thắng Nam cả kinh kêu lên, cẩn thận, nó chính là chúng ta muốn tìm địa tàng huyết long. Người là kéo dài, chỉ là lúc này chợt thấy một tia ánh sáng đỏ thoáng hiện, Gia Cát Oánh không nhịn được a đau kêu thành tiếng. Ngô Minh lúc này mới nhìn rõ ràng cắn đồ đệ mình chính là một cái to lớn tương tự với run cùng xà trong lúc đó kỳ quái sinh vật. Chỉ thấy nó cả người đỏ chót, khoảng chừng có dài hơn 3 trượng, thân thể to lớn nhất địa phương có một cái nam tử trưởng thành bắp đùi như vậy độ lớn, mà tốc độ của nó càng là kinh người. Ở cắn Gia Cát Oánh sau khi, sát theo đó liền hướng về Ngô Minh vào tới. Nghiệt xúc ngươi dám! Ngô Minh lúc này nơi nào còn có thể hạ thủ lưu tình, lúc này vận lên 10 phần công lực, đánh ra cương mãnh cực kỳ hàng long thập bát trưởng. Địa tàng huyết long tuy rằng lợi hại, nhưng nơi nào so với được với Ngô Minh bực này tuyệt thế võ học, lúc này liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Bất quá, này địa tàng huyết long cả người đau thương bất nhập, Ngô Minh một trưởng này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là để nó hứng chịu một ít vết thương nhẹ. Thấy được Ngô Minh lợi hại sau khi, địa tàng huyết long lúc này liền hướng về bên trong động bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lệ Thắng Nam hét lớn một tiếng, đang muốn đuổi về phía trước, lúc này Ngô Minh mau mau nói rằng, ngươi tới xem một chút Oánh Nhi thương thế, ta đi bắt này huyết long. Ngô Minh tuy rằng nhanh chóng điểm ở ra các Oánh huyệt đạo, nhưng lại phát hiện nàng nhiệt độ nhanh chóng lên cao, cái chán càng là năng đến lợi hại. Tuy rằng nàng cường tự cắn răng chống đỡ, nhưng Ngô Minh từ nàng cái chán không ngừng bốc lên hãn, liền có biết nàng thực sự là rất khó chịu. Lệ Thắng Nam tiếp nhận ra các Oánh sau, Ngô Minh liền đuổi tới. Địa tàng huyết long tốc độ thật nhanh, lúc này đã trốn vào bên trong động. Ngô Minh người tài cao gan lớn, lúc này không do dự chút nào, cũng nên tức theo tới hang động. Địa tàng huyết long tốc độ tuy nhanh, nhưng nó nơi nào nhanh hơn được Ngô Minh? Hơn nữa thân thể của nó thực sự quá dài, càng vào động không một hồi, liền bị Ngô Minh bắt được đuôi. Địa tàng huyết long xoay người lại liền cắn, Ngô Minh nơi nào sẽ để nó cắn được, lúc này liền dùng ra lăng không nhiếp vật trưởng. Lăng không nhiếp vật trưởng chỗ lợi hại nhất đó là khống chế, địa tàng huyết long nhất thời liền bị Ngô Minh lăng không hút lại không thể động đậy. Ngô Minh nhanh chóng từ thư tiên tổn chữ trong dương lấy ra chém sắt như chém bùn tự chế ngắn ngọc kiếm, cắt phá địa tàng huyết long ra thịt, sau đó lại lấy ra bình ngọc tiếp được dâng trào ra dòng máu, tiếp đầy mấy cái bình ngọc sau khi, hắn lúc này mới đem địa tàng huyết long thả ra, quát lên, nghiệt xúc, niệm tình ngươi sinh tồn không dễ, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhanh mau đi đi. Địa tàng huyết long cái kêu bích con ngươi màu xanh lục tử liếc Ngô Minh một chút, sau đó quay đầu lại liền nhanh chóng đi vào bên trong động nơi sâu xa, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ngô Minh dạ có thể thấy mọi vật, nhanh chóng nhìn quét một trong hốc mắt tình huống, phát hiện trong này cũng thật là rắc rối phức tạp, đâu đâu cũng có hang động, rất nhiều nơi dĩ nhiên có thể chứa được mấy người đồng thời chết lệnh, đồng thời đều là hướng về trong lòng núi mà đi. Những này hang động hiển nhiên cũng không phải là địa tàng huyết long làm ra đến, lẽ nào nơi này một bên chính là năm đó Kiều Bắc Minh ở lại cái kia động phủ, chỉ bất quá bởi ngọn núi biến hóa quan hệ, là được hiện tại bộ này dáng vẻ. Chương 256, không phải tiểu hài. Ngô Minh trong lòng âm thầm trầm âm, đang chuẩn bị kế tục tiến vào hang động nơi sâu xa điều tra thời điểm, nhưng chợt nghe bên ngoài truyền đến Lệ Thắng Nam kêu gọi thanh, "Phu quân, mau tới, Oánh Nhi xảy ra vấn đề lớn." "Cái gì?" Ngô Minh rất là khiếp sợ, mau mau quay lại thân, nhanh chóng hướng về ngoài động chạy đi chiến giáp hạt nhân. Bởi điệu tàng huyết long chính là vật kịch độc, Lệ Thắng Nam đến tìm kiếm thứ này trước đó liền chuẩn bị dự phòng thuốc giải. Ở Ngô Minh xem ra, có Lệ Thắng Nam ở, ra các đánh cho dù bị điệu tàng huyết long cắn cũng không phải xảy ra chuyện gì. Bất quá sự tình hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Từ Lệ Thắng Nam vừa nãy có chút kinh hoàng kêu gọi trong tiếng, Ngô Minh nghe ra đầu mối, sự tình e sợ đúng là khá là nghiêm trọng, bằng không thì luôn luôn trầm ổn nàng sao lại như vậy hoảng loạn. Ngô Minh tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến ngoài động. Theo mắt mới đi, chỉ thấy ra các ánh sắc mặt đỏ đậm, chính đang Lệ Thắng Nam trong lồng ngực ốn tới ẻo lui, trong miệng thì lại phát sinh một ít khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, lòng sinh mạc danh mơ màng âm thanh kỳ quái. Mà nàng một đôi tay ngọc đồng dạng đỏ chót, đồng thời không ngừng mà muốn lôi kéo chính mình y phục trên người, chỉ là bởi vì Lệ Thắng Nam ngăn cản mà chưa thành công. Nhưng một bộ quần áo nhưng cũng đã có bao nhiêu nơi lộ ra màu đỏ da thịt. Trên người nàng loại kia màu đỏ hầu như cùng địa tàng huyết long giống nhau như lúc, phản phất bị cảm hóa như thế. Ngô Minh nhanh chóng tiến lên, gật liên tục ra các bánh trên người nhiều nơi huyệt đạo, làm cho nàng đình chỉ và mẹo, lúc này mới liền vội vàng hỏi, Lệ tỷ tỷ, ngươi không phải chuẩn bị hiểu rõ dược sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Lệ Thắng Nam nhưng vội la lên, ngươi trước tiên đừng hỏi, mau đưa nàng giải khai huyệt đạo, bằng không thì huyết độc không cách nào phát tiết, đầu óc của nàng có thể liền muốn cháy hỏng. Kỳ thực, Nô Minh đại đệ cũng nhìn ra đầu mối, lúc này ra các bánh đã lâm vào ý thức mơ hồ, vừa nãy những kia động tác ôn tồn âm chỉ là vì giảm bớt trong cơ thể huyết độc mà vô ý thức làm được, đây là thân thể bản năng phản ứng. Bằng không, lấy ra các bánh phinh phinh lượn lờ hơn 13 hồn nhiên niên hoa, sao lại phát sinh như vậy khiến người ta mơ tưởng viện vông mê người âm thanh. Huống hồ, Nô Minh vừa nãy điểm huyệt chạm được thân thể nàng thời điểm, cũng cảm giác được nóng tư vị, lúc này nghe Lệ Thắng Nam nói như vậy, nơi nào còn dám thất lễ, lúc này lại là nhanh như tia chớp giải trên người nàng huyệt đạo. Huyệt đạo một giải, ra các bánh tình huống lại khôi phục dáng dấp lúc trước, hơn nữa trình độ càng sâu. Lệ Thắng Nam sợ ném chuột vỡ đồ sợ tổn thương thân thể của nàng, không dám dùng sức, liền liền có chút không khống chế được hai tay của đối phương. Chỉ nghe quần áo đập vỡ vụn âm thanh truyền đến, da các bánh trên ý nhất thời bị bản thân nàng xé rơi mất hơn nữa, lộ ra màu đỏ thắm cổ cùng bột củ sen sắc cái hiếm. Da các bánh phát dục so với bình thường cô gái muốn sớm, lúc này trước ngực của nàng từ lâu nô lên. Cổ đại có người ra giá con gái sớm, như da các bánh lớn như vậy tiểu làm vợ từ lâu có khớ người. Nô Minh thật không tiện lại nhìn, vội vàng quay đầu đi. Lệ Thắng Nam bất đắc dĩ nói, nơi này không những người khác, thẳng thắn ta đem nàng quần áo cởi đi, như vậy hay là còn đánh bại hàng trong cơ thể nàng nhiệt độ. Nô Minh gấp đến độ xoay quanh, than tiếng nói, thoát đi, chỉ là điều này cũng không phải biện pháp, ngươi không phải hiểu được dùng độc chi đạo sao? Có biện pháp gì có thể giải nàng độc trong người tố? Ta hiểu dùng độc không sai, nhưng lần này chúng ta đụng tới địa tàng huyết long rõ ràng vượt qua bách độc chân kinh trên miêu tả, hình thể đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần, điều này cũng dẫn đến độc tính của nó tăng nhiều, ta chuẩn bị thuốc giải chỉ có thể giải trừ một bộ phận độc tính. Lệ Thắng Nam một bên giải thích, một bên nhanh chóng bỏ đi ra cắt quần áo. Lộ ra nàng cái kia cả người đỏ đậm da thịt, loại này dáng dấp vô cùng chói mắt, cũng làm cho người cảm thấy đặc biệt yêu dã thần chiến hoa cũng không có đạn song. Nếu như Ngô Minh lúc này nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ cực kỳ, bởi vì ra các ánh dáng vẻ hiện tại nhanh nhẹn chính là nhân hình bản địa tàng huyết long. Nghe nói thuốc giải dược lực không đủ, Ngô Minh cả người chấn động, mau mau nói rằng, ngươi không phải chuẩn bị hai phân thuốc giải sao? Tình huống bây giờ nguy cơ, cũng không cố trên nhiều như vậy, thẳng thắn ngươi toàn bộ cho nàng dùng được. Lệ Thắng Nam ôm loạn lưỡi mèo thân thể ra các ánh, một bên vận lên cửu âm chân kinh, nỗ lực cho nàng hạ nhiệt độ. Một bên lắc đầu nói rằng, không được, hai phân thuốc giải ta đã sớm đều cho nàng nuốt vào. Nô Minh càng ngày càng lo lắng, liền vội vàng hỏi, vậy ngươi còn có biện pháp gì không có? Lệ Thắng Nam nói, phái Thiên Sơn Bích Linh đan công năng thanh tâm giải độc, hay là Bánh Nhi dùng sau khi có thể tốt hơn một ít, chỉ là cụ thể có hiệu quả hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Kỳ thực Lệ Thắng Nam cũng không biết Ngộ Minh có hay không Bích Linh đan, nhưng nàng nghĩ đến Lý Thấm Mai với hắn quan hệ tốt như vậy, hay là trước đây từng trong bóng tối biếu tặng quá hắn mấy hạt cũng có nói. Ngộ Minh tự nhiên là không có sẵn có Bích Linh đan. Chỉ là nghe xong Lệ Thắng Nam sau khi, nhất thời nghĩ đến thư tiên hệ thống điểm hối đoái. Hối đoái Bích Linh đan cần 50 thư tiên điểm, nói cách khác muốn 5 tấm vô cùng thư tiên điểm tạm. Trước đây Ngô Minh làm nhiệm vụ vừa vận thu được 5 tấm điểm tạm, lúc này hắn không do dự chút nào, vội vã từ tủ kính bên trong hối đoái một viên Bích Linh đan, đồng thời nói rằng, Bích Linh đan sao, ta chỗ này vừa vận có một viên, ngươi nhanh nắm đi qua cho Bánh Nhi ăn vào. Bởi ra các bánh lúc này cả người chân như nhộng, trong miệng lại gọi loại kia tràn đầy mê người âm thanh, hắn nơi nào không ngại ngùng quay đầu lại, chỉ có thể đưa tay đứng đến phía sau. Ra hiệu Lệ Thắng Nam tới lấy. Lệ Thắng Nam đại hỉ, mau mau chạy đến Ngô Minh bên người, đưa tay tiếp nhận Bích Linh đan, cũng nhanh chóng cho ra cắt vánh nuốt vào. Bích Linh đan chính là thiên sơn linh dược, không chỉ có thanh tâm giải độc, đồng thời còn có thể tăng cường võ giả công lực, ra cắt vánh dùng sau khi, quả nhiên bắt đầu chuyển biến tốt, cái kia cả người da thịt đỏ đậm vẻ cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Bất quá, nàng bên ngoài thân nhiệt độ vẫn như cũ vô cùng năng người, vì bảo đảm hài lòng thông gió giải nhiệt, Lệ Thắng Nam liền cũng chưa cho nàng mặc quần áo vào. Bởi Bích Linh đan thanh tâm giải độc tác dụng, không chỉ trong chốc lát, Gia Cát Oánh ý thức liền dần dần bắt đầu khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là, nàng mở mắt sau khi phát hiện mình cả người chân như nhộng, lúc này liền không nhịn được phát sinh a một tiếng thét kinh hãi, đợi đến phát hiện sư nương ngay khi bên cạnh mình, mà sư phụ thì lại bối đối với mình đứng ở nơi không xa thời điểm, nàng lúc này mới an quyết tâm đến, hơi đỏ mặt, hỏi, sư phụ sư nương, Oánh Nhi đây là làm sao? Lệ Thắng Nam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu an ủi, Oánh Nhi đừng sợ, vừa nãy ngươi bị cái kia điệu tàng huyết long cắn, trong thân thể độc tỏa nhiệt đến lợi hại. Cho nên sư nương liền tự tiện chủ trương đem y phục của ngươi cho thoát. Nói đến cuối cùng thời điểm, Lệ Thắng Nam lại đưa lỗ tai cười khẽ nói, "Vánh Nhi yên tâm, sư phụ ngươi vẫn đưa lưng về phía ngươi, hắn không nhìn thấy." Gia Cát Oánh sắc mặt càng ngày càng đỏ, nhưng trong lòng có chút hoảng hốt hồi tưởng lại trước đó đã xảy ra sự tình, tuy rằng những kia là vô ý thức trạng thái, nhưng dù sao trong đầu của nàng vẫn là hội lưu lại mộng cảnh giống như ký ức, lúc này hồi tưởng lại, một trái tim nhất thời dường như tiểu lộc loạn chẳng, lặng lẽ liếc Ngô Minh một chút, thầm nói, "Mắc cỡ chết người, vừa nãy chính mình ra khiếu dáng vẻ." Sư phụ cho dù không thấy cũng khẳng định nghe được, hắn sẽ thấy thế nào chính mình. Đây, Gia Cát Oánh chính suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe Ngô Minh nói rằng, "Oánh Nhi, ngươi không có chuyện gì liền được, sư phụ vừa nãy thật lo lắng cho ngươi." Gia Cát Oánh nghe được trong lòng ấm áp, những kia suy nghĩ lung tung liền im bặt đi, nũng nịu nói rằng, "Sư phụ, đều là Oánh Nhi không được, để ngài cùng sư nương lo lắng." Cảm giác được Oánh Nhi hiểu chuyện, Nô Minh hết sức vui mừng, lúc này cười nói, được rồi, đừng nói trước thoại, ngươi bên trong độc còn không toàn tốt đây. Hai phân thuốc giải thêm vào Bích Linh Đan, Gia Cát Oánh bị trúng địa tàng huyết long chi độc lúc này mới chậm rãi bắt đầu biến mất. Khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ, Gia Cát Oánh toàn thân da thịt màu đỏ thắm hoàn toàn rút đi, điều này cũng biểu thị nàng bị trúng độc tố thanh trừ sạch sành sanh, nhưng chỉ có để Lệ Thắng Nam hơi kinh ngạc chính là, Gia Cát Oánh nhiệt độ nhưng là muốn so với người bình thường cao nhiều lắm. Chỉ là thấy nàng khôi phục bình thường, Lệ Thắng Nam cảm thấy cái này có thể là sau khi trúng độc hậu di chứng, liền lại kiểm tra một lần thân thể của nàng sau khi phát hiện độc tố quả nhiên thanh trừ sạch sẽ, liền cũng không quá để ý, sát theo đó liền bắt đầu giúp nàng mặc quần áo. Mặc quần áo thời điểm, Lệ Thắng Nam phát hiện ra các cánh cái kia nguyên bản vừa vặn quần áo bây giờ lại khẩn vô cùng, sau đó sẽ một tỉ mỉ quan sát, nàng đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, ra các cánh dĩ nhiên trưởng cao không ít, thân thể diệu dụng cũng dần dần có thiếu nữ răng rớp. Đợi đến ra các cánh mặc chỉnh tề sau khi, Lệ Thắng Nam đây mới gọi là Ngô Minh về xoay người lại. Ngô Minh quay đầu lại liền phát hiện ra các cánh có biến hóa không nhỏ, đặc biệt người của nàng cao cùng hình thể, biến hóa hết sức rõ ràng. Ngô Minh trong lòng nhất thời kinh ngạc nói, lẽ nào là địa tàng huyết long bên trong tồn tại một loại nào đó kích thích tố xúc tiến ra các cánh thân thể phát dục sao? Có thể tuyệt đối không nên có cái gì tác dụng phụ. Ngô Minh âm thầm kinh ngạc thời điểm, Lệ Thắng Nam đã truyền âm nói, phu quân, nói vậy ngươi cũng phát hiện, Oánh Nhi thân thể trong thời gian ngắn trưởng cao không ít, loại hiện tượng này không biết là tốt là phôi, ta còn thật là có chút lo lắng. Ngô Minh truyền âm an ủi, Lệ tỷ tỷ, sự tình đã phát sinh, lo lắng vô dụng, Oánh Nhi cấp nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lệ Thắng Nam gật đầu nói, hừm, Oánh Nhi đang yêu như thế, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hai người nhìn nhau, biết lo lắng vô ích, liền liền không nói thêm nữa. Lập tức Lệ Thắng Nam hỏi địa tàng huyết long máu tươi, Ngô Minh liền lấy ra trước đó tiếp tốt huyết bình ngọc. Nguyên lai bố trí ngũ độc tán thuốc giải sử dụng một vị thuốc chính là địa tàng huyết long máu tươi. Lệ Thắng Nam thấy máu tươi hái được, lúc này khinh thở phào một cái cười nói, lần này ta có thể yên tâm. Vì phối chế thuốc giải, Lệ Thắng Nam nhọc lòng, hơn nữa nàng còn không cố sự căng thẳng của nữ nhân, thay mình tranh thủ Lý Thắng Mai, loại này tình ý, quả thực để trong lòng hắn cảm động và phần, lúc này liền không nhịn được ôm nàng ôn nhu nói, phu nhân, khổ cực ngươi. Đơn giản nhưng phảng phất mang theo lớn lao ma lực. Lệ Thắng Nam một trái tim đều say rồi, lúc này nàng cảm giác hết thảy trả giá tựa hồ cũng đăng giá, nếu như không phải có ra các bánh tại bên người, nàng thật muốn liền như vậy nào vào Ngô Minh trong lòng, với hắn thỏa thích hoàn hảo. Mà hiện tại nàng nhưng chỉ có thể sân quái đạo, biết nhân ra khổ cực là tốt rồi. Được rồi, Vánh Nhi ở đây, cũng không sợ mang hỏng rồi tiểu hải tử. Lúc này, chỉ thấy ra các bánh lưỡn lên đỉnh cái kia nô lên đến ngực nhỏ, dịu dàng nói, sư nương, nhân ra đều đã lớn rồi, mới không phải tiểu hải tử đây. Chương 257, mâu thuẫn và phần. Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam nhìn nhau, cũng không nhịn được mỉm cười nở nụ cười. Gia Cát Oánh gắt giọng, các ngươi không cho cười, Oánh Nhi thật sự không phải tiểu hải tử. Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam mau mau song song nói rằng, được được được, Oánh Nhi không phải tiểu hải tử, Oánh Nhi lớn hơn rồi, hiện tại đã là đại nhân. Gia Cát Oánh phát dục đến vốn là tốt hơn, thập tam tuổi liền so với được với nữ hải tử khác 15 tuổi, hơn nữa trước đó biến hóa, lúc này cho dù nói nàng 16 tuổi cũng có người tin tưởng. Này con tạm được. Gia Cát Oánh hì hì nở nụ cười là như vậy hồn nhiên hoàn mỹ, chọc người yêu thích. Bởi lần này đến Tinh Tú Hải không riêng là phải tìm địa tàng huyết long, đồng thời còn muốn mai táng kiểu Bắc Minh Hải cốt, liền Ngô Minh sát theo đó liền nói đến đối với cái huyệt động này hoài nghi mạnh nhất hoạt hình hệ thống. Lệ Thắng Nam kinh ngạc nói, phu quân, ngươi là nói huyệt động này phía dưới vô cùng có khả năng đó là năm đó kiểu sư tổ chô ở núi Lửa Đảo Độc Phủ. Ngô Minh mỉm cười nói, không sai, khả năng này lớn vô cùng, không bằng chúng ta hiện tại liền đi xuống xem một chút. Được rồi nha, vậy chúng ta đi. Lệ Thắng Nam từ trước đến giờ yêu thích thám hiểm, lúc này đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Ngô Minh gật gật đầu. Nhưng là đúng một bên ra các Oánh phân phó nói, Oánh Nhi, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn được, không thích hợp tiến vào trong động, ngươi lưu ở bên ngoài nghỉ ngơi thật tốt. Ra các Oánh rất muốn cùng sư phụ sư nương đồng thời đi vào, nhưng nàng cũng cân nhắc đến thân thể của chính mình, phòng trường sư phụ sư nương là sẽ không đồng ý, liền liền cũng chỉ có thể bĩu môi đáp ứng rồi. Ngô Minh cười cười nói, ngươi nếu như kẻ nhạt, sư phụ để bình an lại đây cùng ngươi được rồi. Ra các Oánh lầu bầu nói, không, ta muốn cho mao trên đầu đến ta. Mao đầu từ nhỏ đó là ra các Oánh nuôi lớn, thêm vào nó lại cứu quá ra các Oánh mệnh. Một người một thú trong lúc đó sớm đã có thâm hậu tình nghĩa. Ngô Minh gật đầu cười nói, vậy cũng hành, sư phụ này liền đi đem mao đầu dẫn tới. Nói, Ngô Minh liền triển khai lăng ba vi bộ, nhanh chóng hạ sơn đem mao đầu cho ông tới. Thu xếp được rồi ra các Oánh tên đồ đệ này sau khi, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam liền tay nắm tay đi vào bên trong động. Lệ Thắng Nam không có Ngô Minh như vậy dạ có thể thấy mọi vật bản lĩnh, liền Ngô Minh tiện lợi tức lấy ra một viên dạ minh châu, rọi sáng toàn bộ hang động. Lệ Thắng Nam nhìn thấy hang động tình huống bên trong, lúc này hưng phấn nói, phu quân, xem tới nơi này 89/10 chính là kiểu sư tổ năm đó ở qua đạo phủ, đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Ngô Minh gật gật đầu, cười nói, Oánh Nhi không có ở, ta ôm ngươi đi được rồi. Lệ Thắng Nam cười khanh khách nói, ngươi nha, khẳng định lại chưa nghĩ ra sự. Ngô Minh xấu xa cười một tiếng nói, ngươi đây nhưng là oan uổng ta rõ ràng nghĩ đến chính là chuyện tốt, hơn nữa là giữa chúng ta chuyện tốt. Nói, liền cũng không chút khách khí, hôn lên Lệ Thắng Nam môi anh đảo. Lệ Thắng Nam quyến rũ giống như lường hắn một cái, không chỉ có không có dãy rủa, trái lại phối hợp Ngô Minh chuyển động. Hai người ở trong động vòng tình ôm hôn, nếu không là ra các Oánh còn chờ ở ngoài động, nói không chắc bọn họ liền ở trong động làm lên ái việc làm. Lúc này, cân nhắc đến chỉ hoãn quá lâu không được, hai người chỉ có thể có chừng có mực, hôn môi sau khi liền như vậy coi như thôi. Bởi bên trong động đường nối rất nhiều, Nô Minh ôm Lệ Thắng Nam, không dám có chút bất cẩn, chậm rãi tiến lên. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam rốt cuộc tìm được chính xác con đường, theo đi qua một cái hẹp dài hành lang, phía trước rộng mở sáng sủa, xuất hiện một cái to lớn động phủ. Động phủ hầu như không cái gì tổn hại, bảo lưu đến phi thường hoàn hảo. Nô Minh liếc mắt liền thấy trên vách tường có khắc bí kíp võ công, phát hiện chính là trước đây ở hải ngoại đạt được Tiểu Bắc Minh thần công bí kíp bên trong một bộ phận, này không thể nghi ngờ nói rõ cái này động phủ xác thực chính là Tiểu Bắc Minh năm đó chỗ ở Tam Giới Tiên Thư. Lệ Thắng Nam đối diện động phủ, xa xa quỳ gối nói: "Tiểu sư tổ, đệ tử Lệ Thắng Nam hôm nay rốt cục đem lão nhân ra ngài cốt hải trở về nơi ở cũ, kính xin ngài ngủ yên, phù hộ ta Lệ ra sau đó khai chi tán diệp, nhiều tử nhiều phúc." Nô Minh ở hải ngoại thời điểm từng đã đáp ứng Lệ Thắng Nam thúc thúc Lệ Phản Quy, sau đó cùng Lệ Thắng Nam sinh đứa nam hải thứ nhất muốn họ Lệ, lúc này nghe Lệ Thắng Nam trong miệng nói như vậy, đương nhiên sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm tình. Tìm tới chính xác địa phương, đón lấy tự nhiên chính là đem Tiểu Bắc Minh cốt hải an táng. Hai người thương lượng sau quyết định, liền đem nó hải cốt mai táng ở cái này động phủ bên trong. Nô Minh nắm quá Lệ Thắng Nam trong tay ta Vân Bảo kiếm, rất nhanh liền ở động phủ trung ương đào một cái hố, để vào chứa cốt hải hộp ngọc, sau đó mai trên, lũy thành một cái nấm mộ, cuối cùng lại dựng thẳng lên một tấm bia đá, trên bia đá có khắc Tiểu Bắc Minh chi mộ chữ. Đợi đến hai người tế bái xong xuôi, chuẩn bị đi ra động phủ thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe đến bên ngoài mao đầu tiếng kêu. Nô Minh trong lòng căng thẳng, tỉ mỉ lắng nghe, phát hiện ngoại trừ mao đầu tiếng kêu ở ngoài, ra các oánh kỳ thực cũng đang gọi hoán, chỉ là loại này kêu to càng như là ở bẩm ngâm. Lẽ nào oánh nhi bị chúng độc tố vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ sao? Nô Minh trong lòng nhất thời cấp và phần, ôm Lệ Thắng Nam đó là bước nhanh lao nhanh. Chờ đến hai người ra cửa động thời điểm, phát hiện ra các oánh ý thức đã có chút mơ hồ, trong miệng nhưng vẫn như cũ kêu Nô Minh người sư phụ này. Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam mau mau chạy tiến lên, Lệ Thắng Nam ôm lấy ra các oánh, phát hiện nàng nhiệt độ rất cao, lại dùng tay tìm tỏi cái trán của nàng, càng là năng đến đáng sợ, không nhịn được kinh hô, hỏng rồi, oánh nhi nhiệt độ lại thăng đến mức rất cao, nếu như lại tiếp tục như thế, nàng có nguy hiểm đến tính mạng. Nô Minh cau mày nói, tại sao lại như vậy? Trước đó ngươi không phải nói trên người nàng độc đều thanh trừ sạch sẽ sao? Lệ Thắng Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, nàng là đại khái biết một ít, này điệu tàng huyết long ngoại trừ nhiệt độc ở ngoài, nếu như ở nó thời kỳ động dục, vẫn tồn tại một chủng loại giống như với xuân dược vật chất, nếu như lúc này bị nó cho cắn, chỉ là giải độc còn không được, còn phải tiến hành giữa nam nữ những tia sự, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ là, Lệ Thắng Nam cũng tuyệt không nghĩ tới, sự tình biết cái này sao xảo, lần này cắn ra các oánh này điệu tàng huyết long đang đứng ở thời kỳ động dục, ngoại trừ kịch độc ở ngoài, còn có dâm độc. Mà trùng hợp Bích Linh đan thanh tâm tác dụng lại tạm thời áp chế lại dâm độc, Lệ Thắng Nam lợi dụng vì là ra các oánh không có chuyện gì, lại không nghĩ rằng theo thời gian trôi qua, cái kia bích dược lực của linh đan hạ thấp, liền bắt đầu áp chế không nổi dâm độc, làm cho ra các oánh thân thể bắt đầu nóng lên, ý thức từ từ rơi vào mơ hồ. Kỳ thực này còn may mà có Bích Linh đan dược hiệu, bằng không thì lúc này ra các oánh nói không chắc đã sớm rơi vào điên cuồng. Lúc này, chỉ nghe ra các oánh kêu rên nói: "Sư phụ, oánh nhi nóng quá, nóng quá." Nô Minh vội la lên: "Lệ tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngươi là dùng độc phương diện chuyên gia, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp. Tỏa nhiệt vốn là vô cùng nguy hiểm, chớ nói chi là loại này dâm độc gây nên tỏa nhiệt, cái kia càng là không cẩn thận liền sẽ khiến cho nao tử vong, dù cho dù nhẹ chút, cũng cực dễ khiến người ta biến thành ngu ngốc." Lệ Thắng Nam lúc này cũng phân là ở ngoài mâu thuẫn, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn để phu quân của mình lên đồ đệ của mình hay sao? Chương 258, lấy thân giải độc. Lệ Thắng Nam tính cách có chút hành vi phóng đãng, cũng không đem nam nữ chi phòng tục lệ nhìn ở trong mắt, nhưng nàng dù sao xuất thân ở cổ đại, lúc này gặp phải vấn đề thế này, tự nhiên cũng sẽ do dự không quyết định, dù sao Ngô Minh cùng ra các oanh chính là thầy trò quan hệ. Mặt khác, ái tình cũng là ích kỷ, trước đây nàng đã để Lý Thấm Mai gia nhập, lúc này nếu để cho Ngô Minh giải cứu ra các oanh, kết quả kia Ngô Minh bên người thế tất lại hội thêm một cái trầm một bên người, nàng lại làm sao có khả năng hội cam tâm tình nguyện đây. Nhưng là, loại này dâm độc nàng nhưng là không có thích hợp thuốc giải, chỉ có dùng nguyên thủy nhất phương pháp mới có thể giải trừ, lúc này vùng hoang dã, đừng nói tìm cái nam nhân khác, cho dù tìm được, nàng cũng không thể như thế làm. Dù sao quan hệ này đến ra các oánh cả đời hạnh phúc. Nhìn ra các oánh vậy cũng ái đẹp đẽ khuôn mặt bởi vì dâm độc tác dụng mà trở nên đà hồng, Lệ Thắng Nam trong lòng không nhịn được liền âm thầm lắc đầu thở dài, thôi thôi, oánh nhi cũng coi như cùng chính mình hữu duyên, hiện tại vượt nhưng đã có thêm Lý Thấm Ai, ngã, cũng không kém cái tiểu nha đầu này, chỉ là sau đó thân phận của nàng liền muốn chuyển biến một thoáng, bằng không thì e sợ sẽ phải chịu người trong thiên hạ phỉ nổ. Nô Minh dù sao cũng là xem qua rất nhiều thư người, lúc này nhìn thấy ra các oánh sắc mặt đà hồng, thân thể luẩn nhũ, hơn nữa trong miệng phát sinh loại kia tà âm, hắn một cách tự nhiên liền đoán được một chút. Đều nói xà tính dâm tà, này điệu tàng huyết long tuy rằng không phải xà, nhưng dáng dấp của nó cùng xà không khác, lẽ nào trong cơ thể nó có tương tự với xuân dược vật chất sao? Nô Minh trong lòng âm thầm trầm ngâm thời điểm, Lệ Thắng Nam bỗng nhiên thán thanh nói rằng, phu quân, không phải ta hết cách rồi, mà là biện pháp như thế nhân ra lập tức không nói ra miệng. Nghe Lệ Thắng Nam nói như vậy, Nô Minh trong lòng càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ, xem đến suy đoán của mình 89 phần 10 là chính xác, nếu thật sự là như vậy, lẽ nào cần chính mình cùng Ánh Nhi cái kia mới được sao? Nô Minh trong lòng nhất thời cảm thấy máu chó cực kỳ, nhưng nơi này là thư bên trong thế giới, máu chó sự tình vốn là so với ban đầu thế giới hiện thực nhiều lắm, trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, chỉ có thể làm bộ hồn nhiên không biết. Lệ tỷ tỷ, người ta là phu thê, còn có cái gì không thể nói? Hiện tại Ánh Nhi tình huống vô cùng không được, ngươi không muốn do dự nữa, có cái gì thì nói cái đó.
Được, vậy ta có thể nói a?
Lệ Thắng Nam cũng biết lại tiếp tục trì hoãn, ra các Ánh liền vô cùng nguy hiểm, thời gian không cho phép nàng trì hoãn quá lâu, liền nàng nói tiếp. Ánh Nhi bên trong chính là địa tàng huyết long dâm độc, muốn giải trừ nàng hiện tại loại trạng huống này, chỉ có hành cái kia phu thê trong lúc đó. Chu công chi lễ. Tuy rằng trước đó đã sớm đoán được, nhưng chính thai nghe được Lệ Thắng Nam nói lúc đi ra, Nô Minh vẫn là cảm giác được khó mà tin nổi, đồng thời cũng cảm giác được buồn cười chơi vui loại kia máu chó. Trước đây đọc sách thời điểm, Nô Minh mỗi lần nhìn thấy loại kia nữ chủ chúng rồi xuân dược, sau đó nam chủ không thể không lên nữ chủ tình tiết, hắn cũng có cảm thấy tốt lôi. Không nghĩ tới, lần này ở thư bên trong thế giới, hắn trở thành nhân vật chính, cũng may mắn gặp phải này lôi người máu chó một màn. Đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Nô Minh vẫn còn có chút không dám tin tưởng, không nhịn được hỏi, Lệ tỷ tỷ, làm sao có khả năng? Lẽ nào thật sự sẽ không biện pháp khác sao? Lệ Thắng Nam mạnh mẽ chừng Nô Minh một cái nói, này đều lúc nào, ngươi cho rằng ta hội đùa giỡn hay sao? Nếu không là thật sự không có cách nào, ta hội nói ra những lời này sao? Được rồi, thực sự là tiện nghi ngươi.
Tiện nghi ta?
Nô Minh sững sờ, quay đầu vừa nghĩ, cái này thật giống thực sự là, dù sao ra các Ánh nhưng là một cái người gặp người thích tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa lại ở vào đẹp nhất hoa quý, là người đàn ông đều sẽ động tâm. Bất quá, Nô Minh tuy rằng động tâm, nhưng cùng với thời cũng có lo lắng, dù sao ra các Ánh tuổi tác quá nhỏ, mà nàng hiện tại lại nơi tại ý thức mơ hồ trạng thái, chính mình nếu như trực tiếp giữ lấy thân thể của nàng, vạn nhất sau đó nàng hận mình tại sao làm? Nói thật, Nô Minh tuy rằng rất yêu thích ra các Ánh, nhưng trước kia đối với cái này nữ đồ đệ là căn bản không có ý đồ không an phận, dù sao nữ nhân của hắn đã không ít, thêm vào đối phương tuổi tác lại nhỏ, hắn cũng không có loại kia lọ lì tình kết. Nhưng tình huống bây giờ bày ở trước mặt hắn, nếu như hắn do dự không quyết định, ra các Ánh này sống sờ sờ tính mạng liền có thể mai táng ở cái này đẹp nhất mùa, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Lệ Thắng Nam nhìn thấy Nô Minh ánh mắt do dự, trong lòng nhất thời ấm áp, chỉ là nàng biết thời gian càng là kéo dài thêm, ra các Ánh liền càng là nguy hiểm, liền nàng không nhịn được lại thối nói, còn do dự cái gì, ngươi nếu như chờ đợi thêm nữa, Ánh Nhi nếu là có chuyện bất chắc, vậy thì là ngươi người sư phụ này.
Được rồi.
Nô Minh trong lòng thở dài, thôi thôi, hay là này chính là mình cùng ra các Ánh trong lúc đó duyên phận, bằng không thì vì sao chính mình sẽ ở Lao Sơn đụng tới nàng, vì sao lại hội thu nàng làm đồ đệ đây. Từ nơi sâu xa, có một số việc hay là đã được quyết định từ lâu. Nô Minh mới vừa tương đồng, trong đầu liền truyền đến thư tiên hệ thống tiếng nhắc nhở.
Leng keng.
Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, lấy thân giải độc. Nhiệm vụ nội dung, cùng ra các Ánh hoàn hảo để giải trừ trong cơ thể nàng dâm độc. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng một cách giờ. Cơ thưởng, thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng. Đối với thêm gấm thêm hoa nhiệm vụ, Nô Minh từ lâu nhìn quen không trách, lúc này trong lòng lắc đầu âm thầm thở dài, ôm lấy ra các Ánh thân thể liền đi tiến vào hang động, đến đi vào thời điểm, nhưng là không nhịn được quay đầu lại liếc Lệ Thắng Nam một chút, trong ánh mắt vừa có yêu thương, đồng thời càng nhiều chính là ấy nấy. Lệ Thắng Nam phảng phất rõ ràng Nô Minh tâm ý, trong lòng không khỏi lại là ấm áp, không nhịn được nhân tiện nói, đừng lập dị, mau đi đi, bất quá đợi lát nữa phải ôn nhu một ít, không muốn lô mãng như vậy. Nói đến cuối cùng thời điểm, Lệ Thắng Nam hồi tưởng lại chính mình cùng Nô Minh hoàn hảo tình cảnh, sắc mặt cũng không khỏi đỏ. Nô Minh gật đầu lúng túng nở nụ cười, không nói gì, ôm ra các Ánh liền đi vào trong động. Kỳ thực, lần thứ nhất thời điểm, Nô Minh đối với Lệ Thắng Nam vẫn là rất ôn nhu, chỉ là Lệ Thắng Nam là một cái rất lạc quan nữ tử, động tác của hắn ta tự nhiên liền cũng biến thành thô cuồng. Đối với ra các Ánh loại này tuổi tác cô gái, dù cho Lệ Thắng Nam không nói, Nô Minh cũng hiểu được đúng mực, đương nhiên sẽ không như vậy thô cuồng lỗ mãng. Ra các Ánh thân thể ở Nô Minh trong lòng ngốn tới ẻo lui, đã không nhịn được bắt đầu lôi kéo chính mình y phục trên người, hơn nữa trong miệng loại kia tiếng kêu cũng bắt đầu trở nên cuồng loạn. Nô Minh là một cái vô cùng nam nhân bình thường, lúc này cũng là một trận khô nóng, nhanh chóng tìm bên trong động một khối bằng phẳng địa phương, mau mau lấy ra chiếu cùng cái đệm, đem ra các Ánh cởi sạch quần áo thả ở bên trên. Ra các Ánh phát dục vốn là sớm, hơn nữa trước đây đột biến, hiện tại thân thể của nàng nghiễm nhiên liền dường như những kia 17-18 tuổi thiếu nữ, trước ngực đã hơi có quy mô. Không biết là địa tàng huyết long độc tố tác dụng, vẫn là duyên cớ gì, Nô Minh phát hiện ra các Ánh toàn thân da thịt trong suốt như ngọc, da nộn như nước, nhìn giản làm cho người ta nhịn xuống không muốn cắn một cái. Hơn nữa lúc này nàng không ngừng vặn mẹo, trong miệng phát sinh mê người âm thanh, càng làm cho Ngô Minh nhiệt huyết sôi trào. Vánh Nhi, sư phụ là vì cứu ngươi, hy vọng ngươi tỉnh sau khi sẽ không trách ta. Đến hiện tại, Ngô Minh cũng không thèm đến sửa, nhiều nhất sau đó để ra các Ánh khi, làm, thê tử của hắn đó là, còn thầy trò quan hệ, ở hắn người hiện đại này trong mắt, tự nhiên không tính là cái gì ly kinh bạn đạo. Thích làm gì thì làm, tiêu giao khoái hoạt. Khi, làm, Ngô Minh túi người để lên đi thời điểm, trong đầu đống nhiên lại vang lên một câu nói như vậy.
Đúng, thích làm gì thì làm, tiêu giao khoái hoạt.
Nơi này là thư bên trong thế giới, lại không phải thế giới hiện thực, chính mình cần gì phải lo lắng nhiều như vậy đây. Nghĩ như vậy, Nô Minh liền triệt để thả ra, tiến vào cái kia giữa nam nữ hoàn hảo ở trong. Bên trong động rất nhanh liền tấu vang lên giữa nam nữ chương nhạc. Đầu tiên là một trận có chút thống khổ âm thanh, rất nhanh loại kia âm thanh càng ngày càng cao kháng, cuối cùng diễn biến trở thành tươi đẹp nhất chương nhạc. Lệ Thắng Nam trước đây chính mình cùng Ngô Minh làm thời điểm đúng là không cảm thấy làm sao, lúc này ở ngoài động mơ hồ nghe được loại thanh âm này, thân thể cũng không nhịn được một trận sao động, trong lòng tối nói, thật là mắc cỡ âm thanh. Sát theo đó nàng lại mạc danh thở dài, ai, này đều chuyện gì à, phu quân ở bên trong theo người hoàn hảo, nàng còn phải ở bên ngoài chờ đợi, nếu như đổi thành trước đây nàng, phòng chừng là làm sao đều không làm được. Kỳ thực, Lệ Thắng Nam những ngày qua tới nay, cũng phát hiện chính mình tính cách trên biến hóa, nàng không biết loại biến hóa này là tốt là phôi, nhưng nàng rõ ràng cảm giác, chính mình so với trước đây vui sướng, này liền đầy đủ. Theo hoàn hảo, Nô Minh phát hiện mình đồ đệ này thực sự là một cái hiếm có rượu người, loại kia chặt chẽ, loại kia sảng khoái, quả thực có thể để cho nam nhân vì đó điên cuồng. Hơn nữa đối với phương thân bên trong dâm độc, quả thực vong ngã liều chết chiến miên, càng làm cho Ngô Minh hưởng hứng chịu một loại thẳng tới đỉnh cao vui sướng. Cũng không biết quá bao lâu, theo ra các đánh lên tiếng kêu to, nàng rốt cục không còn khí lực, chậm rãi hôn ngủ thiếp đi. Ngô Minh không kịp dư vị đỉnh cao vui sướng dư vị, trong lòng không nhịn được có chút bận tâm, nàng đến cùng xong chưa, nếu như được rồi, nàng thậm chí có thể không khôi phục bình thường. Lo lắng dưới, Ngô Minh một màn cái trán của nàng, phát hiện nguyên bản nóng bỏng đã tan đi, nhiệt độ cơ bản khôi phục bình thường. Này không thể nghi ngờ nói rõ ra các đánh dâm độc đã giải trừ. Còn nàng thần kinh não có hay không bị hao tổn, Ngô Minh nhưng là không cách nào xác nhận. Len keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, lấy thân giải độc, thu được thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng khen thưởng. Nghe được trong đầu truyền đến thư tiên gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh, Ngô Minh lúc này mới khinh thở phào một cái, xem ra Hoánh Nhi là thật sự không có chuyện gì. Sau khi mặc quần áo, Ngô Minh lại giúp ra các Hoánh mặc y vật, lúc này mới ôm nàng đi ra ngoài động. Lệ Thắng Nam thấy Ngô Minh đi ra, tuy rằng bởi trước đó nghe xong quá nhiều tà âm, để thần sắc của nàng có chút lúng túng. Nhưng lúc này tâm hệ ra các Hoánh an nguy, nhưng cũng là lúc này hỏi, phu quân, Hoánh Nhi nàng thế nào rồi? Ngô Minh gật đầu lúng túng cười một tiếng nói, Lệ tỷ tỷ, Hoánh Nhi nàng sẽ không có chuyện. Lệ Thắng Nam tiếp nhận ra các Hoánh nói, ta xem một chút. Lệ Thắng Nam kiểm tra một phen sau khi, phát hiện ra các Hoánh dâm độc quả nhưng đã giải trừ, đồng thời nhiệt độ cũng cơ bản khôi phục bình thường. Lệ Thắng Nam nói, thân thể nàng sẽ không có chuyện. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, ra các Hoánh liền mơ màng tỉnh lại, phản phất làm một cái dài lâu mộng. Chương 259, một tay một cái. Thế nhưng trong mộng đều xảy ra cái gì, Gia Cát Oánh cụ thể rồi lại không nhớ ra được. Lúc này mở mắt nhìn thấy sư phụ sư nương, Gia Cát Oánh liền không nhịn được thở nhẹ nói, sư phụ sư nương, Oánh Nhi trước đó đến cùng làm sao? Oánh Nhi làm sao cảm giác mình có gì đó không đúng? Oánh Nhi. Ngô Minh đang muốn giải thích thời điểm, chỉ thấy Lệ Thắng Nam cho hắn liếc mắt ra hiệu, để hắn không cần nói chuyện, đón lấy do nàng đến xử lý. Nữ nhân trong lúc đó kỳ thực càng dễ nói chuyện, Ngô Minh cũng vui vẻ đến để Lệ Thắng Nam đi xử lý, liền kêu một tiếng sau khi liền không tiếp tục nói nữa. Lệ Thắng Nam nói, Oánh Nhi, có một số việc để sư nương nói cho ngươi đi, đi, chúng ta đến bên kia đi. Gia Cát Oánh vừa muốn bước ra bước chân, chợt thấy phía dưới một trận xé rách giống như đau đớn, không nhịn được liền a gọi lên. Lệ Thắng Nam mạnh mẽ chừng Ngô Minh một chút, càng ôm chặt Gia Cát Oánh nói, trên người ngươi có thương tích, đến, sư nương ôm ngươi đi. Các ngươi không cần động, ta đi tìm một chút thường thường cùng an an, chúng nó không biết chạy chạy đi đâu ám muội tà y toàn văn xem. Ngô Minh tự biết đối lý, không nhịn được vào đầu lúng túng nở nụ cười, sau đó liền nhanh nhanh rời đi. Bởi trước đó Gia Cát Oánh liều chết chiến miên, hắn liền cũng có chút không khống chế được, dẫn đến hiện tại Gia Cát Oánh bị thương nghiêm trọng, điều này cũng xác thực là trách nhiệm của hắn. Gia Cát Oánh vốn là tuyệt đỉnh thông minh, lúc này thấy sư phụ biểu hiện, hơn nữa trong giấc mộng một ít như có như không đoạn ngắn, càng làm cho trong lòng nàng tràn ngập ngờ vực, một trái tim nhất thời phanh phanh nhảy loạn. Lệ Thắng Nam nguyết Ngô Minh một chút, phảng phất đang nói, coi như ngươi thất thời, đi tìm Bình An, chỉ là Ngô Minh cớ, hắn cùng Bình An từ lâu hình thành ăn ý, như muốn hoán chúng nó lại đây, chỉ cần phát sinh đặc biệt tần suất tiếng hú liền có thể. Bất quá, lúc này hắn cũng rất kỳ quái, Bình An đi nơi nào? Lẽ nào chúng nó lại phát hiện cái gì kỳ quái sự vật sao? Liên Ngô Minh liền phát sinh trầm thấp kêu nhỏ, rất nhanh xa xa Bình An tiếng hú liền về chuyển trở về. Ngô Minh khóa chặt chúng nó vị trí, lúc này liền bắt đầu triển khai thân hình, nhanh chóng hạ sơn chạy trốn mà đi. Xuyên qua bồn địa, Ngô Minh rất nhanh đi tới một rừng cây, nơi này hoa thơm chim hót, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, hơn nữa theo về phía trước bước vào, trước mắt lại xuất hiện một cái bích lục hồ nước, thật là nhân gian tiên cảnh. Ngô Minh vừa chạy vừa không nhịn được than thở, trong lòng càng là ám thầm nghĩ, nếu như ở đây xây dựng một cái sơn trang, tuyệt đối là ẩn cư tu hành tuyệt hảo nơi. Đợi đến nhìn thấy thường thường cùng An An, Ngô Minh nhưng là không nhịn được thấy buồn cười. Nguyên lai lúc này chúng nó chính đang hàng sư phục hộ. Chỉ thấy 5-6 con sư tử cùng 2 con cọp ngoan ngoãn nằm phục trên đất, mà thường thường cùng An An thì lại dường như kiểm duyệt binh sĩ tướng quân, từ từ tiến lên, xoa xoa thân thể của bọn họ. Sư hổ thân thể chiến chiến run, căn bản là không dám có bất kỳ phản kháng. May là thường thường cùng An còn đâu Ngô Minh huấn luyện dưới, từ lâu không ăn tùy não, bằng không thì những này sư hổ phòng trường lập tức liền phải tao ương. Nghe được Ngô Minh lại đây, thường thường cùng An An mau mau điên cuồng hét lên một tiếng, những kia sư hổ tựa như cùng chiếm được đại xá, bốn phía chạy trốn, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng. Ngô Minh cười nói, Bình An, các ngươi khỏe uy phong a. Bình An kêu nhỏ vài tiếng, tiến đến Ngô Minh trước người, làm phiền mấy lần, lấy đó thân thiết. Ngô Minh xoa xoa một thoáng chúng nó bộ lông, nghĩ tới những ngày qua tới nay, chúng nó ở nhân loại ở lại khu vực, kỳ thực vô cùng ngột ngạt, liền nhân tiện nói, các ngươi yêu thích nơi này sao?
nếu như yêu thích, sau đó không bằng chúng ta liền ở nơi này làm sao?
Bình An nhất thời rất là hưng phấn, song song kêu nhỏ đứng dậy.
Lô Minh cười ha ha nói, các ngươi đã cao hứng như vậy, vậy thì quyết định như vậy, sau đó ta ngay khi hồ này một bên nắp một ngọn núi trang, tên liền cứ gọi Tinh Tú Sơn Trang.
Xây dựng sơn trang Lô Minh đã có kinh nghiệm, lúc này liền ở bên hồ cha xem ra, rất nhanh liền xác định xây dựng sơn trang địa phương.
Bởi lo lắng ra các đánh tình huống, Lô Minh sát theo đó liền dẫn Thường Thường cùng An An trở lại tòa kia núi trọng. Lúc này Lệ Thắng Nam đã cùng ra các đánh tâm sự xong xuôi, nhìn thấy Ngô Minh trở về, lúc này nói rằng, phu quân, ngươi mau tới đây, Vánh Nhi có chuyện nói cho ngươi, ta thực sự là đại minh tinh.
Được, ta liền đến.
Ngô Minh mau mau chạy tới, lúc này Lệ Thắng Nam nhưng là lặng yên đi qua một bên. Ra các đánh nhìn thấy Ngô Minh lại đây, nghĩ đến sư nương trước đây nói với nàng, sắc mặt nhất thời đỏ, một trái tim cũng không nhịn được liền phanh phanh ngại loạn. Tên thiếu niên nào không trung tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ.
Nói thật, trải qua khoảng thời gian này ở chung, ra các đánh đối với Ngô Minh người sư phụ này là lại kính lại ái. Nhưng bởi thân phận quan hệ, nàng đại để cũng chính là coi hắn là trở thành phụ thân như vậy nhân vật. Mà hiện tại bởi đột phát tình hình, hai người đột phá thân mật nhất quan hệ, để trong lòng nàng vừa có dị dạng hưng phấn, đồng thời cũng có một chút không biết làm sao.
Lô Minh đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm ra các đánh thân thể, ôn nhu nói, "Vánh Nhi, ngươi quái sư phụ sao?"
Ra các đánh mau mau lắc đầu nói, "Sư phụ, Vánh Nhi làm sao hội trách ngươi đây, ngươi đây là vì cứu Vánh Nhi à, Vánh Nhi chỉ có thể cảm kích ngươi."
Lô Minh không nhịn được khinh mổ một thoáng mặt của nàng giáp nói, "Vánh Nhi, sau đó ngươi không cần gọi sư phụ ta."
Gia Cát Oánh vẻ mặt chấn động nói, "Sư phụ, ngươi không muốn Oánh Nhi sao?"
Lô Minh khinh quát nàng mũi ngọc, ôn nhu cười nói, "Đứng đốc, ta làm sao sẽ cam lòng không cần ngươi chứ, chỉ là chúng ta dù sao có gia thịt thân cận, làm tiếp thầy trò đã không thích hợp, bằng không thì muốn cho người lên án."
Gia Cát Oánh lúc này mới ám thở phào một cái, chỉ là nàng nhưng là lắc đầu nói rằng, "Không mà, sư phụ, Oánh Nhi liền thích gọi sư phụ ngươi, Oánh Nhi vĩnh viễn là ngươi đồ nhi."
Lô Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Gia Cát Oánh tuy rằng nhìn như là 16, 17 tuổi, nhưng trên thực tế nhưng còn là một bé gái. Như vậy lớn tuổi chống đỡ đều có luyến phụ tình kết, mà phụ thân của nàng đã sớm không còn nữa, tự nhiên thì sẽ không muốn xa rời hắn người sư phụ này, ngược lại nàng tuổi tác còn nhỏ, có một số việc ngược lại cũng không vội ở nhất thời, liền hắn cười cười nói, "Vậy cũng tốt, sau đó sẽ theo chính ngươi theo."
"Tạ ơn sư phụ."
Gia Cát Oánh khẽ cười một tiếng, không nhịn được nhón chân lên, ở Ngô Minh trên mặt khinh mổ một thoáng, nhưng này sao hơi động, liền lại lôi kéo đến thương tích, không nhịn được liền nhíu lên đại mi.
Ngô Minh đỡ lấy thân thể của nàng ôn nhu nói, "Oánh Nhi, còn đau lắm hả?"
Gia Cát Oánh hơi đỏ mặt nói, "Sư phụ, đã không thế nào đâu, không bằng chúng ta đi tìm sư nương đi."
Ngô Minh gật đầu khẽ cười nói, "Tốt, người sư phụ kia ôm ngươi đi được rồi."
Gia Cát Oánh sắc mặt càng ngày càng đỏ, nhưng trong lòng lại mạc danh điểm tư tư, chính mình là sư phụ người, sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.
Lệ Thắng Nam nhìn xa xa Ngô Minh ôm Gia Cát Oánh lại đây, nghĩ đến lúc đó ở hoang đảo bên trong, chính mình cũng từng chiếm được loại đãi ngộ này, trong lòng vừa có ngọt ngào, vừa có một loại không nói ra được chua xót.
Ngô Minh mắt sắc, phản phất nhìn ra Lệ Thắng Nam tâm tư, đi tới trước mặt thời điểm, liền không chút khách khí, đàng ra một cái tay đưa nàng cũng một thoáng ôm lên.
Lấy Ngô Minh tuyệt đỉnh công phu, đừng nói một tay ôm một cái không tới 100 cân nữ tử, dù cho chính là vạn cân vật nặng, cũng chút nào là điều chắc chắn.
Lệ Thắng Nam căn bản là không ý thức được Ngô Minh cùng giải quyết thời đem nàng cũng ôm lấy đến, không nhịn được vừa xấu hổ vừa tức giận nói, "Tên vô lại, ngươi làm gì, cũng không sợ Bánh Nhi chuyện cười."
Chương 260, lại đến Hồng Hồng.
Trải qua ba cái thư bên trong thế giới, nắm giữ tiểu long nữ, Vương Ngự Yên, Lệ Thắng Nam các loại, chờ, thiên chi tiểu nữ, Ngô Minh từ lâu không phải kiếp trước cái kia ngượng ngùng mặt đêm. Da mặt tự nhiên luyện đến nhất định độ dày, lúc này không những không có thả xuống Lệ Thắng Nam, trái lại tà tà cười một tiếng nói, "Sợ cái gì, ngươi là thê tử của ta, trượng phu ôm thê tử đó là lại chuyện không quá bình thường, Vánh Nhi ngươi nói đúng sao?"
Cùng sư nương đồng thời bị sư phụ ôm ở khuỷu tay bên trong, cảm nhận được loại kia nam nhân nổ tung giống như sức mạnh lớn, da cắt vánh trong lòng ngượng ngùng và phần, cũng có loại dị dạng kích thích, đồng thời còn có một loại bị tán đồng cảm giác, phảng phất mình đã có thể cùng sư nương đứng ngang hàng.
Con nhỏ tuổi, chính là yêu nhất ảo tưởng tuổi tác, lúc này một trái tim giao cho Ngô Minh sau khi liền một cách tự nhiên tràn ngập ngọt ngào, lúc này mắc cỡ đỏ mặt gật đầu khinh nhừ một tiếng.
Ngô Minh cười hắc hắc nói, "Phu nhân, ngươi xem Bánh Nhi đều tán đồng rồi, phía ta bên này hai so với một toàn thắng, ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng đi tổng giám đốc dụ thê nhân cục trường mới nhất."
Lệ Thắng Nam sáng giọng, "Bánh Nhi là đồ đệ của ngươi, đương nhiên nghe lời ngươi."
Kỳ thực, Lệ Thắng Nam cũng rất hưởng thụ phu quân loại này gần như cương triều làm ôm, thấy ra các bánh cũng không sợ, nàng cái này chính quy phu nhân lại có cái gì tốt lo lắng đây. Cho nên đoán trách qua đi, liền cũng không có dãy rủa. Mặc cho Ngô Minh đưa các nàng một người một cái lam ở khuỷu tay bên trong.
Một tay một cái, ôm ấp để về tư vị để Ngô Minh trong lòng mạc danh tràn ngập tự hào, nếu để cho các nàng này một lớn một nhỏ hai người phụ nữ đồng thời ở trên giường hầu hạ mình, nói vậy cái kia nhất định thị phi thường mỹ diệu sự.
Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết, hai người bọn họ tuy rằng đều có chút không câu nệ nam nữ tục lệ, nhưng muốn đồng thời hầu hạ mình, phòng trừng tạm thời vẫn là không tiếp thu được, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi.
"Đi, ta mang bọn ngươi đi một chỗ tốt."
Ngô Minh cười ha ha, cũng không thả xuống hai nữ, mà là trực tiếp bước ra bước chân, hướng về trước đó cái kia thế ngoại tiên cảnh mà đi.
Tuy rằng Ngô Minh làm đến mức rất đúng chỗ, không lo hội rơi xuống, nhưng Lệ Thắng Nam cùng Gia Cát Oánh vẫn là theo bản năng mà một người một bên, nằm ở trên lồng ngực của hắn, mà tay thì lại phi thường tự nhiên địa nắm lấy bờ vai của hắn. Tuy rằng mang theo hai nữ, nhưng Ngô Minh tốc độ nhưng là không giảm chút nào, nhanh vượt qua thiểm điện, để Lệ Thắng Nam trong lòng than thở không ngớt, chính mình này phu quân khinh công thực sự là đến một loại khiến người ta ngưỡng mộ cảnh giới. Mà ra các đánh lần đầu bị người ôm nhanh như vậy chạy vội, loại cảm giác đó ngoại trừ chấn động ở ngoài, còn có đối với Ngô Minh người sư phụ này sùng bái. Đợi đến tiến vào cái kia mảnh núi rừng, nhìn thấy cái kia bích lục hồ nước, còn có non sông tươi đẹp mỹ lệ, Lệ Thắng Nam cùng ra các đánh đều nhất thời không nhịn được hoan hô đứng dậy. Ra các đánh nói, sư phụ, nơi này đẹp quá a, thật giống như nhân gian tiên cảnh. Lệ Thắng Nam có suy nghĩ nói, phu quân, nơi này phong cảnh tú lệ, vì sao không ai ở chỗ này trú đây? Ngô Minh trầm ngâm nói, có thể nơi này có không muốn người biết nguy hiểm, hoặc là bí mật không muốn người biết. Ngô Minh kỳ thực cũng đang suy tư cái vấn đề này, trước đó hắn là cảm thấy nơi này có rất nhiều sư tử con quạ các loại, chờ, manh thú, người bình thường không dám tới gần, cho nên sẽ không người ở lại, nhưng sau đó ngẫm lại lại không đúng. Này tinh tú hải rời xa phàm thế viên áo, chính là ẩn cư tuyệt hảo nơi, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, trong chốn võ lâm những kia muốn ẩn cư cao thủ lại há sẽ bỏ qua nơi này đây. Bình thường manh thú đối với bọn hắn tới nói nhưng là không có bất cứ uy hiếp gì, lẽ nào trong này có gì kỳ lạ hay sao? Ngô Minh vốn là người tài cao gan lớn, hiện tại phát hiện điểm đáng ngờ, tự nhiên có lòng muốn làm cái thanh trừ, bởi vì hắn còn muốn ở chỗ này xây dựng thuộc về mình tinh tú sơn trang. Đi tới bên hồ sau khi, Ngô Minh lúc này mới buông xuống Lệ Thắng Nam cùng ra cắt oánh, nói rằng, các ngươi không nên rời đi ta quá xa, ta luôn cảm thấy hồ này bên trong có cái gì không đúng. Lệ Thắng Nam kinh ngạc nói, có thật không? Cái kia xem ra hồ này bên trong hay là có quái thú loại hình đồ vật. Lúc này, ra cắt oánh bỗng nhiên nhẹ giọng thầm nói, sư phụ sư nương, không biết chuyện gì xảy ra, oánh nhi đến bên hồ sau khi, luôn cảm thấy có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Nhưng là vừa không nghe được âm thanh, nói chung, cái cảm giác này rất kỳ diệu, trước đây xưa nay chưa từng gặp qua. Thật sao? Ngô Minh trong lòng chấn động, hắn đọc sách rất nhiều, biết có một loại thần thông gọi tha tâm thông, có thể thông qua tâm linh cùng người khác tiến hành câu thông, lẽ nào hồ này bên trong quái vật đạt đến lợi hại như vậy trình độ sao? Không thể nào. Lệ Thắng Nam đồng dạng khiếp sợ cực kỳ phong lưu bác sĩ tiếu hộ sĩ không đạn xong. Đang lúc này, ra cắt oánh kinh hô, nó thật giống đang gọi ta. Ngô Minh linh giác biết bao nhạy cảm, lúc này vậy đột nhiên nghe được trong hồ truyền ra một loại tần suất thấp chấn động. Đồng thời còn có một loại hào hào bơi lộ tiếng. Cẩn thận. Ngô Minh đem hai nữ ngăn ở phía sau, nhìn chằm chằm mặt hồ. Trong chớp mắt, ầm một tiếng, mặt hồ bình tĩnh bị đánh vỡ, một cái màu đỏ quái vật lao ra mặt nước. Ngô Minh định thần nhìn lại, bất chính là trước đây ở trong huyệt động bị chính mình bắt thải huyết sau khi lại thả cái kia địa tàng huyết long sao? Địa tàng huyết long nhảy đến bên bờ sau khi, liền không lại vận động. Mà Ngô Minh biết rõ là nó sau khi, trong lòng liền cũng âm thầm yên lòng. Này địa tàng huyết long so với bình thường phải lớn hơn gấp 10 lần, nói do nó vô cùng có khả năng xảy ra biến dị. Hơn nữa năng lực của nó đối với phần lớn võ giả tới nói là rất nhân vật khủng bố. Chỉ là Ngô Minh cũng không phải là bình thường võ giả, chính là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ cần nó dám phát động tiến công, Ngô Minh lần này ắt có niềm tin để nó rơi vào ngập đầu hai ương. Một người một thú ai cũng không nhúc nhích, phản phất đang đối đầu. Lệ Thắng Nam không nhịn được kinh ngạc nói, nguyên lai ở chỗ này làm loạn chính là căn oánh nhi điệu tàng huyết long. Lúc này ra các oánh bỗng nhiên nói rằng, sư phụ sư nương, này huyết long nói với ta, nó đối với chúng ta không có ý, nó lần này là tới tìm ta. Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, này không thể nghi ngờ nói rõ này địa tàng huyết long từ lâu đạt đến thông linh, chỉ là nó là làm sao cùng ra cắt oánh thành lập tâm linh câu thông đây. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì ra cắt oánh bị nó cắn duyên cớ? Vẫn là nói trong này có huyền cơ gì? Này huyền bí trong đó Ngô Minh lập tức nhưng là căn bản không làm rõ được, may là địa tàng huyết long cùng ra cắt oánh thành lập tâm linh câu thông, chính mình chỉ cần thông qua nàng thì có thể thu được muốn đáp án. Liên Ngô Minh nhìn chằm chằm địa tàng huyết long hỏi, lần trước ta thả ngươi một con đường sống, lần này ngươi còn tìm đồ đệ của ta muốn làm gì? Địa tàng huyết long thổ tin ti ti chỉ gọi, nhưng bởi nó âm thanh hệ thống cùng phổ thông động vật hoàn toàn khác nhau, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam tự nhiên không nghe được cái gì cụ thể âm thanh, càng thêm không hiểu nó đang nói cái gì. Lúc này, chỉ nghe ra các oánh lại nói, sư phụ, nó nói đúng ta không có ác ý, sở dĩ tìm đến ta, là muốn lấy gót ta. Lệ Thắng Nam hiếu kỳ hỏi, oánh nhi, nó thực sự là nói như vậy, ngươi nghe hiểu được nó nói cái gì không? Ra các oánh gật đầu nói, ta cũng không biết tại sao, thật giống một thoáng liền nghe rõ ràng. Lần này nó cũng không hề ở trong lòng ta nói chuyện. Ngô Minh than tiếng nói, Oánh Nhi, xem ra lần này ngươi nhân họa đắc phúc, thu được một loại năng lực đặc biệt, đồng thời cũng chiếm được này địa tàng huyết long lưu ái. Ra các oánh cao mày nói, sư phụ, nó hình thể lớn như vậy, lại dọa người như vậy, sau đó làm sao theo ta cái nào? Này địa tàng huyết long thực lực không thể nghi ngờ, ngoại trừ tốc độ dường như thiểm điện, có thể xuyên sơn phá thạch ở ngoài, thân thể còn có kích độc, trong chốn võ lâm phòng trừng có thể chế phục nó người một đôi tay đều đến không hết. Nghe được nó đồng ý theo chính mình, nói thật ra các oánh trong lòng vẫn là rất vui vẻ quan trường bộ đội đặc trùng. Ngô Minh cười cợt, truyền âm nói, Oánh Nhi, cái này ngươi đúng là không cần lo lắng, địa tàng huyết long nói theo ngươi, không nhất định cần phải tại mọi thời khắc đi theo ngươi phía sau cái mông, nó cũng có thể thế ngươi bảo vệ một chỗ, tỉ như nơi này, vốn là nó qua lại địa phương, ngươi sau đó liền coi nơi này là địa bàn của mình, sau đó để nó cho ngươi bảo vệ nơi này không là được. Nghe Ngô Minh vừa nói như thế, ra các đánh nhất thời mừng rỡ vạn phần, lúc này nói rằng, cái kia cứ làm như thế, ta hỏi một chút nó có nguyện ý hay không. tâm linh câu thông vô cùng huyền diệu, Gia Cát Oánh rất nhanh liền chiếm được địa tàng huyết long hồi phục, nó biểu thị đồng ý lấy bất kỳ phương thức bảo vệ nàng, nghĩa bóng, đại để đó là phụng nàng làm chủ. Gia Cát Oánh hưng phấn nói, sư phụ, địa tàng huyết long nó đồng ý, sau đó nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam nhìn nhau, trong lòng đều có chút không dám tin tưởng. May là, Nô Minh từ khi tiến vào trong sách thế giới sau khi, kiến thức quá nhiều khó mà tin nổi, xuất hiện ở trong lòng cũng chỉ là hơi khẽ chấn động, lập tức liền khôi phục hờ hững. Thông qua tâm linh câu thông, Gia Cát Oánh rất nhanh liền thích này địa tàng huyết long, cũng cho nó nổi lên cái hồng hồng tên, trêu đến Ngô Minh trong lòng không nhịn được cười, nha đầu này khẳng định là chọn dùng chính mình đặt tên phương thức. Bất quá như vậy cũng tốt, sau đó xưng hô đứng dậy vậy thì có ý tứ, Kim Kim, Bạch Bạch, Thường Thường, An An còn có Hồng Hồng, đều là hai chữ địa âm, chỉ có mao đầu đặc thủ, kỳ thực đúng là có thể đổi thành chức đông. Lệ Thắng Nam đột nhiên nói, ngươi cười cái gì? Ngô Minh liền nhắc tới những tên này, trong đó tự nhiên ít đi Kim Kim, Lệ Thắng Nam thấy buồn cười nói, cái này gọi là có sư tất có danh đồ. Chiếm được địa tàng huyết long máu tươi, đón lấy tự nhiên đó là phối chế ngũ độc tán thuốc giải. Cái này bên hồ không chỉ có phong cảnh tú lệ, đồng thời vô cùng u tĩnh, là cái tiềm tu phối dược địa phương tốt. Liên Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam liền không có vội vã đi Thiên Sơn, mà là chuẩn bị ở đây đem ngũ độc tán thuốc giải phối sau khi đi ra, lại chạy tới Thiên Sơn Thế Lý Tấm Mai giải độc. Ngô Minh là một cái động thủ năng lực rất mạnh người, vài ngày sau, bên hồ liền xuất hiện một tràng do hắn tự tay dựng nhà gỗ. Đương nhiên, này nhà gỗ vô cùng thô ráp, thế nhưng thắng ở hết thảy đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, vô cùng hoàn bảo vệ. Lệ Thắng Nam mấy ngày nay đều ở phối chế thuốc giải, nhưng rõ ràng đụng phải một ít nàng dự không ngờ rằng nan đề. Ngô Minh tuy rằng không hiểu phối dược, nhưng là rõ ràng, càng là thời điểm như thế này, liền càng không thể xuất ruột, huống hồ phối chế thuốc giải dược liệu hầu như tất cả đều là mang theo kịch độc, vậy thì càng ra đồ cần dùng muốn cẩn thận một chút. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Gia Cát Oánh đi ngang qua mấy ngày ngắn ngủi sau khi, bất kể là tướng mạo vóc người vẫn là võ công, lại xảy ra rất biến hóa lớn. Ngăn ngắn mấy ngày, thân thể của nàng liền hoàn toàn lợi nở, lại như ăn cái gì kích thích tố như thế, nhưng Ngô Minh nhưng là biết, này cùng kích thích tố hoàn toàn khác nhau, bởi vì thân thể của nàng không chỉ có vô cùng khỏe mạnh, đồng thời thể chất tốt đến lạ kỳ, phổ thông độc dược căn bản bất đắc dĩ nàng hạ. Chương 261, Tu Di kiếm trận. Ngô Minh biết rõ, đây là chiếm được đến từ chính Hồng Hồng này địa tàng huyết long trên người đặc thù gen. Chỉ là hắn cũng có chút ít lo lắng, nếu như Gia Cát Oánh vẫn như thế không ngừng nghỉ phát dục xuống, vậy thì chuyện xấu. Cũng may, loại này lo lắng là dư thừa, quá vài ngày sau, Gia Cát Oánh phát dục liền dần dần hòa hoãn lại, cho đến khôi phục bình thường. Lúc này Gia Cát Oánh, thân thể lấy đà, đường cong là lướt, cái kia gợi cảm quyến rũ phong vận đã không lại Lệ Thắng Nam người sư nương này dưới, dù là ai cũng đoán không được nàng thực tế tuổi tác. Khoảng thời gian này, bởi Lệ Thắng Nam cả ngày bận bịu phối chế thuốc giải, Ngô Minh cùng Gia Cát Oánh đơn độc cùng nhau thời gian càng ngày càng hơn nhiều, tình cảm của hai người chiếm được tiến một bước thăng hoa. Công phu không phụ lòng người. Lại trải qua hơn 10 ngày nỗ lực sau khi, Lệ Thắng Nam rốt cục hợp với ngũ độc tán thuốc giải, không nhịn được liền chạy đến ngoài phòng, nói cho ở bên hồ xem Gia Cát Oánh cùng Hồng Hồng ở bên trong nước trêu chọc Ngô Minh. Lệ tỷ tỷ, khoảng thời gian này thực sự là khổ cực, ngươi đi hại người không đặng xong. Ngô Minh chiếm được tin tức này, hưng phấn không thôi, lúc này ôm Lệ Thắng Nam hôn môi đứng dậy. Ngô Minh để Lệ Thắng Nam hết sức vui mừng, lúc này liền cũng trở về ứng nổi lên Ngô Minh đòi lấy. Hai người thời gian dài không có làm những kia ái làm sự, lần này ôm hôn liền bốc lên lẫn nhau trong lòng cái tiêu huyền, liền Ngô Minh liền cũng không khách khí nữa, lúc này ôm nàng quay trở về nhà gỗ. Rất nhanh, trong nhà gỗ liền tấu vang lên giữa nam nữ tươi đẹp nhất chương nhạc. Ngày mai, Ngô Minh, Lệ Thắng Nam cùng Gia Cát Oánh liền bước lên đi tới Thiên Sơn lộ. Hồng Hồng bởi hình thể khổng lồ, lại người mang kịch độc, bất tiện mang theo bên người. Gia Cát Oánh cùng Hồng Hồng khoảng thời gian này bồi dưỡng được cảm tình, lúc này đối mặt chia lịa, tự nhiên có chút không muốn. Cũng may, lần này chỉ là ngắn ngủi chia lịa, rất nhanh liền có thể lần thứ hai gặp nhau, Gia Cát Oánh cũng không có quá mức thương tâm. Dọc theo đường đi, ba người tốc độ cực nhanh, vì là chính là sớm ngày chạy tới Thiên Sơn, giúp Lý Thấm Mai giải trừ thể nội độc tố, khôi phục nàng nguyên bản khỏe mạnh thể phách, dù sao toàn thân bại liệt đối với bất luận cái nào tuổi trẻ nữ tử tới nói, cái kia đều là một loại to lớn dằn vặt. Càng là tới gần phái Thiên Sơn, Ngô Minh trong lòng đối với Lý Thấm Mai càng là tưởng niệm, đồng thời trong lòng cũng có một tia mạc danh lo lắng. Tuy rằng Phùng Lâm đáp ứng rồi Lệ Thắng Nam điều kiện trao đổi, thế nhưng phái Thiên Sơn dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ danh môn chính phái, Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lần này e sợ còn phải tiêu tốn một phen chắc trở. Cũng may, Ngô Minh trời vừa sáng liền chiếm được khiêu chiến Đường Hiểu Lan nhiệm vụ, liền coi như bọn họ không làm khó dễ chính mình cũng phải gây sự với bọn họ, ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ngô Minh ở tưởng niệm Lý Thắng Mai thời điểm, Lý Thắng Mai nằm ở trên giường, cũng ở nhớ hắn. Khoảng thời gian này tới nay, nàng nghĩ đến rất nhiều, cũng hoàn toàn rõ ràng chính mình đối với Ngô Minh cảm tình, này chỉ lo là cũng lại không bỏ xuống được. Nếu không bỏ xuống được, cái kia cần gì phải trốn tránh đây? Lý Thắng Mai tự nói với mình, nếu như lần này nàng cùng Ngô Minh lần thứ hai gặp lại, nàng nhất định sẽ nói cho đối phương biết, nàng muốn vĩnh viễn đi cùng với hắn. Lúc này, Phùng Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con gái suy tư, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ vô cùng hạnh phúc, trong lòng mạc danh thở dài, xem ra ma lực của ái tình cũng thật là to lớn, con gái từ nhỏ chưa từng ăn cái gì khổ, lần này toàn thân bại liệt, nhưng là chưa từng kêu lên khó chịu. Phùng Lâm không nhịn được khẽ cười nói, Thấm Nhi, ngươi nhập thần như thế, là đang suy nghĩ hắn sao? Lý Thấm Mai hơi đỏ mặt, gắt giọng, "Mụ, ngươi biết rõ ràng nhân gia đang suy nghĩ gì, còn cố ý chế nhạo nhân gia, Thấm Nhi không để ý tới ngươi." Phùng Lâm cười nói, "Có tình lang đã quên nương, Thấm Nhi, ngươi thật nhẫn tâm sao? Mụ chẳng lẽ còn không sánh được tên tiểu tử kia hay sao?" Lý Thấm Mai sáng giọng, "Mụ, ngài nói cái gì đó, hắn đương nhiên không sánh được ngài. Thấm Nhi yêu nhất mụ mụ rồi." Hai mẹ con cười đùa vài câu sau khi, lập tức lại nhắc tới hiểu rõ dược vấn đề mạnh nhất ăn mày. Lý Thấm Mai nói, "Mụ, ngài nói bọn họ lúc nào sẽ đến a?" Phùng Lâm nói, "Thấm Nhi, ngươi đừng lo lắng, mụ có thể thấy, tiểu tử kia đối với ngươi vẫn là rất quan tâm, tin tưởng chỉ cần phối tốt thuốc giải, hắn liền sẽ tới." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lúc này, Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam một nhóm đã đi tới phái Thiên Sơn, cũng cùng thủ vệ đệ tử nói rõ tình huống. Bởi trước đây ở Mang Sơn trên một chuyện tích, Nô Minh tên tuổi ở trên giang hồ từ lâu truyền ra, thậm chí có mấy người cho rằng hắn là duy nhất một cái có thể cùng phái Thiên Sơn Đường Hiệu Lan sánh ngang nhau người. Đương nhiên, đến tuột cùng làm sao, bởi hai người không có tỉ thí quá, tự nhiên ai cũng không cách nào phán đoán. Nhưng dù sao Nô Minh xuất đạo không lâu, lại là người mới, lần này danh tiếng đại thịnh, đố kỵ người liền cũng bắt đầu tăng lên. Đặc biệt Vũ Định Cầu, đối với Ngô Minh vô cùng kiêu thị, trở lại Thiên Sơn sau, liền thêm mắm thêm muối chửi bới Ngô Minh. Nguyên bản phái Thiên Sơn chúng đệ tử đều biết Trung Triệt yêu thích Lý Thấm Ai, nghe nói trưởng môn nhân có cho bọn họ tác hợp ý tứ, hiện tại đột nhiên nô ra cái Ngô Minh, cướp đi Lý Thấm Ai tâm, điều này làm cho phái Thiên Sơn chúng đệ tử đều thế Trung Triệt cảm thấy phẫn nộ. Nay thủ vệ hai tên đệ tử chính là thuộc về Vũ Quỳnh Giao một mạch, bình thường cùng Vũ Định Cầu huynh đệ quan hệ vô cùng mật thiết, lúc này vừa nghe người đến chính là bọn họ trước đó vẫn căm thù Ngô Minh, trong lòng liền có chủ ý. Dựa vào đi thông báo cơ hội, bọn họ liền tìm tới một đám phái Thiên Sơn đệ tử, chuẩn bị trước tiên cho Ngô Minh một hạ mã huy, trong này liền có Vũ Định Cầu huynh đệ. Ngô Minh, Lệ Thắng Nam cùng ra các anh chính đang sơn môn nơi chờ đợi, chợt nghe một đám người dũng lại đây, nguyên tưởng rằng là tới đón tiếp, trong lòng đúng là có chút kỳ quái, vì sao như vậy long trọng. Chờ cho bọn họ đi tới ở gần, cái tia khí thế hùng hổ dáng vẻ liền để Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam lúc này rõ ràng, bọn họ không phải tới đón tiếp, trái lại là đến khiêu khích. Ngô Minh một chút liền nhìn thấy trong đám người Vũ Định Cầu, nghĩ đến hắn trước đây đầu tiên là bị Kim Thế Di hồ miệng, sau đó lại bị chính mình chặn lại trứng chim, bây giờ lại còn dám dẫn người đến tìm tra, hắn nhất thời không nhịn được cười thầm, làm người trọng yếu nhất là có tự mình biết mình, nhưng đáng tiếc Vũ Quỳnh Giao cỡ nào anh minh thần võ, nhưng ra như thế cái vô dụng đời sau. Không chờ bọn hắn tới gần, Ngô Minh liền trước tiên phát đoạt người, cười lạnh nói, "Vũ Định Cầu, có khỏe hay không? Ngươi mang nhiều người như vậy là đến hoang nên ta sao?" Vũ Định Cầu cười ha ha nói, "Không sai, ngươi ở xa tới là khách, chúng ta tự nhiên cố gắng hoang nên ngươi." Đại gia bày trận, mọi người rút ra trường kiếm, rất nhanh liền từng người chuẩn bị, bố thành một cái trận thế. Ngô Minh một chút liền nhìn ra, cái này trận thế bất phàm, chính là một cái có thể công có thể thủ kiếm trận, đồng thời ở thủ thế trên cực kỳ lợi hại. Lẽ nào là đại tu di kiếm trận? Ngô Minh biết rõ phái Thiên Sơn đại tu di kiếm pháp chính là một loại phòng thủ cực kỳ nghiêm mật kiếm pháp, mà do nhiều tên đệ tử tạo thành kiếm trận càng là nhất tuyệt. Đương nhiên, Ngô Minh chính là cao thủ tuyệt đỉnh, những này công phu của đệ tử chỉ là giống như vậy, coi như là thả ở trên giang hồ, cũng viễn không đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ, dùng tới đối phó hắn, dù cho dù nhiều hơn nữa trên vài lần, cũng căn bản là không thả ở trong mắt hắn. Chương 262, Vánh Nhi phát huy. Đương nhiên, Ngô Minh tuy rằng không có đem những người này bày xuống đại tu di kiếm trận nhìn ở trong mắt, nhưng đối với phái Thiên Sơn vẫn là hết sức bội phục. Ngô Minh xem qua Lương Vũ Sinh tiên sinh hết thảy tác phẩm, đối với ở trong đó rất nhiều đại thể trên đồ vật vẫn có ấn tượng thật sâu, đặc biệt lương thư bên trong phái Thiên Sơn, đặc biệt là ký ức sâu sắc, có thể nói lương phái võ hiệp bên trong phái Thiên Sơn là trọng yếu nhất một môn phái. Phái Thiên Sơn bắt nguồn từ xa xưa, có thể truy tố đến hơn 300 năm trước cùng tả phái đệ nhất cao thủ cùng một thời đại Trương Đan Phong trên người, tưởng thấy liên gió kiếm vân lục, có thể nói phái Thiên Sơn rất nhiều công phu bắt nguồn từ Trương Đan Phong tay. Trương Đan Phong chính là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, Tiêu Bắc Minh tuy rằng tu thành tầng thứ 9 tu La Âm sát công, nhưng ở thời đại kia với Lao Sơn chiến dịch giao đấu bên trong, thua ở Trương Đan Phong thần kiếm dưới, sau ở đệ tử Lệ Kháng Thiên ra sức dưới sự chu toàn, may mắn chạy trốn, sau lưu vong hải ngoại. Có thể thấy được khi đó Trương Đan Phong võ công đã đạt đến cỡ nào độ cao. Mà phái Thiên Sơn sang phái tổ sư chính là Trương Đan Phong đệ tử Hoắc Thiên Đều. Ngô Minh còn nhớ, Hoắc Thiên Đều là cái người kiêu ngạo, một đời tận sức với khai tông lập phái, chú ý với kiếm đạo, đối với trên giang hồ đánh đánh giết giết, xem thường, cho rằng là lãng phí sinh mệnh. Mấy lần trên lệnh giang hồ đều là bị vướng bởi thê tử Lăng Vân Phượng tình cảm, không đành lòng từ chối. Vì có thể chuyên tâm luyện kiếm, Hoắc Thiên Đều dứt khoát cùng thê tử biệt ly, không lượng với võ lâm đồng đạo, người người đều cho rằng hắn là cái quái vật, chỉ có Trương Đan Phong có thể hiểu được hắn hoài bão, chỉ điểm hắn kiếm pháp. Nhắc tới phái Thiên Sơn, phần lớn người đều là nói Trương Đan Phong là thủy tổ, cho dù là Lương Vũ Sinh tiên sinh cũng cho là như thế, nhưng Ngô Minh nhưng cảm thấy chân chính người sáng lập hẳn là Hoắc Thiên Đều, mà không phải Trương Đan Phong. Cứ việc Trương Đan Phong võ công đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn là Hoắc Thiên Đều nửa cái sư phụ, nhưng hắn nhưng đang ở võ lâm phàm trần bên trong, một đời vội bận điệu, không có cái này tinh lực, cũng không cái này nghị lực khai sáng một môn phái. Mà Hoắc Thiên Đều nhưng khác, vì khai tông lập phái vẫn đang cố gắng, thậm chí hy sinh một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Tân cần trả giá, rốt cục để Hoắc Thiên Đều sáng lập lương phái võ hiệp bên trong mạnh nhất phái Thiên Sơn. Bất quá, thế sự vẫn là rất khó mà dự liệu, hắn cùng thê tử chia lìa, nhưng cũng thúc đẩy thê tử Lăng Vân Phượng khai sáng tóc bạc ma nữ một phái kỳ quỷ kiếm pháp. Loại kiếm pháp này cùng Thiên Sơn kiếm pháp, nhất chính nhất phản, hỗ trợ lẫn nhau. Ở Ngô Minh xem ra, Quảng Nghĩa phái Thiên Sơn, hẳn là bao quát Hoắc Thiên đều sáng lập phái Thiên Sơn cùng Lăng Vân Phượng sáng lập cái kia một phái. Vì lẽ đó phái Thiên Sơn thủy tổ, nghiêm ngặt tới nói hẳn là Hoắc Thiên đều vợ chồng. Nay hơn 300 năm đến, phái Thiên Sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt đệ tử đời thứ nhất đặc biệt là ưu tú, điều này cũng đặt vững phái Thiên Sơn đệ nhất thiên hạ môn phái cơ sở. Hoắc Thiên đều đệ tử đời thứ nhất Nhạc Minh Kha nhân thất ý tình trường, nhìn thấu phàm trần, dứt khoát xuất ra, chuyên tâm tinh nghiên kiếm pháp, khiến phái Thiên Sơn phát dương quang đại, tự hào đêm ngày thiền sư. Mà Lăng Vân Phượng đệ tử đời thứ nhất luyện nghe thưởng cũng tận đến chân truyền, làm cho cái kia kỳ quỷ kiếm pháp uy chấn giang hồ. Sau đó lại xuất hiện Lăng Chư Phong, Sở Chiêu Nam, Dịch Lăng Châu, Đường Hiểu Lan các loại, chờ, ưu tú nhân vật, làm cho phái Thiên Sơn thật lâu không giảm, ở trên giang hồ uy danh truyền xa. Người trong võ lâm nhắc lên phái Thiên Sơn, cái kia đều là trà trà than thở, điều này cũng làm cho một bộ phận tuổi trẻ phái Thiên Sơn đệ tử cái mông tiểu đến trên trời sống lại hoa khôi của trường yêu ta toàn văn xem. Nô Minh biết rõ phái Thiên Sơn đệ tử bình thường đều ở riêng ở mỗi cái ngọn núi, chỉ có hàng năm kiểm tra tụ hội mới có thể tụ hội một đường. Bây giờ lập tức đi ra hơn 10 tên đệ tử, Nô Minh trong lòng nhất thời rõ ràng, khoảng thời gian này vừa vặn là phái Thiên Sơn tụ hội, mỗi cái môn nhân đệ tử đều đi tới Đường Hiểu Lan người trưởng môn này người cư Thiên Sơn ngọn núi chính. Nô Minh khỏe miệng hơi nổi lên độ cong, cười nhạt nói, Vũ Định Cầu, này chính là các ngươi Thiên Sơn sợ hoang nên lễ tiết sao? Vũ Định Cầu cười lạnh nói, Nô đại hiệp gần nhất danh tiếng chính thịnh, nếu chúng ta phái Thiên Sơn không cố gắng bắt chuyện một thoáng, không có vẻ chúng ta không có thành ý sao? Nếu như bình thường người, chúng ta e sợ còn không hội bố cái này đại tu di kiếm trận đây. Đương nhiên, nếu như ngươi không dám xông vào, vậy thì nói một tiếng, chúng ta lập tức triệt hồi. Ý tứ, nếu như Ngô Minh không xông, vậy thì là chịu thua. Ngô Minh cười to trong lòng, chính mình vốn là có ý muốn khiêu khích một thoáng phái Thiên Sơn, để có thể cùng Đường Hiểu Lan một trận chiến, không nghĩ tới Vũ Định Cầu người này tự động đưa tới cửa, này làm mất mặt cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngô Minh chính muốn lúc nói chuyện, Lệ Thắng Nam nhưng là giành trước cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi này cái gọi là đại tu di kiếm trận, ta cũng có thể ung dung thủ thắng, còn muốn nỗ lực khiêu chiến phu quân của ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Vũ Định Cầu cười ha ha nói, khoác lác ai không biết, có bản lĩnh ngươi trên đến thử xem. Lệ Thắng Nam nói, tới thì tới, xem ta không đem các ngươi đánh thành đầu heo. Lệ Thắng Nam đang muốn tiến lên ứng chiến, lúc này Ngô Minh bỗng nhiên ngăn cản nàng cười nói, Lệ tỷ tỷ, Vũ Định Cầu là thấm mai tỷ cháu trai bối, chúng ta tốt xấu là trưởng bối, nếu như xuống với bọn hắn ứng chiến, có chút thất thân phận. Ngươi. Vũ Định Cầu sau khi nghe nhất thời giận dữ, nhưng Ngô Minh nói chính là sự thực, hắn vẫn gọi Lý Thấm Mai vì là tiểu cô, mà Ngô Minh là Lý Thấm Mai người yêu, này không thể nghi ngờ cũng chứng thực hắn bối phận muốn so với Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam thấp đồng lửa. Lệ Thắng Nam cùng Ngô Minh ở chung đã lâu, từ lâu hình thành ăn ý, nghe được hắn nói như vậy, liền cũng rõ ràng ý của hắn, phỏng chừng là muốn để ra các đánh ra tay, mượn cơ hội rèn luyện nàng đồng thời, cũng là muốn cho những này tên gia hỏa có mắt không tròng rõ ràng, liền đồ đệ của hắn đều đánh không lại người, căn bản là không đáng giá hắn ra tay. Liên Lệ Thắng Nam khẽ cười nói, cũng là, ta cùng Thấm Mai là hảo tỷ muội, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, ta cũng không thể bắt nạt nàng cháu nhỏ đi. Mọi người nghe được cũng là âm thầm buồn cười, mà ra các đánh càng là không nhịn được cười, phù phù một tiếng mà cười. Ngươi ngươi ngươi! Vũ Định Cầu tức giận đến cả người run cầm cập, muốn chửi ầm lên đều không mắng ra thanh. Lúc này Ngô Minh đã cười nói, chính là, vì lẽ đó lần này liền để Bánh Nhi ra tay được rồi. Bánh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Ra các đánh hì hì cười nói, sư phụ, liền đối phó mười mấy cái hầu tử giống như nhân vật, Bánh Nhi khẳng định bắt vào tay, còn cần cái gì chuẩn bị cái nào? Nghe được ra các đánh trêu tức lời nói, phái Thiên Sơn chúng đệ tử khởi điểm đều là trợn mắt đối mặt, đợi đến phát hiện đối phương chính là một cái đây đà như ngọc tuổi thanh xuân thiếu nữ thời gian, đều không do trước mắt chấn động, Vũ Định Cầu càng là nhìn ra ngẩn ngơ, cô nương này thật là đẹp à, Nô Minh khi nào thu rồi như thế một cái đệ tử. Ra các đánh khoảng thời gian này biến hóa quả thực quá to lớn, nếu như Nô Minh không có tự mình trải qua, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, nàng đã trưởng thành một cái làm cho nam nhân vì đó mê say tuyệt mỹ xinh đẹp vạn thế độc tôn. Có lúc cho dù Lệ Thắng Nam đều sẽ có chút đố kỵ, đương nhiên hiện tại quan hệ của hai người vô cùng tốt, hơn nữa ra các đánh hiểu được lấy lòng Lệ Thắng Nam người sư nương này, liền các nàng phản mà trở thành tốt nhất bạn gái thân. Kỳ thực, từ khi Ngô Minh thu rồi ra các đánh sau khi, Lệ Thắng Nam từ lâu không có đưa nàng xem là hậu bối đến xem, bình thời mặc dù đối phương gọi sư nương, nhưng lại để đều là quen thuộc gây ra, hơn nữa ra các đánh không muốn cải, liền liền cũng coi như thôi. Ra các đánh tuy rằng thân thể đầy đặn chân bóng, nhưng tâm lý của nàng tuổi tác còn ở vào ngượng ngùng thời thiếu nữ, lúc này đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem. Hơn nữa trong đó còn có mấy người cái kia trần trụi ánh mắt đều ở nàng nô lên cao vút trước ngực dừng lại, nhất thời làm cho nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, giương lên ngọc trong tay kiếm đạo, nhìn cái gì vậy, lại loạn xem buồn cô nương đâm mù các ngươi con mắt. Bị ra các đánh như thế hống một tiếng, phái Thiên Sơn chúng đệ tử này mới phục hồi tinh thần lại, người trong lòng người cũng không nhịn được thở dài nói, thật là trời sinh bưu vật, quả thực so với Lý Sư Thúc xinh đẹp hơn. Lý Sư Thúc cũng chính là Lý Thấm Mai, ở phái Thiên Sơn ngoại trừ Đường Kinh Thiên thế tử, có băng xuyên thiên nữ danh sừng Quế Băng Nga ở ngoài, khuôn mặt đẹp không người có thể so sánh. Ra các đánh khẽ kêu sau khi, lập tức liền ngọc kiếm dương lên, chân đạp thiên la bộ pháp, nhảy vào đại tu di kiếm trận. Bởi ra các đánh hận nhất Vũ Định Cầu, hắn tự nhiên thủ khi, làm, phát, hứng chịu Gia Cát Oánh công kích. Gia Cát Oánh dùng chính là ngọc kiếm, triển khai cũng là Ngô Minh ở bên hồ ở lại mấy ngày này truyền thụ cho nàng ngọc nữ kiếm pháp, hơn nữa nàng đây đà duyên dáng thân thể, động tác kia quả thực đẹp đẽ tới cực điểm. Khiến người ta cảm thấy chuyện này quả thật không phải kiếm pháp, mà là trên đời tươi đẹp nhất vũ đạo. Vũ Định Cầu hơi một thất thần, suýt chút nữa liền bị Gia Cát Oánh một chiêu cổ tay trắng ngần vòng ngọc đâm trúng thủ đoạn huyệt vị. May là đại tu di kiếm trận lợi hại nhất đó là phòng thủ, theo mọi người kiếm thế triển khai, Gia Cát Oánh liền cảm giác được từng trận kiếm ảnh tới người, nếu như mạnh mẽ đâm trúng Vũ Định Cầu, chính mình thế tất cũng sẽ trúng kiếm, liền không giống nhau, không chờ chiêu thức dùng hết, mau mau chân đạp thiên la bộ pháp, tà di vài bước, đâm về một gã khác phái Thiên Sơn đệ tử. Lô Minh cùng Lệ Thắng Nam phía bên ngoài quan chiến, tuy rằng cũng không lo lắng Gia Cát Oánh hội bị thương, nhưng là thời khắc quan tâm khung cảnh này trên nhất cử nhất động, để tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói tới Gia Cát Oánh, Ngô Minh trong lòng đương nhiên là hết sức hài lòng, từ khi nàng chiếm được Hồng Hồng cũng chính là điệu tàng huyết long gen sau khi, bất kể là ngộ tính vẫn là thể chất đều chiếm được tăng lên cực lớn, học lên bất kỳ võ học đến, đều là bắt vào tay. Đương nhiên, Gia Cát Oánh khiếm khuyết chính là một loại trong lòng rèn luyện, ở kinh nghiệm chiến đấu trên cực kỳ không đủ, lần này Ngô Minh làm cho nàng xuất chiến, cũng đang là muốn làm cho nàng nhiều hơn chút rèn luyện. Gia Cát Oánh chân đạp thiên la bộ pháp, tốc độ cực nhanh, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm đâm ra, hơn nữa ngọc nữ kiếm pháp chính là Lâm Chiêu Anh tuổi già ngộ ra, quả thực là lợi hại phi thường. Thiên Sơn chúng đệ tử lúc đầu còn có chút không thích ứng, nếu không có ỷ vào đại tu di kiếm trận vong kiếm phòng ngự, nói không chắc sớm đã có nhiều người trúng kiếm. Vũ Định Cầu càng đánh càng hoảng sợ, cô gái này thực sự là Ngô Minh đồ đệ sao? Nếu như đồ đệ của hắn đều lợi hại như vậy, vậy hắn há nhất định phải vô địch thiên hạ? Không đúng, đệ nhất thiên hạ chính là chúng ta phái Thiên Sơn đường trưởng môn, hắn tính là thứ gì? Vũ Định Cầu này một suy nghĩ lung tung, nhưng là bị Gia Cát Oánh nhìn ra kẽ hở. Nguyên lai Gia Cát Oánh khởi đầu kinh nghiệm không đủ, nhưng nàng rất thông minh, rất nhanh lợi dụng tốc độ bù kinh nghiệm chi không đủ, ở kiếm trận bên trong trái lại chiếm cứ thượng phong. Gia Cát Oánh một chiêu tây song dạ thoại, nhất thời đâm về Vũ Định Cầu yếu huyệt, nếu như chiêu kiếm này đâm trúng, đối phương không chết cũng đến trọng thương. Chương 263, Băng Xuyên Tiên Nữ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, có Lý Thấm Mai tầng này quan hệ, dù cho Vũ Định Cầu có chút nhận người hiểm, Nô Minh nhưng cũng không muốn để Gia Cát Oánh trọng thương đối phương, miễn cho đến thời điểm trên mặt không dễ nhìn. Bất quá, Nô Minh đang muốn ra tay ngăn cản thời điểm, chợt nghe cách đó không xa có cao thủ đi tới, hơn nữa là một cô gái, đồng thời nhìn dáng dấp của nàng đã có ám khí ra tay Đô Thị Đại Tiên Quân. Nô Minh nhãn lực cỡ nào lợi hại, lúc này liền nhìn ra cô gái này khiến tựa hồ là băng phách thần đạn, hơn nữa mục tiêu là Gia Cát Oánh ngọc trong tay kiếm, sẽ không tạo thành tính thực chất thương tổn, liền mừng rỡ mặc kệ. Cô nương hạ thủ lưu tình. Theo cách đó không xa một tiếng khét kêu truyền đến, Gia Cát Oánh chỉ cảm thấy một tia sáng trắng thoáng hiện, bắn trúng ngọc trong tay của chính mình kiếm. Ngọc kiếm phiến diện, liền từ Vũ Định Cầu trước ngực xẹt qua, cầm quần áo vẽ ra một vết thương. Nếu là không có này đạo bạch quang, này kiếm liền có thể trực tiếp muốn tính mạng. Vũ Định Cầu sợ đến đều ngây người, mà lúc này cái kiếm màu trắng đồ vật ở ngọc kiếm đàn hồi dưới bay đến trên bầu trời, lúc này mới hoành một tiếng vỡ ra được, hình thành một đoàn lạnh lẽo xương trắng. Gia Cát Oánh chợt cảm thấy lạnh cả người, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, chân đạp lăng ba vi bộ, vội vàng đồng bền lùi lại. Lúc này, phái Thiên Sơn mọi người đã dồn dập gọi lên, có gọi Quế công chủ, có gọi thiếu trưởng môn phu nhân, có gọi sư thẩm, nhưng đều không ngoại lệ, đều tràn ngập tôn kính. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, Nô Minh chỉ thấy một tên quần trắng nữ tử người nhẹ nhàng mà đến, nàng tướng mạo rất đẹp, đồng thời tự có một luồn sông băng giống như thánh khiết, khiến người ta không tự chủ thì sẽ lòng sinh ngưỡng mộ hòa hảo cảm. Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam nhìn nhau, nhất thời đều hiểu người đến chính là có Băng Xuyên Thiên Nữ danh xưng Quế Băng Nga. Nói tới Băng Xuyên Thiên Nữ, nàng có thật nhiều thân phận, Băng Cung chi chủ, Nê Ban công chúa, phái Võ Đương trưởng lão, Phật môn hộ pháp, phái Thiên Sơn thiếu trưởng môn phu nhân, mỗi một cái thân phận cũng có thể để trong chốn võ lâm phần lớn người ngưỡng mộ. Mà nàng ngoại trừ cao quý thân phận ở ngoài, cái kia tuyệt thế phong thái, kinh người võ công, cũng làm cho người trong võ lâm nhìn mà than thở. Băng Xuyên Thiên Nữ ở tàng dân bên trong càng có cực cao địa vị, nàng ở Thánh Khiết Băng Cung, nương theo thuần khiết sông băng cùng tinh khiết thiên hồ, chính là tàng một bên nhân vật huyền thoại, cũng là rất nhiều người cúng bái đối tượng. Nô Minh cùng Lệ Thắng Nam đối với Băng Xuyên Thiên Nữ đều là tâm nghi đã lâu, lúc này nhìn thấy chân nhân, cũng không nhịn được âm thầm than thở, quả nhiên là danh bất hư truyền. Băng Xuyên Thiên Nữ tốc độ cực nhanh, thân thể như lăng không hư độ, đảo mắt liền tới đến mọi người trước người. Đều dừng lại. Nàng âm điệu vô cùng ôn nhu, nhưng cũng hàm chứa một luồng khiến người ta không thể kháng cự sức mạnh, đồng thời con ngươi đảo một vòng, mọi người ở nàng nhìn quét dưới, trong nháy mắt đều cảm thấy ánh mắt của nàng là ở nhìn kỹ chính mình, liền dồn dập thu kiếm đứng lại thân thể. Bởi khoảng cách quan hệ, Nô Minh trước đó chỉ là đại khái thoáng nhìn, hiện tại đến ở gần, dĩ nhiên là nhìn ra càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy Băng Xuyên Thiên Nữ áo trắng như tuyết, mặt trái xoan, liễu diệp mi, con ngươi vi bích, miệng giống như anh đào, màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết rực rỡ, quả thực là dung nhan tuyệt thế, anh tư hiên ngang cùng thức tha mỹ diệu, cùng có đủ cả. Nô Minh trong lòng âm thầm thở dài, vẻ đẹp của nàng không ở Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngự Yên dưới, chẳng trách Kim Thế Di trước đây hội thẩm mến nàng. Đáng tiếc, Kim Thế Di chậm một bước, từ lúc hai người nhận thức trước đó, nàng hay cùng Đường Kinh Thiên trong lúc đó có hảo cảm. Mặt khác, từ đầu đến cuối, Băng Xuyên Thiên Nữ đối với Kim Thế Di đều chỉ có đồng tình cùng thương hại, mà không có giữa nam nữ loại kia ái. Ở Ngô Minh xem ra, kỳ thực đỉnh đáng tiếc, chí ít ở Ngô Minh xem ra, bất kể là khôi hài vẫn là tính cách bổ sung trên, Kim Thế Di so với Đường Kinh Thiên thích hợp hơn Băng Xuyên Tiên Nữ. Bất quá cũng may hiện tại Kim Thế Di chiếm được Cốc Chi Hoa lọt mắt xanh, ngã cũng không thể không nói là mặt khác một phen gặp gỡ Anh Linh Quân Vương trường mới nhất. Nô Minh trong bóng tối trầm ngâm thời điểm, Băng Xuyên Tiên Nữ đã đi tới, có chút thấy này nói, ta là Quế Băng Nga, các ngươi là môn phái nào? Môn hạ đệ tử nếu như có cái gì chỗ đắc tội, kính xin lượng giải, quay đầu lại ta hội bẩm báo trưởng môn, tầng tầng trách phạt bọn họ. Nô Minh cười nhạt nói, Băng Nga tỷ nói quá lời, kỳ thực chúng ta chỉ là đùa giỡn, đúng rồi, ta thật giống quên giới thiệu chính mình, ta tên Nô Minh, nói vậy Thấm Mai tỷ có từng nói với ngươi đi. Nô Minh loại này như quen thuộc tính cách đúng là để Băng Xuyên Thiên Nữ cảm giác vô cùng thân thiết, lúc này cười nói, nguyên lai ngươi chính là Nô Minh à, Thấm Mai muội muội đương nhiên là có đã nói với ta, vậy vị này nói vậy chính là phu nhân của ngươi Lệ Thắng Nam. Lúc nói chuyện, Băng Xuyên Thiên Nữ ánh mắt nhưng là nhìn về phía mới vừa mới đánh với Gia Cát Oánh. Nô Minh trong lòng sững sờ, mà Lệ Thắng Nam vẻ mặt nhưng là biến đổi. Gia Cát Oánh trong lòng thấy buồn cười, liền vội vàng lắc đầu nói rằng, vị tỷ tỷ này, ngươi nhận lầm người, ta là đệ tử của hắn Gia Cát Oánh. Băng Xuyên Thiên Nữ từ trước đến giờ thong dong bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi đến hơi đỏ mặt, hết sức khó xử nói, thật không tiện, ta thực sự là bị hồ đồ rồi, nguyên lai ngươi mới là Ngô Minh phu nhân à, thỉnh mạc trách móc. Băng Xuyên Thiên Nữ hội nhận lầm người, kỳ thực cũng không có thể trách nàng, chủ yếu mọi người có vào trước là chủ quan niệm. Băng Xuyên Thiên Nữ là biết Lệ Thắng Nam, Lý Thấm Mai thỉnh thoảng sẽ nói với nàng lên, mà nàng cũng biết Lệ Thắng Nam công phu không tầm thường, lần này nhìn thấy ra các anh cái kia tuyệt cao võ công, hơn nữa nàng cái kia thành thục đấy đà thể phách, liền cho rằng nàng chính là Lệ Thắng Nam, trái lại đem chân chính Lệ Thắng Nam cho lơ là. Lệ Thắng Nam đối với Băng Xuyên Thiên Nữ vốn là vô cùng có hảo cảm, lúc này thấy nàng chủ động xin lỗi, lúc này liền cũng cười cười nói, không có chuyện gì, Băng Nga tỷ tỷ, các ngươi tất cả giải tán đi, không muốn ở chỗ này xử. Băng Xuyên Thiên Nữ uống thôi mọi người sau khi, lúc này mới khẽ cười nói, Thắng Nam muội muội, kỳ thực cũng khó trách ta hội nhận sai, giang hồ đồn đại không thể tin a. Lệ Thắng Nam hiếu kỳ nói, cái gì giang hồ đồn đại? Kỳ thực, cái này cũng là Ngô Minh muốn biết. Băng Xuyên Thiên Nữ cười nói, đồn đại đều nói Ngô Minh nữ đồ đệ là cái tiểu cô nương, ngươi nhìn dáng dấp của nàng điểm nào giống tiểu cô nương? Ra các ánh sắc mặt nhất thời đỏ, mà Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam thì lại không nhịn được thấy buồn cười. Ngô Minh có lòng muốn giải thích một chút, nhưng lập tức cân nhắc đến một ít bí ẩn, liền cũng không có giải thích, trái lại cười nói, đồn đại chính là đồn đại, không thể tin hết. Đúng rồi, Băng Nga tỷ, Thấm Mai tỷ nàng thế nào rồi? Băng Xuyên Thiên Nữ thán thanh nói rằng, Thấm Mai toàn thân bại liệt, võ công mất hết, liền bước đi đều đi không được, ngươi nói có thể được không? Nô Minh mau mau nói rằng, Băng Nga tỷ, yên tâm được rồi, lần này Lệ tỷ tỷ đã hợp với hiểu rõ dược, chỉ cần Thấm Mai tỷ nàng nuốt vào thuốc giải, sẽ tốt. Băng Xuyên Thiên Nữ mừng lớn nói, các ngươi thật sự chế biến ra ngũ độc tán thuốc giải. Chuyện này quả là quá tốt rồi, đi, chúng ta nhanh đi Thấm Mai được nơi, nói cho nàng cái tin tức tốt này. Khoảng thời gian này, không chỉ có Phùng Anh cái này gì tâm hệ Lý Thấm Mai, liền ngay cả Đường thị phụ tử cùng Băng Xuyên Tiên Nữ cũng thỉnh thoảng đi vào quan tâm, để Lý Thấm Mai cảm nhận được mọi người quan ái. Chương 264, Tình Định Thấm Mai. Băng Xuyên Tiên Nữ xuất hiện, để ra các đánh rèn luyện sớm kết thúc, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Ngô Minh nhưng là rõ ràng Lý Thấm Mai thân thể mới là trọng yếu nhất, cái khác đơn giản chính là một ít tô điểm. Mặt khác, ra các đánh tuy rằng không có phá tan đại tu di kiếm trận, nhưng là để phái Thiên Sơn đệ tử rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, kỳ thực này như vậy đủ rồi. Ở Băng Xuyên Tiên Nữ dưới sự hướng dẫn, Nô Minh ba người đi thẳng tới Lý Thấm Mai chỗ ở sân. Biệt viện vô cùng u tĩnh, rất thích hợp dưỡng bệnh. Bốn người mới vừa tiến vào viện, liền đụng phải từ con gái gian phòng đi ra Phùng Lâm. Biết được ngũ độc tán thuốc giải đã thuận lợi hợp với, Phùng Lâm mừng rỡ như điên, lôi kéo Lệ Thắng Nam tay liền nhảy vào con gái trong phòng. Nô Minh cùng Băng Xuyên Thiên Nữ đều vô cùng lý giải Phùng Lâm làm mẫu thân trong lòng loại kia cấp bách, đều là cửa nhạc, sau đó sát theo đó cũng đi vào trong đó. Theo thời nương nơi đó, Gia Cát Oánh đã sớm biết được Lý Thấm Mai tất cả, biết nàng sau đó cũng sẽ gia nhập đại gia đình này. Trong lòng tự nhiên đối với đối phương tràn ngập tò mò, lúc này cũng cản theo sát Ngô Minh đi vào gian phòng. Gian phòng này là Lý Thấm Mai khuê phòng, bên trong bài biện tràn ngập hoạt bát mùi vị, các loại tốt đồ chơi xếp đầy cả phòng. Ngô Minh tiến vào bên trong liền ngửi thấy cái cỗ này quen thuộc mà lại dễ ngửi mùi vị, đôi mắt nhưng là từ lâu cùng nằm ở trên giường giai nhân đụng vào nhau võ đạo chí tôn không đạn xong. Tuy rằng không nói gì, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt toát ra loại kia vui sướng, đều để cho hai người trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Nhìn hai người tình trạng ý tiếp dáng dấp, Lệ Thắng Nam tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là mặc dành có chút an vị, cũng may cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng lúc này cười nói, Thấm Mai muội muội, được rồi, hắn sẽ không chạy, đến uống thuốc trước đã. Lý Thấm Mai hơi đỏ mặt, vội vã thu hồi ánh mắt nói, Lệ tỷ tỷ, cảm tạ ngươi. Lúc này Phùng Lâm đã rót một chén nước lại đây, Nô Minh mau mau nói rằng, bá mẫu, để cho ta tới đi. Phùng Lâm liếc hắn một cái, biết con gái ngày nhớ đêm mong, chính là vì nhìn thấy hắn, liền đem chén nước đưa tới trên tay của hắn. Nô Minh cảm kích nở nụ cười, sau đó hướng đi đầu giường. Lúc này Lệ Thắng Nam đã từ trong lồng ngực lấy ra bình ngọc, cũng đổ ra ngũ độc tán thuốc giải. Ngô Minh nhẹ nhàng đem Lý Thấm Mai thân thể phủ lên, Lệ Thắng Nam đem thuốc giải đưa vào nàng trong miệng, mà Ngô Minh thì lại thuận thế làm cho nàng uống nước đem thuốc giải nuốt vào. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, Lý Thấm Mai thuận lợi đem thuốc giải dùng. Như vậy là được sao? Băng Xuyên Thiên Nữ nhìn trước mắt này một nam hai nữ ba người, trong lòng chẳng biết là gì, giác cho các nàng tựa hồ chính là người một nhà, cảm giác vô cùng hài hòa. Lệ Thắng Nam gật đầu nói, các loại, chờ, dược lực tăng ra, thì có thể triệt để thanh trừ độc tố. Đương nhiên, nếu là muốn khôi phục như cũ võ công, e sợ còn phải khôi phục một đoạn tháng ngày mới được. Phùng Lâm khinh thư một hơi nói, như vậy là tốt rồi. Băng Xuyên Tiên Nữ thấy Phùng Lâm nói, liền liền không lên tiếng, chỉ là gật đầu cười, biểu thị hiểu rõ. Lúc này, Nô Minh nói rằng, bá mẫu, vì tăng nhanh dược lực tan ra tốc độ, ta muốn giúp Thấm Mai tỷ thôi huyết quá cùng, thuận tiện dùng đập huyệt thủ pháp trợ nàng khôi phục công lực. Chúng độc khi đó chính là Ngô Minh động thủ giúp Lý Thấm Mai thôi huyết quá cùng, bước ra phần lớn độc tố, hơn nữa Phùng Lâm hiện tại đại để cũng đã tiếp nhận rồi Ngô Minh cái này con rể, liền nhân tiện nói, được rồi, vậy thì phiền phức ngươi. Thôi huyết quá cùng cần yên tĩnh, không thể chịu đến bất kỳ quấy rối, liền đón lấy mọi người liền đều đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Ngô Minh cùng Lý Thấm Mai hai người. Theo thuốc giải nuốt vào, Lý Thấm Mai cảm giác trong thân thể đột nhiên phát lên một luồng nhiệt khí, thẳng tới toàn thân, có chút hơi đông nói, lại có từng trận ngưỡng ấy, cảm giác vô cùng khó chịu. Lý Thấm Mai cau mày nói, Minh đệ, tỷ cảm giác cả người tỏa nhiệt ngưỡng ấy, thật là khó chịu, ngươi nhanh lên một chút giúp ta. Đột nhiên nghe đến mấy câu này, Nô Minh trong lòng không nhịn được rung động, nhưng hắn nhưng là biết, nàng là gọi mình nhanh lên một chút cho nàng thôi huyết quá cùng, mà không phải ý tứ khác. Bất quá, tuy rằng không thể làm lớn chuyện, nhưng trước tiên chiếm cái tiểu tiện nghi là không có vấn đề. Thấm Mai tỷ, ta lập tức giúp ngươi. Chỉ thấy Ngô Minh gật đầu cười, đầu tiên là khinh mổ một thoáng mặt của nàng giáp, sau đó lúc này mới đang chuyện, đem thân thể nàng phụ chính, khoanh chân ngồi ở phía sau của nàng, bắt đầu vận công cho nàng thôi huyết quá cung. Ngô Minh hôn môi, để Lý Thấm Mai vừa là mặt đỏ lại là ngọt ngào, thân thể loại kia ngứa ngáy cảm giác đều tựa hồ yếu bất không ít Bá Vũ Lăng Thiên. Bởi Ngô Minh nắm giữ quan sát bên trong thân thể năng lực, đợi được công lực thẳng tới Lý Thấm Mai thân thể thời gian, liền có thể nhìn thấy trong cơ thể nàng tình hình. Có loại này quan sát bên trong thân thể năng lực, hơn nữa thuốc giải tác dụng, Ngô Minh lần này thôi huyết quá cung so với lần trước, đó là dễ dàng quá nhiều, cũng thuận lợi quá nhiều, hầu như không tới nửa cái canh giờ, liền hoàn thành thôi huyết quá cung, để dược lực triệt để tăng ra, đồng thời còn giúp nàng sắp xếp một thoáng kinh mạch. Ở Ngô Minh dưới sự giúp đỡ, Lý Thấm Mai chỉ cảm thấy một luồng an lành ấm áp dường như gió xuân ôn hòa giống như tư vị tiến vào trong cơ thể mình, nguyên bản ngứa ngáy tựa hồ liền không gặp, mà cảm giác này mỗi đến một chỗ, chỗ đó liền khôi phục trí giác. Mãi đến tận toàn thân đều khôi phục, Lý Thấm Mai trước sau cũng như cùng tắm rửa ở ôn hòa gió xuân bên trong, cảm giác lạ như vậy thích ý. Nô Minh ôn nhu nói, Thấm Mai tỷ, đã được rồi, ngươi xuống giường đi xuống thử một chút xem. Ừm. Lý Thấm Mai ngượng ngùng nở nụ cười, liền cất bước xuống giường, sau đó thử đi về phía trước. Bất quá, nàng dù sao một quãng thời gian rất dài không có xuống giường đi lại, lúc này thân thể phối hợp năng lực vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, thêm vào nàng bước chân bước đại một chút, liền dưới chân liền lảo đảo một cái. Nô Minh tay mắt lanh lẹ, mau mau ôm lấy thân thể của nàng, mà nàng cũng tựa hồ cần gấp một cái dựa vào, thuận thế liền nhào vào Ngô Minh trong lòng. Lý Thấm Mai mắc cỡ đỏ mặt nói, Minh đệ, tỷ lâu như vậy không xuống giường, liền bước đi đều sẽ không, ngươi có hay không ghét bỏ nhân gia nào? Ngô Minh đưa tay vuốt nhẹ một cái nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần mũi ngọc, ôn nhu cười nói, đứng đốc, đây chỉ là tạm thời, đợi lát nữa ta lại cho ngươi đập huyệt, đến thời điểm ngươi không chỉ có thể bước đi, võ công cũng có thể khôi phục tới trình độ nhất định. Sau đó mỗi ngày sớm muộn đập huyệt hai lần, phòng trừng khoảng chừng một tuần sau khi, ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ võ công. Đập huyệt thủ pháp vô cùng tiêu hao công lực, mỗi ngày hai lần đối với Ngô Minh tới nói kỳ thực cũng không phải như vậy ung dung. Lý Thấm Mai cảm giác được Ngô Minh đối với mình sủng định, trong lòng điểm tư, không nhịn được nhẹ giọng nói rằng, Minh đệ, cảm tạ ngươi, sau đó tỷ cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Nhẹ nhàng một câu nói, giống như với một người phụ nữ nặng nhất, coi trọng nhất hứa hẹn. Len keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, Thấm Mai động tình, thu được thư tiên thời không mảnh vỡ khen thưởng. Thời không mảnh vỡ chính là đi về cái kế tiếp thư bên trong thế giới tất yếu đạo cụ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, càng ngày càng nói rõ lúc này Lý Thấm Mai nội tâm, Nô Minh thập phần hưng phấn, ôm sát thân thể của nàng, tà tà cười một tiếng nói, Thấm Mai tỷ, ngươi đã lên tập thuyền, cho dù ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không cho phép, bởi vì ngươi nhất định là ta Ngô Minh nữ nhân. Chính hai nghe được đối phương vậy có chút bá đạo hứa hẹn, Lý Thấm Mai mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng là e thẹn vạn phần, ở loại này ngọt ngào thời khắc, nàng một cách tự nhiên liền nhớ tới Lam trong động cái kia tiểu diễm một khắc, không nhịn được liền nhắm lại hai con mắt, vầng trán khẽ nhếch, chờ đợi Ngô Minh hôn môi. Ngô Minh sớm không phải ngày đó tên ố, lúc này một chút liền nhìn ra giai nhân ở tác hôn, chẳng qua là ngượng ngùng như vậy trực tiếp, liền đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này túi đầu liền hôn xuống. Bởi hai người ở Lam trong động sớm có quá diễn luyện, lần này này một lời lẽ đụng vào nhau, nhất thời liền vong ngã hôn môi đứng dậy sống lại internet đế quốc. Người trong lòng có ta, trong lòng ta có ngươi. Đầu lưỡi triền miên càng như là tâm linh va chạm, loại kia mỹ diệu tư vị, tuyệt đối không phải văn chương có thể hình dung. Hôn môi bên trong, Ngô Minh tay từ lâu leo lên đối phương diệu dụng, bắt đầu đo đạc chúng nó nhỏ bé. Lý Thấm Mai tuy rằng trong lòng e thẹn đoán trách, nhưng nghĩ tới mình đã quyết định theo đối phương, liền liền cũng không có ngăn cản, tùy ý Ngô Minh ma thủ ở nàng mỹ diệu trên thân thể nhẹ nhàng xoa xoa động tác. Đương nhiên, Ngô Minh cũng không phải loại kia đặc biệt háo sắc người, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa, vẫn chưa quá mức kịch liệt, đồng thời chỉ là dính đến mặt trên cái kia hai nơi, cũng không tiếp tục công thành đoạt đất. Sau một hồi lâu, hai người lúc này mới kết thúc này đính ước ôm hôn, lẫn nhau trái tim đều tràn đầy một luồng ấm áp hạnh phúc. Hạnh phúc sau khi, Lý Thấm Mai vẫn là mạc danh nghĩ đến Lệ Thắng Nam, liền không nhịn được liền nhẹ giọng nói, Minh đệ, Lệ tỷ tỷ nàng có thể hay không trách ta? Nô Minh ôn nhu cười nói, Thấm Mai tỷ, ngươi yên tâm đi, Lệ tỷ tỷ đã đồng ý, nàng sẽ không trách ngươi.
Vậy ta liền yên tâm.
Kỳ thực, Lý Thấm Mai đại đệ cũng rõ ràng Lệ Thắng Nam tựa hồ không có trách chính mình, bằng không thì sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thế tự chế biến thuốc giải, liền trong lòng càng cảm kích Lệ Thắng Nam.
Nô Minh cười cười nói, được rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ, đón lấy ta thế ngươi đặc biệt.
Lý Thấm Mai gật đầu nói, ừm, ngươi tới đi.
Nô Minh bỗng nhiên cười xấu xa nói, vì hiệu quả càng tốt hơn, ngươi vẫn là cởi quần áo ra đi.
Lý Thấm Mai hơi đỏ mặt, một trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn, thế nhưng Ngô Minh nói xác thực là lời nói thật, cách quần áo đập huyệt tự nhiên còn lâu mới có được trực tiếp đập huyệt làm đến hiệu quả tốt, liền nàng e thẹn nói, vậy ngươi trước tiên đi đem môn xuyên vào.
Nghĩa bóng, tự nhiên là lo lắng có người đột nhiên xông tới.
Được rồi. Ngô Minh động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem môn xuyên được, sau đó liền muốn thế Lý Thấm Mai cởi quần áo.
Lý Thấm Mai e thẹn nói, ngươi xoay người, ta tự mình tới.
Được rồi.
Ngô Minh nhún vai nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, lại không phải toàn bộ cởi sạch, chỉ là ăn mặc áo lót tiết khố, này muốn ở hiện đại trên bờ cắt tùy ý có thể thấy được áo tắm hai mảnh bikini mỹ nữ đây, lại nói kỳ thực lần thứ nhất thôi huyết quá cung thời điểm hắn liền từng gặp đối phương cái kia luyện chuyển thân thể, lúc này chỉ là ôn lại mà thôi.
Theo tác tác cởi quần áo tiếng cũng không lâu lắm, Lý Thấm Mai nhẹ giọng nói, được rồi.
Màu đỏ gái yếm làm cho nàng cả người có loại không nói ra được mê người, nếu không có thời gian điểm không đúng, Nô Minh thật muốn liền thứ đưa nàng đặt ở dưới thân, mà hiện tại hắn nhưng chỉ có thể tạm thời đè xuống bước lên đến tà hỏa. Hít sâu một hơi nói, Thấm Mai tỷ chú ý, ta muốn bắt đầu rồi.
Nô Minh đập huyệt thủ pháp từ lâu đạt đến lô hỏa thuần thanh, lúc này triển khai ra, hầu như là trưởng ảnh tung bay, khiến người ta nhìn mà than thở. Hơn nữa bởi vì chính mình nữ nhân quan hệ, Nô Minh đặc biệt ra sức, lúc này Lý Thấm Mai chỉ cảm thấy đối phương bàn tay môi đến một chỗ, cái kia nơi liền giống như có vô cùng sức mạnh. Ngăn ngắn một phút thời gian, Nô Minh đánh ra đâu chỉ ngàn trưởng, dù cho công lực của hắn tuyệt cao, lúc này cũng không nhịn được mồ hôi nóng tràn trề, thở hừng hực.
Chương 265, Hiểu Lan vợ chồng.
Đập huyệt sau khi kết thúc, Lý Thấm Mai cảm giác được chính mình quả nhiên khôi phục hơn nửa công lực, mừng rỡ như điên, đồng thời nhưng cũng là tâm thương yêu không dứt, lúc này ôm lấy Ngô Minh nói rằng, Minh đệ, khổ cực ngươi, đây là khen thưởng ngươi.
Nói, lúc này liền dâng lên môi thơm.
Mỹ nữ chủ động hiến hôn, Ngô Minh đương nhiên sẽ không từ chối, liền hai người lại là một phen hôn nồng nhiệt.
Hôn thôi, hai người thu dọn tốt tất cả, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Ngô Minh linh giác vô cùng nhạy bén, đã sớm biết Phùng Lâm, Lệ Thắng Nam cùng Băng Xuyên Thiên nữ đám người đến biệt viện phòng khách, nếu không có như vậy, hắn sao lại như vậy không kiêng kỵ mà cùng Lý Thấm Mai ở trong phòng hôn môi triền miên.
Đến phòng khách, mọi người thấy nhảy nhót tưng bừng đi tới Lý Thấm Mai, đều vô cùng mừng rỡ.
Trong đó, Lý Thấm Mai mẫu thân Phùng Lâm tự nhiên là hưng phấn nhất một cái, lúc này đem con gái ôm vào trong ngực, không nhịn được dù gì nói, Thấm Nhi, ngươi rốt cục được rồi, khoảng thời gian này có thể dọa sợ mụ mụ Thủy Tinh Kỷ.
Cảm nhận được mẫu thân đối với mình cái kia yêu vô tư, Lý Thấm Mai trong lòng cảm động, nói, mụ, đều là Thấm Nhi không được, cho ngươi lo lắng.
Mẹ con ôm ấp qua đi. Băng Xuyên Thiên Nữ cùng Lệ Thắng Nam đều hướng về Lý Thấm Mai biểu thị chúc mừng.
Gia Cát Oánh thấy Lý Thấm Mai là một cái vô cùng hoạt bát mỹ lệ, đồng thời lại rất dễ thân nữ tử, trong lòng nhất thời vô cùng yêu thích, lúc này không nhịn được tiến lên tự giới thiệu mình, "Thấm Mai tỷ tỷ, ta tên Gia Cát Oánh, ngươi thật là đẹp a."
Lý Thấm Mai trước đây lúc đi ra liền nghe Ngô Minh nói hắn hải ngoại trở về thu rồi hai cái đồ đệ, trong đó có cái là nữ, lần này nhìn thấy Gia Cát Oánh, không nhịn được liền có chút khiếp sợ, chính mình tình lang cái này nữ đồ đệ thực sự là quyến rũ động lòng người. Chỉ có chính mình sư tẩu tinh khiết tự nhiên vẻ đẹp mới có thể cùng với nàng so sánh cao thấp, mà chính mình cùng Lệ Thắng Nam đều muốn rõ ràng hơi kém nàng một bậc.
Lý Thấm Mai không nhịn được thở dài nói, "Vãn Nhi, ngươi mới thật sự là đẹp đẽ đây, ta với ngươi so sánh, cái kia đó là xấu cô nương rồi."
Nô Minh cười ha ha nói, "Thiên hạ có xinh đẹp như vậy xấu cô nương sao?"
Mọi người nghe được không nhịn được cười, đều nhẹ giọng nở nụ cười.
Lý Thấm Mai nghe được tình lang khoa chính mình đẹp đẽ, trong lòng vô cùng ngạc nào, ngoài miệng nhưng sáng giọng, "Chúng ta cô gái nói chuyện, ngươi một người đàn ông chó miệng vào."
Nô Minh nhún vai cười nói, được rồi, các ngươi tán gẫu, ta đi trong sân đi một chút.
Trong đại sảnh đều là nữ tử, giữa các nàng có lẽ có ít tư mật lời muốn nói, hơn nữa Ngô Minh cảm giác thấy hơi quá mót, liền liền chuẩn bị đi nhà xí giải quyết một thoáng.
Ngô Minh chân trước mới vừa đi, Lệ Thắng Nam liền lặng lẽ đối với Phùng Lâm truyền âm nói, bá mẫu, ta đặt thành điều kiện, đón lấy nên ngươi đổi tiền mặt, thực hiện điều kiện.
Lời đã nói ra liền dường như nước đã đổ ra, Phùng Lâm tuy rằng tinh linh quái lạ, nhưng cũng không phải không tuân thủ hứa hẹn người, hơn nữa nàng biết con gái cùng Ngô Minh trong lúc đó đã sớm tình đầu ý hợp, lại há có thể nhẫn tâm động đánh nguyên lương. Liền lúc này liền nói, yên tâm, ta sẽ không quên, bất quá, chuyện này dù sao cùng Ngô Minh tiểu tử kia có quan hệ, tha cho ta trước tiên với hắn cầu thông một chút.
Lệ Thắng Nam lúc này biểu thị đồng ý, liền Phùng Lâm liền đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Ngô Minh mặt đối mặt thảo luận một chút con gái vấn đề.
Ngô Minh tìm tới nhà xí, phong thích xong xuôi trở lại trong sân thời điểm, chợt thấy đâm đầu đi tới Phùng Lâm.
Phùng Lâm nhìn thấy hắn, lúc này ngáp nói, tiểu tử, đi, chúng ta đi bên kia tâm sự.
Ngô Minh cười gật đầu nói, được rồi, bá mẫu.
Đợi đến đi tới một cái ưu tĩnh vị trí, Phùng Lâm lúc này mới dừng bước lại nói, chúng ta liền ở đây chuyện văn đi.
Ngô Minh nho nhã lễ độ nói, bá mẫu, có dặn dò gì kính xin vui lòng chỉ thị.
Phùng Lâm đối với Ngô Minh thái độ vẫn là hết sức thỏa mãn, lúc này ho nhẹ một tiếng nói, Thấm Nhi sự, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Ngô Minh biết rõ Phùng Lâm cùng Lệ Thắng Nam định ra rồi điều kiện, Lần này Lệ Thắng Nam hợp với thuốc giải, Lý Thắng Mai thuận lợi giải độc, cũng là mang ý nghĩa nàng phải đáp ứng Lệ Thắng Nam điều kiện, để Lý Thắng Mai gả vào Ngô gia tiên triều Vũ Đế. Liên Ngô Minh nói, bá mẫu, ngươi nên có thể thấy, tại hạ vô cùng yêu thích Thắng Mai tỷ, nếu như ngài có thể đưa nàng hứa gả cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Phùng Lâm cố ý cau mày nói, ngươi đã có thế thất, lẽ nào muốn để con gái của ta làm cho người thiếp sao? Ta đây có thể vạn vạn sẽ không đáp ứng. Ngô Minh cản vội vàng nói, bá mẫu yên tâm, ở ta Ngô Minh trong mắt, không có cái gì thê thiếp phân chia, xử lý sự việc công bằng, bảo đảm đối xử bình đẳng. Hơn nữa ngươi cũng biết, Thắng Mai tỷ theo ta ra nương tử tình cùng tỷ muội, quan hệ vô cùng tốt, sau đó cũng nhất định có thể ở chung rất tốt. Tiểu tử, đây chính là tự ngươi nói, nếu như Thắng Nhi sau đó bị ủy khuất gì, vậy ta nhất định bắt ngươi là hỏi. Phùng Lâm giống như với đồng ý hai người việc kết hôn, Ngô Minh nhất thời vui vẻ nói, đa tạ nhạc mẫu đại nhân thành toàn. Phùng Lâm chừng Ngô Minh một cái nói, gấp cái gì, Thắng Nhi là phái Thiên Sơn đệ tử, chuyện này ta còn không cùng trưởng môn nhân nói sao, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng đi gặp hắn, đến thời điểm làm tiếp định đoạt. Ngô Minh trong lòng sững sờ, thầm nói, lấy Đường Hiểu Lan cái kia có nề nếp tính cách, phỏng chừng là sẽ không đáp ứng, xem ra lần này mình với hắn trong lúc đó hay là thì sẽ có một hồi cao thủ trong lúc đó tranh đấu. Đương nhiên, bởi nhiệm vụ bản thân thì có khiêu chiến Đường Hiểu Lan quan hệ, Ngô Minh tự nhiên cầu cũng không được, liền gật đầu nói, quý phái Đường trưởng môn chính là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, tại hạ vẫn ngưỡng mộ khẩn, lần này tự nhiên là muốn đi bái kiến một phen, bằng không thì cái kia liền quá thất lễ. Phùng Lâm gật đầu nói, được, vậy thì nói như vậy định. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chờ hai người về đến đại sảnh bên trong thời điểm, nhưng là phát hiện bên trong có thêm hai người, Phùng Lâm tự nhiên là nhận thức, bởi vì người đến dĩ nhiên là tỷ tỷ của nàng Phùng Anh cùng anh rể Đường Hiểu Lan, hộ tống đồng thời còn có nàng cháu ngoại trai Đường Kinh Thiên. Mà Ngô Minh tuy rằng chưa từng thấy ba người, nhưng cũng từ khí thế võ công trên, lúc này liền xác nhận người đến chính là Đường Hiểu Lan vợ chồng cùng con trai của bọn họ Đường Kinh Thiên. Phùng Anh tướng mạo cùng Phùng Lâm hầu như giống nhau như lúc, bất quá hai người tính cách nhưng là tuyệt nhiên không giống. Phùng Lâm nhí nha nhí nhảnh, yêu thích trêu cả người, hiện tại còn như đứa bé. Mà Phùng Anh từ nhỏ trầm ổn bình tĩnh, trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, trên người càng nhiều hơn một loại hiền lành cùng thanh khiết. Cho tới Đường Hiểu Lan, Ngô Minh vừa thấy bên dưới liền không nhịn được âm thầm than thở, đây là một cái khó gặp cao thủ, quả nhiên không hổ đệ nhất thiên hạ tên tuổi, nếu như hắn không có được rất nhiều kỳ ngộ, tiến vào Vân Hải Thư bên trong thế giới, e sợ trên đời vẫn đúng là không ai sẽ là đối thủ của hắn. Mặt khác, đối với Đường Hiểu Lan người, bởi Ngô Minh tận duyệt lương phái võ hiệp quan hệ, đại khái còn nhớ hắn một ít tình huống. Đường Hiểu Lan chính là Khang Hy con riêng, từ nhỏ bị mang ra hoàng cung, do dượng gì thu dưỡng, hắn cái này đường tính truyền thừa chính là dượng. Sau đó, dượng gì vì bảo vệ hắn bị người giết chết, may mà Chu Thanh cứu giúp lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó. Chu Thanh chính là Thiên Sơn bảy kiếm một trong Lăng Vị Phong đệ tử ký danh, hắn sau đó đem Thiên Sơn kiếm pháp cùng Du Long kiếm cho Đường Hiểu Lan. Đường Hiểu Lan sau đó lại đến Thiên Sơn bảy kiếm bên trong lợi hại nhất Dịch Lan Châu truyền thụ phái Thiên Sơn võ học, để hắn cuối cùng nhảy một cái trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chương 266, ước đấu lãnh phong. Ngô Minh quan sát Đường Hiểu Lan thời điểm, Đường Hiểu Lan kỳ thực cũng đang quan sát hắn. Làm vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Đường Hiểu Lan không chỉ có võ công tuyệt đỉnh, đồng thời nhãn lực cũng là tài trí hơn người. Thoáng thoáng nhìn dưới, Đường Hiểu Lan liền nhìn ra đối phương đã đạt phản phát quy chân cảnh giới, võ công quả thật hắn bình sinh ít thấy, hơn nữa đối với phương cái kia anh tuấn đẹp trai bên ngoài, không cần phải nói, hắn cũng đại thể đoán ra thân phận của đối phương. Khoảng thời gian này tới nay, Đường Hiểu Lan không chỉ có nhiều lần nghe được Ngô Minh nghe đồn, đồng thời cũng từ Phùng Lâm nào biết Ngô Minh lai lịch cùng võ công, càng là từ Trung Triển cùng Vũ Định cầu báo lại chúng rồi giải Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam cùng với Lý Thắng Mai trong lúc đó một chuyện từng bước bước hôn, thưởng đến lão công. Kỳ thực, trước đó hắn vẫn có chút khó có thể tin. Rất khó tin tưởng một cái khoảng chừng 20 thiếu niên, võ công liền có thể đạt đến loại kia độ cao, dĩ nhiên rất dễ dàng liền đánh bại chính mình tiểu di tử Phùng Lâm. Phải biết Phùng Lâm ở trong võ lâm võ công cực cao, cái kia một tay trích diệp phi hoa thủ pháp có 102 võ lâm, cho dù hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Nhưng hiện tại gặp mặt sau khi, Đường Hiểu Lan nhưng là lập tức rõ ràng, võ công của hắn quả nhiên vượt quá tưởng tượng, chẳng trách Phùng Lâm không phải là đối thủ. Ngoại trừ Đường Hiểu Lan đang quan sát Ngô Minh ở ngoài, Phùng Anh cùng Đường Kinh Thiên cũng không ngoại lệ. Phùng Anh rất yêu thích Trung Triển thành thật, ở trong mắt nàng Trung Triển cùng Lý Thắng Mai vô cùng thích hợp, vốn cho là chỉ muốn tới bỏ kim thế di kết, liền có thể thúc đẩy hai người nhân duyên, lại không nghĩ rằng Ngô Minh đột nhiên xuất hiện, bắt được chính mình ngoại sinh nữ phương tâm. Nếu như Ngô Minh không có thế tử, Phùng Anh cái này gì tự nhiên cũng sẽ không phản đối, nhưng ngoại sinh nữ yêu thích một cái có phụ phu quân, nàng là tuyệt đối sẽ không tán thành. Bởi vào trước là chủ quan hệ, Phùng Anh đối với Ngô Minh kỳ thực cũng không hề quá tốt ấn tượng, nhưng đối với Ngô Minh võ công, nàng cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì nàng căn bản nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Cho tới Đường Kinh Thiên, biết sư đệ Trung Triển vẫn thầm mến biểu muội Lý Thắng Mai, tự nhiên thiên hướng cho hắn, lần này nhìn thấy Ngô Minh, càng là vẻ mặt không hề dễ chịu, nếu không có trưởng bối ở đây, nói không chắc hắn đã sớm đi tới chất vấn Ngô Minh. Ngô Minh tối giỏi về nghe lời đoán ý, hơn nữa quen thuộc Vân Hải một lá thư, lần này ánh mắt quét xuống một cái, liền đại khái được biết ba lòng người. Phùng Lâm nhanh miệng, lúc này cùng Ngô Minh một vừa giới thiệu Đường Hiểu Lan, Phùng Anh cùng Đường Kinh Thiên, đồng thời cũng nói Ngô Minh thân phận. Chính sở vị nhiều quả thì không bị trách. Ngô Minh lúc này cười hướng về ba người chắp tay nói, tại hạ Ngô Minh, thấy quá Đường trưởng môn, Phùng nữ hiệp, còn có Đường thiếu trưởng môn. Đường Hiểu Lan chính là đứng đầu một phái, đương nhiên sẽ không mất lễ nghi, lúc này cũng chắp tay đáp lên nói, nô thiếu hiệp khách khí, quý vợ chồng ở xa tới là khách, lại đưa tới thuốc giải trừ ta ngoại sinh nữ ống đau, tế phái trước đó không biết tin tức, không có phái người nên tiếp, thất lễ chỗ, kính xin chớ trách. Nô Minh Chính muốn nói chuyện thời gian, chỉ nghe Lệ Thắng Nam cười khanh khách nói, đường trưởng môn, ai nói các ngươi không ai nên tiếp nhà, chúng ta đến nhà thời điểm, còn kiến thức một thoáng quý phái đại tu di kiếm trận đây. Đại tu di kiếm trận chí ít cần 12 tên đệ tử mới có thể bố thành, như Lệ Thắng Nam không giả, cái kia trước đó không thể nghi ngờ đã xảy ra xung đột. Đường Hiểu Lan hơi thay đổi sắc mặt nói, Lệ cô nương, phiền phức ngươi nói tưởng tận một thoáng ngay lúc đó trải qua. Trải qua, nếu như tế phái đệ tử có làm chỗ không đúng, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, tầng tầng trách phạt bọn họ. Lệ Thắng Nam ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh Băng Xuyên tiên nữ, khẽ cười nói, trách phạt liền thôi, kỳ thực còn không đánh như thế nào, Băng Nga tỷ tỷ liền đến. Thấy Lệ Thắng Nam nhắc tới chính mình, Băng Xuyên tiên nữ liền cùng công công nói rõ tình huống lúc đó. Đường Hiểu Lan nghe xong trong lòng giật mình. Nếu nói là Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam có thể ung dung loại bỏ đại tu di kiếm trận, hắn không có chút nào hội kinh ngạc, nhưng liền ngay cả Ngô Minh đồ đệ, dĩ nhiên cũng có bực này lợi hại võ công, vậy hay để cho hắn không nhịn được chấn kinh rồi. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng Đường Hiểu Lan trên mặt nhưng là không có chút rung động nào, hướng về Ngô Minh ba người biểu đạt tay nấy, đồng thời cho thấy mình nhất định hội công bằng xử lý, trách phạt những kia động thủ đệ tử ta mỹ nữ yêu tinh sư phụ toàn văn xem. Ngô Minh cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, ngược lại xử lý không xử lý hắn cũng không đáng kể. Mọi người chào nói chuyện phía một lúc sau, Đường Hiểu Lan vợ chồng đỗng nhiên đưa ra muốn cùng Ngô Minh đơn độc tâm sự. Ngô Minh trong lòng hơi kinh ngạc, nghĩ đến Phùng Lâm trước đó nhắc nhở, hắn cũng đại khái rõ ràng, hay là Đường Hiểu Lan vợ chồng đối với mình thử thách. Ngược lại có khác nhiệm vụ đồ cần dùng muốn khiêu chiến Đường Hiểu Lan, Ngô Minh đúng là hy vọng đối phương chủ động đưa ra võ công phương diện suy tính, như vậy vừa đến, liền không cần hắn phí cái gì miệng lưỡi, hơn nữa nói đến cũng sẽ không lạc nhân khẩu thật. Không thể không nói, Ngô Minh vận may vô cùng không sai, tất cả phảng phất đều với hắn kỳ vọng giống nhau như lúc. Đường Hiểu Lan đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng phái Thiên Sơn sẽ không đồng ý Ngô Minh cùng Lý Thấm Mai trong lúc đó việc kết hôn, trừ phi Ngô Minh có thể chiến thắng hắn. Nguyên lai, Phùng Lâm mới vừa hồi Thiên Sơn khi đó, nào đó thứ cùng tỷ tỷ Phùng Anh tán gẫu lên ngũ độc tán thuốc giải, trong lúc vô tình tiết lộ nàng cùng Lệ Thắng Nam trong lúc đó điều kiện trao đổi. Phùng Anh tự nhiên hy vọng Lệ Thắng Nam có thể hợp với thuốc giải, cứu đến ngoại sinh nữ thoát ly bại liệt, nhưng nàng đồng thời cũng cân nhắc đến ngoại sinh nữ sau này việc kết hôn. Nếu như Ngô Minh không có cưới vợ, Phùng Anh tự nhiên không lời nào để nói, nhưng Ngô Minh đã cưới thế tử, nếu như Lý Thắm Mai tái giá, cái kia đó là thiết thị. Phái Thiên Sơn chính là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy môn phái, mà Phùng Lâm cùng Phùng Anh cũng đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Lý Thấm Mai nếu như lập gia đình làm thiếp, các nàng trên mặt làm sao cũng không còn gì để nói. Hơn nữa Phùng Anh vẫn hy vọng Lý Thấm Mai gả cho Trung Triển, trước đó cũng từng nhiều lần tác hợp, tự nhiên muốn loại bỏ cái điều kiện này. Loại bỏ một điều kiện, biện pháp tốt nhất cái kia đó là ký kết tân điều kiện. Phùng Anh từ trước đến giờ trầm ổn cơ trí, rất nhanh liền muốn đến một ý kiến hay, cái kia đó là kích đến Ngô Minh đáp ứng cùng Đường Hiểu Lan tỷ thí, so với thua cái kia liền từ bỏ Lý Thấm Mai. Cứ như vậy, Lệ Thắng Nam cùng Phùng Lâm ước định điều kiện liền tự sụp đổ. Ở Phùng Anh xem ra, Ngô Minh võ công dù cho lại cao hơn, cũng là sẽ không cao hơn chính mình phụ quân, dù sao hắn chính là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đường Hiểu Lan địa vị vô cùng tôn sùng, vốn là sẽ không đáp ứng, làm sao kinh không được thê tử nhóng nheo đòi hỏi, hơn nữa hắn cũng không hy vọng ngoại sinh nữ lập gia đình làm thiếp, dưới cái nhìn của hắn, cái kia không phải một đoạn mỹ mãn nhân duyên, liền cũng miễn cưỡng đồng ý. Phùng Lâm sau khi biết, dở khóc dở cười, còn rèn ý nhắc nhở tỷ tỷ cùng anh rể, Ngô Minh công phu hết sức lợi hại, cho dù anh rể là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng muốn ở võ công trên thủ thắng cũng vô cùng khó khăn. Phùng Anh lúc đó còn cười nói, cái kia không thể, như Ngô Minh thật có thể đánh bại nàng phu quân, cái kia đó là thiên ý, nên Lý Thấm Mai phải gả nhân Ngô gia. Nhưng mà hiện tại, Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh đều có chút rõ ràng, này Ngô Minh cũng thật là một cái vô cùng nhân vật lợi hại, nếu thật sự tỷ lệ thuật đấu, ai thua ai thắng cũng thật là không nhất định. Đường Hiểu Lan rất lâu không theo người động thủ, lần này nhìn thấy Ngô Minh bực này cao thủ tuyệt thế, kỳ thực trong lòng cũng có chút ngứa, loại kia cao thủ cô quạnh cảm giác chỉ có hắn người tài giỏi như thế sẽ hiểu. Mặt khác, cùng cao thủ quyết đấu cũng là đề cao mình tuyệt hảo phương pháp, Đường Hiểu Lan cũng muốn mượn lần thi này lượng Ngô Minh võ công cơ hội, suy nghĩ phái Thiên Sơn võ học kẽ hở, để phái Thiên Sơn tuyệt kỹ nâng cao một bước mệnh trời quý thê, định tương hán phụ làm vợ kế. Có thể nói, Đường Hiểu Lan vợ chồng hội không để ý thân phận của bọn họ, hướng về Ngô Minh đưa ra ước đấu, thực sự là một loại rất phức tạp trong lòng, cũng có rất nhiều cân nhắc. Cơ hội tốt như vậy, Ngô Minh đương nhiên sẽ không phản đối, một cái liền đồng ý. Đường Hiểu Lan tuy rằng lợi hại, nhưng Ngô Minh nhưng là có lòng tin có thể thắng tỷ thí. Ngô Minh khẽ cười nói, Đường trưởng môn, nếu là tỷ thí, vậy chúng ta định vị thời gian điểm, đồng thời cũng tốt nhất nói rõ một thoáng quy tắc. Đường Hiểu Lan hơi trầm ngâm một chút nói, Ngô thiếu hiệp nói thì cũng thôi. Tốt như vậy, trước người mới vừa cho Thấm Mai thôi huyết quá cùng, nội lực tiêu hao to lớn, vậy chúng ta liền ước ở sau 3 ngày lánh phong bên trên tiến hành tỷ thí, còn quy tắc tỷ thí, Ngô thiếu hiệp ở xa tới là khách, tự nhiên do ngươi đến định. Ngô Minh chỉ hơi trầm ngâm, nghĩ đến nguyên lai Vân Hải một lá thư bên trong, Lệ Thắng Nam khiêu chiến Đường Hiểu Lan thời tình cảnh. Khi đó, Lệ Thắng Nam phân biệt khiêu chiến 3 cái hạng mục, vậy thì là kiếm thuật, nội lực cùng ám khí. Này 3 loại chính là phái Thiên Sơn ưu thế hạng mục, cũng là Đường Hiểu Lan chỗ lợi hại nhất. Đầu tiên, Thiên Sơn kiếm pháp vô địch thiên hạ, kỳ tuyệt vân quỷ, công thủ gồm nhiều mặt, lợi hại cực kỳ, lúc đó Lệ Thắng Nam đầu tiên liền thua một hồi. Thứ yếu, Thiên Sơn Nội Công Tâm Pháp là trong chốn võ lâm thượng thừa nhất luyện công pháp môn, dù cho lúc đó Lệ Thắng Nam đem Tu La Âm Sát công luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, đồng thời còn phối hợp A Tu La Hoa Mùi Thơm, hơn nữa Lãnh Phong trên hàn khí giúp đỡ, rồi mới miễn cưỡng thắng lợi. Cuối cùng, phái Thiên Sơn ám khí hết sức lợi hại, đặc biệt là Đường Hiểu Lan Thiên Sơn thần mang càng là võ lâm nhất tuyệt, dù cho Lệ Thắng Nam lúc đó nắm giữ Kinh Thiên Ngọc Cung, nhưng cũng là bằng vào Thiên Ma giải thể ra pháp, lúc này mới may mắn thu được thắng lợi, nhưng cuối cùng nhưng là trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Có thể nói như vậy, kỳ thực nếu không có Đường Hiểu Lan trạch tâm nhân hậu, Lệ Thắng Nam là tuyệt đối không thể đạt được thắng lợi. Bởi vậy cũng có thể thấy, Đường Hiểu Lan ở này ba phía trình độ đạt đến cỡ nào độ cao. Bất quá chính sở vị người tài cao gan lớn, Nô Minh nhưng là chính muốn khiêu chiến này ba cái phương diện. Liền hắn lúc này cười nói, nếu Đường trưởng môn khách khí như vậy, vậy tại hạ liền không lập dị. Tỷ thí phân ba chàng, ba cục hai thắng, như vậy khá là công bằng. Phùng Anh đại mi một túc, rất sợ Ngô Minh ra cái gì yêu tiêu thân, liền nói ngay, làm sao cái ba cục hai thắng, ngươi có thể cụ thể nói rõ một chút không? Ngô Minh cười cười nói, ba cục phân biệt so kiếm pháp, nội lực cùng ám khí. Đường Hiểu Lan trong lòng chấn động, này ba loại chính là chính mình nhất là tự kiêu bản lĩnh, này Ngô Minh dĩ nhiên chuyên chọn này ba loại, có thể thấy được hắn đối với mình hết sức quen thuộc, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy không ổn. Bất quá, càng như vậy, Đường Hiểu Lan trong lòng liền càng ngày càng khát vọng cùng Ngô Minh một trận chiến, chỉ là trong miệng hắn nhưng là không thể không nói, Ngô thiếu hiệp, ngươi thật muốn tuyển này ba loại sao? Ngươi phải biết, phái Thiên Sơn từ trước đến giờ chú trọng kiếm pháp cùng ám khí, mà bên trong công cũng không kém, kỳ thực ngươi có thể đổi cái khác, thí dụ như quyền pháp, khinh công loại hình. Ngô Minh trong lòng âm thầm bội phục Đường Hiểu Lan quang minh, trên mặt nhưng là cười nói, đa tạ Đường trưởng môn nhắc nhở, ta xem còn chưa phải dùng, ta liền tuyển này ba loại. Chương 267, giao đấu bắt đầu. Ngô Minh bình tĩnh phong dong, càng ngày càng để Đường Hiểu Lan cảm thấy tự đáy lòng than thở, chính mình như hắn cái tuổi này thời điểm, nào có lợi hại như vậy võ công, càng không có loại cao thủ này phong độ. Nô Minh cùng Đường Hiểu Lan sau 3 ngày ước đấu Lãnh Phong sự, rất nhanh liền ở phái Thiên Sơn bên trong truyền ra. Lệ Thắng Nam nghe nói việc này sau khi, tự nhiên vô cùng tức giận, cảm thấy Phùng Lâm lừa dối chính mình, may là Nô Minh nói rõ với nàng tình huống, đồng thời nhắc tới chính mình vô cùng khát vọng cùng Đường Hiểu Lan một trận chiến, vừa là để chứng minh Tiểu Bắc Minh võ công, đồng thời cũng là để chứng minh chính mình, càng là vì sau đó mỹ hảo tương lai. Lệ Thắng Nam sau khi nghe xong Ngô Minh, cảm thấy cũng với, Đường Hiểu Lan chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu như Ngô Minh có thể chiến thắng lời của hắn, vậy thì là tân đệ nhất thiên hạ, đây là vinh diệu bực nào. Hơn nữa Lệ Thắng Nam đối với năm đó Kiều Bắc Minh thua ở Trường Đan Phong tay sự còn có chút canh cánh trong lòng, mà Ngô Minh học tập Kiều Bắc Minh để lại thần công bí kíp, cũng có thể xem như là Kiều Bắc Minh đệ tử, nếu như thắng lợi, vậy cũng thì tương đương với Kiều Bắc Minh người sư tổ này thắng lợi. Liên Lệ Thắng Nam lúc này thay đổi thái độ, biểu thị chống đỡ Ngô Minh cùng Đường Hiểu Lan tỷ thí. Đồng thời cũng ký thác kỳ vọng cao cửu âm truyền nhân ở đô thị. Phu quân, sau 3 ngày phải xem ngươi rồi, nếu như ngươi có thể thủ thắng, đến thời điểm ta liền đáp ứng ngươi lần trước nói sự kiện kia. Nói, Lệ Thắng Nam mặt ngọc nhất thời đỏ. Phu nhân, ngươi nói chính là chuyện nào nha? Nô Minh trong lòng hơi động, vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng cố ý đùa Lệ Thắng Nam. Lệ Thắng Nam cùng Nô Minh sớm chiều ở chung, sao lại không biết hắn đùa, lúc này khinh thường sân quái đạo, ngươi đã không nhớ rõ, cái kia liền coi như. Nô Minh mau mau cười nói, đây là đối với vi phu to lớn nhất khích lệ. Làm sao có thể liền như thế quên đi đây, lẽ nào ngươi không sợ ta không nhúc nhích được sao? Lệ Thắng Nam vừa nói, thử, to lớn nhất khích lệ không phải thấm ai muội muội sao? Ngươi lừa gạt quỷ đây. Đều là khích lệ, chỉ là hai loại không giống hình thức. Nô Minh cười hì hì, lúc này liền túi đầu hôn Lệ Thắng Nam môi anh đảo. Ý xuân kéo dài, trong phòng rất nhanh tấu vang lên mỹ rượu chương nhạc. Ngày mai sáng sớm, Nô Minh dựa theo ước định đi tới Lý Thắng Mai gian phòng thế nàng đập huyệt khôi phục võ công. Lý Thắng Mai từ lâu biết được sau 3 ngày, Nô Minh muốn cùng chính mình dựa ước đấu. Lần này ước đấu quan hệ nàng chuyện đại sự cả đời, nàng tự nhiên không muốn Ngô Minh bị thua, liền nói rằng, Minh đệ, ngược lại tỷ đã không có chuyện gì, võ công chậm rãi khôi phục đó là, ngươi vẫn là bảo lưu thể lực đi, không phải cho tỷ đặc biệt. Ngô Minh trong lòng ấm áp, cười nói, Thấm Mai tỷ, ngươi còn chưa tin võ công của ta sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ bị thua? Lý Thấm Mai tự nhiên biết Ngô Minh võ công vô cùng cao minh, cũng không ở Đường Hiểu Lan cái này dựa bên dưới. Đáng tiếc, Ngô Minh lựa chọn chính là dựa am hiểu nhất kiếm pháp, nội công cùng ám khí, này liền để Lý Thấm Mai không thể không lo lắng. Lý Thắng Mai sáng giọng, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng ta dựa nhưng là được xưng đệ nhất thiên hạ cao thủ, bất kể là kiếm pháp vẫn là ám khí, đều hết sức lợi hại, đương nhiên nội công phương diện, tỷ đúng là khá là yêu quý ngươi. Nô Minh gật đầu cười nói, Thắng Mai tỷ, ngươi phân tích kỳ thực không sai, bất quá ngươi thật giống như quên ngọc của ta cùng, vậy cũng là thiên hạ ám khí lợi hại nhất. Lý Thắng Mai nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, phù phù cười nói, ngươi này kẻ dối trá, chẳng trách ngươi sẽ chọn ám khí, hóa ra là có chuyện như vậy. Nô Minh cười hắc hắc nói, lần này yên tâm chứ? Lý Thắng Mai cố ý chu mỏ nói, còn chưa phải quá yên tâm. Tốt như vậy, này mấy thiên nhất thứ, các loại, chờ, so với sau khi thử xong, khôi phục lại một ngày hai lần. Ngô Minh gật đầu cười nói, được rồi, vậy thì nói như vậy định. Tuy rằng đập huyệt rất tiêu hao nội lực, nhưng Ngô Minh có đại chu thiên thổ nạp hô hấp cùng Xuân Dương dung tuyết công, khôi phục nội lực rất nhanh, một ngày một lần tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng khôi phục nội lực. Cho Lý Thắng Mai đập huyệt thời điểm, tự nhiên chiếm rất nhiều tiện nghi, đồng thời xong xuôi sau khi, hai người lại là một phen thân thiết lúc này mới coi như thôi. So với Lệ Thắng Nam cùng Lý Thấm Mai đối với Ngô Minh tự tin, phái Thiên Sơn chúng đệ tử nhưng hầu như đều cảm thấy Ngô Minh không đỡ nổi một đòn, dù sao trưởng môn của bọn họ người Đường Hiểu Lan chính là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ có Băng Xuyên Thiên Nữ nhưng là biết này Ngô Minh tuyệt không đơn giản, lần này ai thắng ai bại, Nôn Chi còn sớm cầm Tú Phương Hoa Chi nông môn tú sắc toàn văn xem. Ngô Minh không có chút nào căng thẳng, cũng không chuẩn bị cái gì, ngược lại mang theo Lệ Thắng Nam cùng đồ đệ ra cắt đánh khắp nơi du ngoạn. Lý Thấm Mai kỳ thực vốn định mang theo bọn họ bơi chung chơi, hơi gần người chủ địa phương, nhưng bị vướng bởi giao đấu ước định, thêm vào cô gái rụt rẻ, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Cũng may ngày sau còn dài, ngược lại cũng không đội ở nhất thời. Phái Thiên Sơn vị trí cao hẳn nơi, băng sơn tuyết phong vô cùng mỹ lệ, cái kia tinh khiết tự nhiên vẻ đẹp, để Lệ Thắng Nam cùng ra cắt đánh chơi đến vô cùng sảng khoái. Ba ngày thoáng qua liền qua. Ngày nay sáng sớm, Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam mang theo ra cắt đánh trời vừa sáng liền tới đến lãnh phong dưới chân núi, mà phái Thiên Sơn chúng đệ tử từ lâu dồn dập đi tới, liền ngay cả Lý Thấm Mai cũng ở mẫu thân Phùng Lâm cùng đi tới. Phùng Lâm nhìn thấy Lệ Thắng Nam thời điểm, vô cùng thật không tiện, Lệ Thắng Nam lúc này cũng không có để ý, chờ đợi giao đấu bắt đầu. Đường Hiểu Lan đúng giờ đi tới, mặt sau theo thê tử Phùng Anh cùng con trai con dâu. Ngô Minh mỉm cười nói, "Đường trưởng môn, vậy chúng ta bắt đầu đi, ván đầu tiên, chúng ta liền trước tiên so kiếm pháp." Đường Hiểu Lan nói, "Nô thiếu hiệp tỉnh." Hai người liền triển khai khinh công, hướng về lãnh phong chạy như bay. Ngô Minh sử dụng chính là Thiên La bộ pháp, chỉ thấy hắn nhanh như chớp giật, trước một bước phiêu lên lãnh phong. Đường Hiểu Lan tốc độ cũng không chậm, hầu như theo sát Ngô Minh phía sau, cũng tới lãnh phong. Nhìn thấy Ngô Minh cái kia cao tuyệt khinh công, phái Thiên Sơn chúng đệ tử đều không do vô cùng khiếp sợ. Nếu như nghiêm ngặt nói đến, trưởng môn của bọn họ người chưa tỉ thí trước đó, kỳ thực đã ở khinh công trên thua một ván. Kỳ thực, bọn họ không biết chính là, Ngô Minh vừa nãy là cố ý chậm lại bước chân, bằng không thì Đường Hiểu Lan bị kéo xuống khoảng cách thì càng thêm lớn. Đường Hiểu Lan tựa hồ cũng nhìn ra, các loại, chờ, hai người mặt đối mặt đứng lại sau khi, hắn không do nói rằng, đa tạ. Ngô Minh cười cười nói, Đường trưởng môn, chúng ta rất nhanh nói không chắc đó là thân thích, khách khí như thế làm gì. Đường Hiểu Lan biến sắc mặt nói, cái này liền muốn nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Được rồi, chúng ta bắt đầu, ngươi trước tiên xuất kiếm đi. Ngô Minh gật đầu cười nói, ngươi là sử dụng kiếm cao thủ, ta đối với kiếm pháp kỳ thực cũng không thông thạo, vậy ta liền múa dịu qua mắt thợ. Ngô Minh lúc nói chuyện, trong tay như ảo thuật giống như, nhiều thêm một thanh ngọc kiếm. Này ngọc kiếm chính là vạn năm hàn ngọc chế thành, đánh sau khi đi ra, Đường Hiểu Lan liền cảm giác được nó không tầm thường. Đường Hiểu Lan sắc mặt chấn động, không dám khinh thường, rút ra Du Long kiếm, giơ kiếm tại người, chuẩn bị chống đối Ngô Minh công kích. Ngô Minh kỳ thực đi học toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp, còn cái khác kiếm pháp, xem đúng là xem không ít, nhưng đều không hệ thống học quá, lần này kiếm pháp phương diện, hắn vốn là không nghĩ quá thủ thắng, liền thẳng thắn liền triển khai nhất là bình thường toàn chân kiếm pháp. Chương 268, một tháng một phụ. Đường trưởng môn, chú ý rồi. Ngô Minh cười nhạt, lên tay một chiêu kiếm đâm tới, dùng chính là phái toàn chân kiếm pháp. Đồng dạng kiếm pháp, người khác nhau xuất ra uy lực nhưng khác. Toàn chân kiếm pháp tuy rằng nhìn như thật thà không có gì lạ, nhưng cũng hàm chứa phái toàn chân sang phái tông sư Vương Trùng Dương loại kia thanh tĩnh vô vi lý niệm, kỳ thực cũng là trong chốn võ lâm cao cấp nhất kiếm pháp. Mà Ngô Minh tính cách hở hững rộng rãi, tùy ngộ nhi an, vừa vặn phù hợp toàn chân kiếm pháp tinh túy, hơn nữa hắn bất luận nội lực tu vi vẫn là tầm mắt, đều đạt đến đỉnh cao trình độ, vẫn còn ở Đường Hiểu Lan bên trên, bởi vậy, dù cho kiếm pháp không phải lợi hại nhất, nhưng cũng để người nhất thời cảm giác được kiếm khí bức người. Chuyên gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Đường Hiểu Lan là sử dụng kiếm chuyên gia, nhìn thấy Ngô Minh lên tay kiếm thế liền biết hắn kiếm pháp bất phàm, liền lúc này rút ra Du Long kiếm, vũ ra một đoàn kiếm hoa, bảo vệ trước ngực, cao giọng thở dài nói, "Nô thiếu hiệp hảo kiếm pháp." Ngô Minh thấy khi, làm, ngực một chiêu kiếm sớm bị đối phương nhìn thấu, không giống nhau, không chờ chiêu thức dùng hết, trên đường thủ đoạn xoay chuyển, kiếm thế biến đổi, ngược lại tức hướng về phía Đường Hiểu Lan cổ. Đường Hiểu Lan động tác cực nhanh, vung kiếm trên liêu, trong tay hai người chi kiếm liền trên không trung đụng nhau, phát sinh một tiếng cong giòn tan. Du Long kiếm chính là phái Thiên Sơn bảo vật chân phái, vô cùng sắc bén, nhưng so với Lệ Thắng Nam ta Vân Bảo kiếm, ở chất liệu trên nhưng là hơi kém, nhưng sẽ không cách biệt quá nhiều. Mà Ngô Minh trôi này dùng vạn năm hàn ngọc chế thành ngọc kiếm ở sắc bén trên tuy rằng không như Du Long cùng ta Vân, nhưng này loại dẻo dai cùng kiên cố, nhưng là không kém chút nào. Hai người nhanh chóng thu kiếm lùi về sau khi, đều thoáng nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, phát hiện không tổn thương chút nào, lúc này mới nhìn nhau. Lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ manh phu hòa thượng nông gia thê. So với Ngô Minh toàn chân kiếm pháp, Đường Hiểu Lan triển khai Thiên Sơn kiếm pháp muốn càng thêm kỳ tuyệt quỷ dị, lại như cái kia thay đổi thất thường sông băng như thế. Đặc biệt Đường Hiểu Lan chính là sử dụng kiếm cao thủ tuyệt đỉnh, đem Thiên Sơn kiếm pháp hầu như hoàn toàn thông hiểu đạo lý, thỉnh thoảng sử dụng Truy Phong kiếm thức cùng Đại Tu Di kiếm thức. Truy Phong kiếm thức nhanh vượt qua thiểm điện, chúng đang công kích. Mà Đại Tu Di kiếm thức hoàn toàn liên kết, chú trọng phòng ngự. Hai người kết hợp sau khi, đó là công thủ gồm nhiều mặt, hoàn toàn phát huy ra Thiên Sơn kiếm pháp ưu thế. Ngô Minh bất kể là ở kiếm pháp trên, vẫn là ở kiếm đạo lĩnh ngộ trên, đều chênh lệch Đường Hiểu Lan một bậc, chỉ là ở bên trong lực tu vi và khinh công thân pháp trên, Ngô Minh rồi lại cao Đường Hiểu Lan một bậc. Hơn nữa Ngô Minh thông hiểu đạo lý Lăng Ba Vi bộ cùng Thiên La bộ pháp, hai loại thân pháp pha cùng nhau, quả thực là biến đổi thất thường, thân hình quả thực giống như quỷ mị, bất luận Đường Hiểu Lan kiếm thức có bao nhiêu xảo quyệt, hắn luôn có thể đúng lúc tránh thoát khỏi đi. Lãnh phong bên trên, hai người ngươi tới ta đi, thân hình như điện, kiếm thế như cầu vồng. Nhưng thấy hai ánh kiếm ở lãnh phong trên xoay quanh bay lượn, ánh kiếm đến, băng tiết bay tán loạn, dưới ánh mặt trời hiện ra rực rỡ sắc thái, nhìn ra mọi người hoa mắt mê mẩn. Có lúc rõ ràng nhìn thấy Ngô Minh một chiêu kiếm sắp đâm trúng Đường Hiểu Lan, lại không nghĩ rằng Đường Hiểu Lan vươn mình bay lên không một chiêu kiếm, liền vừa tựa hồ Ngô Minh trúng một kiếm. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, Ngô Minh như bích ba lướt sóng, nhanh chóng sau phiên, đảo mắt liền lại né tránh, trở tay đâm ra một chiêu kiếm. Phàm mỗi một loại này, nhìn ra mọi người mạo hiểm cực kỳ, không biết hai người ai chiếm thượng phong. Đương nhiên, khán giả bên trong, như Phùng Anh cùng Lệ Thắng Nam cao thủ như vậy đương nhiên là có thể nhìn ra đầu mối, còn Phùng Lâm, Băng Xuyên Thiên Nữ, Đường Kinh Thiên cùng ra các anh đám người, thì lại kém hơn một chút, chỉ có thể nhìn ra cái đại khái, còn phổ thông phái Thiên Sơn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người ở lãnh phong trên tung bay nhảy vọt. Lý Thắng Mai nhìn ra hai hùng khiếp vía, rất sợ hai người ra nguy hiểm gì, nhưng lại không thể ngăn cản. Lúc này một bên Lệ Thắng Nam nhẹ giọng an ủi, Thắng Mai muội muội, ngươi không cần phải lo lắng, bọn họ đều là có chừng một người, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đao kiếm không có mắt, kỳ thực Lệ Thắng Nam trong lòng cũng có chút ít lo lắng, chỉ là dựa vào an ủi Lý Thắng Mai đồng thời, cho mình một cái tâm lý an ủi thôi. Mọi người thấy đến hai hùng khiếp vía, lãnh phong bên trên hai người nhưng là đánh ra hứng thú. Đường Hiểu Lan đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp như Ngô Minh như vậy cao minh đối thủ, lúc này tự nhiên là đem Thiên Sơn kiếm pháp phát vung tới cực hạn. Mà Ngô Minh nhưng là từ Đường Hiểu Lan kiếm thức bên trong dần dần ngộ ra sử dụng kiếm chi đạo, rõ ràng này một hồi kiếm pháp tỉ thí đối với mình tới nói, không khác nào kiếm pháp trên rèn luyện. Cơ hội tốt như vậy, không phải lúc nào đều có thể đối với, liền Ngô Minh liền triển khai thân hình, kế tục cùng Đường Hiểu Lan đọ sức. Ngô Minh ngộ tính cực cao, nguyên bản toàn chân kiếm pháp bên trong kẽ hở cùng một ít không hợp lý địa phương, ở quá trình chiến đấu bên trong, chậm rãi bị đính chính đồng thời sáng chế tân kiếm chiêu. Đường Hiểu Lan càng đánh càng kinh, nếu như nói Ngô Minh kiếm pháp ở lúc đầu là để hắn thưởng thức, lúc này lại là để hắn mặc danh than thở, đối phương năng lực học tập thực sự quá mạnh mẽ, đang đánh nhau trong quá trình, có chút Thiên Sơn kiếm pháp bên trong ưu thế cũng tựa hồ bị đối phương học đi qua, ngược lại dùng đến đối phương kiếm chiêu của mình bên trong diện tận bầu trời. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đấu hơn trăm chiêu, lãnh phong trên băng tuyết ở hai người kiếm khí dưới tác dụng, khắp nơi lưu lại tàn tạ dấu ấn. Đường Hiểu Lan ở kiếm thuật trên muốn vượt qua Ngô Minh, nhưng Ngô Minh thân pháp kỳ tuyệt, hắn nhưng thủy chung không cách nào khắc địch chế thắng. Mà Ngô Minh tuy rằng thân pháp nội lực chiếm ưu, nhưng nếu dựa vào kiếm pháp nhưng căn bản không thể nào thủ thắng. Đương nhiên, nếu như dựa vào biện pháp khác, hắn đã sớm có thể thủ thắng, chỉ là hắn nhưng xem thường vì đó. Lại quá hơn trăm chiêu, trong hai người lực tiêu hao rất lớn, trên đầu đều bốc lên màu trắng sương mù. Ngô Minh biết rõ lại làm hạ thấp đi, phỏng chừng chính là Thái Dương xuống núi, hai người cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, như chỉ nói kiếm pháp, nhưng là Đường Hiểu Lan muốn viễn cao hơn chính mình. Liên né tránh Đường Hiểu Lan một chiêu bắt phương mưa gió sau khi, Ngô Minh bỗng nhiên thu kiếm người nhẹ nhàng lùi về sau nói, Đường trưởng môn kiếm pháp quả nhiên lợi hại, tại hạ chịu thua. Thấy Ngô Minh dĩ nhiên chủ động thu kiếm chịu thua, quan chiến mọi người không khỏi kinh ngạc và phần. Bất quá phái Thiên Sơn đệ tử nhưng cũng là vô cùng mừng rỡ, lúc này hoan hô đứng dậy. Lệ Thắng Nam nhưng trong lòng là từ lâu rõ ràng Ngô Minh kế sách, kiếm pháp trên trước hết để cho Đường Hiểu Lan thắng một ván, đón lấy nội lực cùng ám khí, hắn liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý Thắng Mai từng nghe Ngô Minh từng nói ưu thế của mình, lúc này trong lòng cũng rõ ràng hắn sách lược, phản thật không có lúc đầu như vậy lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng đối phương, chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình. Đường Hiểu Lan không nghĩ tới Ngô Minh hội dễ dàng như vậy liền chịu thua, phải biết hai người đánh với hình thức trên, đối phương nhưng là không có chút nào lộ hạ phong, đương nhiên hắn cũng là rõ ràng, nếu nói là kiếm pháp trình độ, đối phương xác thực là không bằng chính mình. Đường Hiểu Lan trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu khen ngợi, người trẻ tuổi này không chỉ có võ công cao, hơn nữa quang minh, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Liên Đường Hiểu Lan vội vã thu kiếm chắp tay nói, đa tạ Ngô thiếu hiệp đa tạ, kỳ thực kiếm pháp của ngươi cũng không kém ta, Đường mộ thực sự là bội phục vô cùng. Ngô Minh mỉm cười nói, Đường trưởng môn qua khen rồi, này một phen kiếm pháp tỉ thí, tại hạ được ích lợi không nhỏ, đa tạ đa tạ. Đúng rồi, tiếp theo là so đấu nội lực, ngài có phải không cần nghỉ ngơi một thoáng? Ngô Minh nắm giữ Xuân Dương Dung Tuyết công cùng Đại Chu Thiên Thổ nạp hô hấp, chỉ cần cực đoan thời gian liền có thể khôi phục nội lực, lúc này ở lúc nói chuyện, hắn đã vận lên Đại Chu Thiên Thổ nạp, nội lực lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Đường Hiểu Lan lắc đầu cười nói, không cần, ngược lại ngươi ta đều là giống nhau, không có cần thiết lãng phí thời gian. Ngô Minh cười ha ha nói, Đường trưởng môn quả nhiên thật sảng khoái, được, vậy chúng ta tiếp theo tỉ thí. Đường Hiểu Lan mỉm cười gật đầu nói, được, vậy ngươi vẽ ra đạo đến đây đi, này nội lực nên làm sao so với. Phái Thiên Sơn chúng đệ tử trước kia còn lo lắng Ngô Minh xảy ra cái gì yêu tiêu thần, nhưng thấy hắn ở ván đầu tiên kiếm pháp bên trong chủ động chịu thua, vẫn chưa triển khai bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, lúc này nghe trưởng môn nhân làm cho đối phương vẽ ra đạo đến, ngược lại cũng không hề lo lắng quá mức. Nên làm sao so với đây? Ngô Minh nhớ tới Vân Hải Nguyên Thư bên trong Lệ Thắng Nam cùng Đường Hiểu Lan nội lực so đấu, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy giữa trường có một khối băng nham. Khối này băng nham ước chừng cao khoảng 3 trượng, mặt trên bóng loáng cực kỳ, hình như viên kính, chính thích hợp so đấu nội lực đô thị mỗi thần. Liên Ngô Minh chỉ vào băng nham cười cười nói, Đường trưởng môn, không bằng chúng ta ngay khi này băng nham mặt trên tranh tài nội công làm sao? Nếu như ai không chống đỡ nổi, trước tiên té xuống, cái kia liền coi như thua. Đường Hiểu Lan mỉm cười nói, chủ theo khách liền, nô thiếu hiệp thỉnh. Ngô Minh cũng trở về lễ cười nói, Đường trưởng môn quá khách khí, ngài cũng thỉnh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, hai bên trái phải gần như cùng lúc đó nhảy lên băng nham, ngồi khoanh chân, sau đó duỗi ra song trưởng giằng co, bắt đầu tranh tài nội lực. Nội lực tranh tài tối thử thách chính là cá nhân chân tài thực học, bình thường rất khó thủ xảo. Bất quá, đây đối với Ngô Minh tới nói nhưng là ngoại lệ, sở học của hắn tu La Âm sát công, ở này lạnh giá núi băng bên trên, có bổ trợ tác dụng, hiệu quả hội tăng cường rất nhiều. Tay của hai người trưởng đụng vào nhau sau, Đường Hiểu Lan lập tức cảm thấy lạnh lẽo dị thường, trong lòng không do kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra, này Ngô Minh dĩ nhiên học tu La Âm sát công, vì sao trước đó hoàn toàn không cảm giác được đây. Này hơi vừa phân thần, Đường Hiểu Lan suýt chút nữa liền bị Ngô Minh chuyển đến nội lực bách rơi xuống băng nham. Bất quá, Đường Hiểu Lan dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nội lực hùng dày vô cùng, nhất thời triển khai thiên cân truy, ổn định thân thể, đồng thời triển khai thuần dương nội lực, triển khai phản kích. Ngô Minh kính nể Đường Hiểu Lan, cũng liền không có gấp thủ thắng, bằng không thì vừa nãy Đường Hiểu Lan này một sơ sẩy, hắn liền có thể trực tiếp đem hắn chấn động dưới băng nham. Đương nhiên, Ngô Minh để vô cùng xảo diệu, liền ngay cả Đường Hiểu Lan đều không có phát hiện, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Cảm giác được một luồng chất phát thuần dương nội lực truyền đến, từ từ hóa giải chính mình tầng thứ 9 tu La Âm sát công, Ngô Minh trong lòng cũng không khỏi âm thầm than thở, này Đường Hiểu Lan thật sự không hổ được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nội lực quả thật đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, nếu không phải mình hấp thu thiên địa linh khí, vẫn đúng là không làm gì được hắn. Hai người triển khai nội lực, hung hiểm toàn ẩn nút trong bóng tối, bên ngoài nhưng là căn bản không thấy được. Sau một chốc, chỉ thấy băng nham thượng tầng dần dần bắt đầu hòa tan, hai người ngồi khoanh chân địa phương liền chậm rãi lõm vào. Nguyên lai đây là Đường Hiểu Lan lấy thuần dương nội công phản kích, đem Ngô Minh tu La Âm sát công chống đỡ tiêu đồng thời, một bộ phận dư lực chuyển tới tầng băng, hòa tan băng cứng gây nên. Ngô Minh trong bàn tay âm lãnh kia nội lực từ từ truyền đến, quả thực quần quần không ngừng. Đường Hiểu Lan khiếp sợ cực kỳ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bởi trước đó so kiếm tiêu hao không ít nội lực, lại sau một chốc, Đường Hiểu Lan ý phục thường sang ướt đẫm, thở hổn hển. Mà trái lại Ngô Minh, lại tựa hồ như đi bộ nhàn nhã, vẫn chưa biểu hiện ra thở dốc. Kỳ thực, đây chính là Ngô Minh trong cơ thể nắm giữ Xuân Dương Dung Tuyết công chỗ tốt, ở này sông băng thế giới, khắp nơi đều có hàn khí, mà hàn khí vừa vặn có thể tự động bị Xuân Dương Dung Tuyết công biến thành, ngược lại hóa thành nội lực. Đương nhiên, một cái khía cạnh khác, cũng quy công cho kiểu Bắc Minh chuyển thụ Đại Chu Thiên Thổ nạp luyện khí, có thể làm cho Ngô Minh giữa đường rất nhanh khôi phục nội lực. Đường Hiểu Lan rất nhanh liền rõ ràng, ở bên trong lực trình độ trên, này Ngô Minh quả thật đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, liền thẳng thắn liền chủ động biểu thị chịu thua. Chương 269, nặng hơn vạn cân. Chi sở dĩ chủ động chịu thua, Đường Hiểu Lan tự nhiên có hắn tính toán. Trước đây kiếm pháp trên hắn đã trước tiên thắng rồi một ván, lần này căn bản không có cần thiết ở bên trong lực trên cùng đối phương liều chết, hơn nữa rõ ràng là bại cục, đương nhiên là sớm một chút từ bỏ mới là lựa chọn chính xác. Huống hồ ván thứ 3 ám khí, Đường Hiểu Lan hoàn toàn tự tin, Thiên Sơn thần mang lợi hại cực kỳ, chính là trong chốn võ lâm ám khí lợi hại nhất. Hắn ngược lại là không tin Ngô Minh có thể ở trong tối khí trên vượt qua hắn. Đường Hiểu Lan nhảy xuống băng nham, than tiếng nói, các hạ tu La Âm sát công xem ra đã đạt tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, Đường Mộ không phải là đối thủ, ván này ngươi thắng rồi. Trước kia Đường Hiểu Lan vẫn là gọi Ngô Minh vì là Ngô thiếu hiệp, lúc này lại đã biến thành các hạ, bởi vậy cũng có thể thấy được Đường Hiểu Lan thái độ biến hóa. Ngô Minh sao lại nghe không hiểu, ôm quyền mỉm cười nói cú đa tạ sau khi, nhưng là bỗng nhiên truyền âm nói, đại đạo không thuật, trăm sông đổ về một biển. Võ công chỉ có luyện pháp không giống, cũng không chính tà phân chia, có chính tà chính là lòng người. Lại như trong tay ngươi Du Long kiếm, vô cùng sắc bén, nếu như rơi xuống người xấu trong tay, cái kia đó là giết người lợi khí, mà như rơi xuống người tốt trong tay, cái kia liền có thể cứu người, vậy ngươi nói này Du Long kiếm là chính vẫn là tà đây? Đường trưởng môn chấp nhận hay không? Đường Hiểu Lan nghe được trong lòng chấn động, lúc này truyền âm nói, ý của ngươi ta hiểu được, hy vọng ngươi thật có thể nói được là làm được đan vũ cùng tiên. Ngô Minh cười ha ha nói, Đường trưởng môn yên tâm được rồi, ta Ngô Minh tuy rằng không tính là người tốt lành gì, nhưng là tuyệt đối không tính là người xấu, làm sằng làm bậy sự tình ta nhưng là xưa nay không làm. Đường Hiểu Lan sau khi nghe, không khỏi nghĩ đến trên giang hồ nghe đồn, cùng với gần nhất Ngô Minh hành động, kỳ thực hơn nhiều loại kia đánh hiệp nghĩa danh nghĩa cái gọi là đại hiệp muốn trượng nghĩa nhiều lắm, liền lúc này liền này nói, Ngô thiếu hiệp, xem ra là Đường mẫu người tương. Bởi hai người nói chuyện sử dụng chính là truyền âm, mọi người tự nhiên không nghe được, đều chỉ nghe được lúc trước hai câu. Chuyện gì xảy ra? Trưởng môn nhân làm sao chủ động chịu thua? Phái Thiên Sơn chúng đệ tử quả thực không dám tin tưởng. Ở bên trong lực trên chính mình trưởng môn nhân dĩ nhiên thất bại cho mới ra đời Ngô Minh. Mà Lệ Thắng Nam cùng Lý Thấm Mai nhưng là đã sớm rõ ràng, ở bên trong lực trời cao dưới căn bản không ai có thể cùng Ngô Minh so sánh hơn thua. Lúc này thấy Ngô Minh quả nhiên ở bên trong lực trên không có chút hồi hộp nào liền thu được thắng lợi, trong lòng hai cô gái đều không do âm thầm thay mình tình lang cảm thấy tự hào. Phùng Anh cùng Phùng Lâm nhìn nhau, Phùng Anh truyền âm thán tiếng nói, xem ra ngươi là đúng, người trẻ tuổi này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phùng Lâm nhưng là lắc đầu truyền âm nói, ta ngược lại thật ra không gì lạ. Không thèm khắt thành tựu của hắn hội cao bao nhiêu, ta chỉ là hy vọng hắn đối xử tử tế con gái của ta, cái thiết như vậy đủ rồi. Phùng Anh cau mày nói, xem ra ngươi đúng là rất xem trọng hắn mà, lẽ nào hắn ở trong tối khí trên trình độ còn ở bên trong lực chi không lên được. Phùng Lâm khẽ mỉm cười nói, tỷ, ngươi nhìn xuống liền biết, cần gì phải hỏi ta đây. Ngươi lai, Phùng Lâm tối hôm qua từ con gái nơi đó biết được Ngô Minh có một cái nặng hơn vạn cân ngọc cung, vật kia dù cho chính là nhất lưu cao thủ cũng rất khó nắm đứng dậy, chớ nói chi là sử dụng. mà Ngô Minh nhưng là có thể ung dung đem ra bắn tên, có thể thấy được cái kia tiễn uy lực cỡ nào to lớn. Hai người mỗi người có thắng bại, đón lấy dĩ nhiên là muốn so với này ván thứ ba ám khí. Đường Hiểu Lan hỏi, Ngô thiếu hiệp, này ván thứ ba ám khí nên làm sao cái so với pháp? Vẫn là do ngươi vẽ ra nói tới. Ngô Minh khẽ mỉm cười, ung dung không đổi, chậm rãi nói rằng, Đường trưởng môn, trước đó chúng ta lẫn nhau các thắng một ván, này ván thứ ba là cuối cùng một ván. Trước hai cục thừa ngươi để ta trước tiên phát chiêu, này một ván, ta lý phải là để về ngươi. Tố Văn Thiên Sơn thần mang thiên hạ vô song, như vậy đi, xin ngươi trước tiên phát ba cảnh Thiên Sơn thần mang, sau đó ta lại về mời ngươi ba cảnh ngọc tiễn. Thiên Sơn thần mang lợi hại cực kỳ, Ngô Minh trước đây đọc sách thời điểm liền rất say mê, lần này lập tức liền phải có duyên tự mình nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi hưng phấn không thôi. Đường Hiểu Lan thấy Ngô Minh bất cẩn như thế, trong lòng không do hết sức tò mò, lẽ nào hắn còn có so với Thiên Sơn thần mang lợi hại hơn ám khí hay sao? Liên Đường Hiểu Lan lắc đầu nói, Ngô thiếu hiệp, quy củ này Đường mỗ người quá chiếm tiện nghi, cực kỳ không thích hợp, không bằng đổi thành ngươi xuất thủ trước, sau đó mỗi người một nhánh ám khí, nếu như phân không ra cao thấp, cái kia liền lại làm hạ thấp đi, mãi đến tận phân ra thắng bại đó là. Ngô Minh mỉm cười nói, Đường trưởng môn quang minh quang minh, không muốn chiếm bất kỳ tiện nghi, tại hạ thực sự là bội phục Khẩn Tam Quốc viên thượng. Bất quá, ngươi khả năng còn không biết ngọc của ta tiễn là làm sao phát, tại hạ này liền lấy ra gia hỏa đến cho ngươi xem qua một chút. Thấy Ngô Minh nói như vậy, Đường Hiểu Lan trong lòng càng là chấn động mạnh, xem ra đối phương ám khí vô cùng có khả năng là uy lực vô cùng to lớn. Lúc này, Ngô Minh đã hô, "Quế Nhi, nắm ngọc của ta cũng tới." Nguyên lai, này ngọc cung thực sự quá to lớn, Ngô Minh lo lắng cho mình bỗng nhiên từ trong không gian lấy ra, hội dẫn tới người khác hoài nghi, liền liền dùng một cái to lớn cái dương trăng lên, trước đó bắt được lãnh phong dưới, để ra các toánh bảo quản. Ra các toánh từ khi đạt được địa tàng huyết long gen sau khi, không chỉ có nội lực kỳ tăng, đồng thời cũng thành đại lực sĩ, cái tiêu cự cung tuy rằng nàng tạm thời còn kéo không đứng lên, nhưng cầm lấy đến nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. "Vâng, sư phụ." Ra các toánh nâng lên một cái to lớn dương gỗ, liền muốn hướng về lãnh phong trên chạy. Xinh đẹp như vậy một cô gái, khiêng một cái dương gỗ, nhìn đặc biệt không phối hợp. Phái Thiên Sơn chúng đệ tử không nhịn được liền có mấy cái nhân đạo, "Cô nương, cái dương này nhìn tốt chậm, hay là chúng ta giúp ngươi mang lên đi?" Những người này chính là mấy ngày trước cùng Gia Cát Oánh từng có quá giao chiến cái kia mấy cái đệ tử. Gia Cát Oánh nghe bọn họ nói như vậy, lúc này cười khanh khách nói, "Tốt, vậy các ngươi lại đây giang đi." Trong đám người, Vũ Định Cầu nhưng là nói rằng, "Không phải một cái dương gỗ sao, muốn nhiều người như vậy nhấc làm gì, ta một người giang đi tới đó là." Mọi người thấy Vũ Định Cầu đi ra lấy lòng, lúc này liền không còn tinh khí, liền không thể làm gì khác hơn là đem này lấy lòng Gia Cát Oánh cơ hội nhường cho hắn. Từ khi mấy ngày trước thấy này Gia Cát Oánh sau khi, Vũ Định Cầu trong lòng liền vô cùng yêu thích, lúc này có cơ hội lấy lòng giai nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lệ Thắng Nam thấy thế, trong lòng nhất thời ám nhạc, gia hỏa này chờ sau đó có thể có đến mùi đau khổ. Lý Thấm Mai nhưng là đại mi tao lại, này Vũ Định Cầu tuy rằng không thế nào thảo hỉ, nhưng tốt xấu là nàng trên danh nghĩa cháu nhỏ, nàng còn thật lo lắng đến thời điểm sẽ bị cái kia cự cung ép hỏng rồi thân thể. Đang muốn lên tiếng thời gian, Lệ Thắng Nam nhưng là lắc đầu ở nàng bên tai nói, "Không cần để ý tới, Vánh Nhi có chừng mực." Nghe Lệ Thắng Nam nói như vậy, Lý Thấm Mai cũng chỉ đành từ bỏ nhắc nhở, thầm nói, "Cái này không bất lo gia hỏa, hy vọng lần này đạt được giáo huấn sau khi thành thục một ít, không muốn luôn tự cho là thông minh." Lúc này, Vũ Định Cầu đã hùng hục địa chạy đến Gia Cát Oánh trước mặt nói, "Đến, đem giường gỗ cho ta." Gia Cát Oánh cười ha hả nói, "Ngươi thật muốn ra sao? Vậy ngươi có thể muốn tiếp được rồi, bằng không thì ép hỏng rồi thân thể, có thể thì không thể trách ta." Vũ Định Cầu cười ha hả nói, "Ta tốt xấu cũng là phái Thiên Sơn đệ tử, lẽ nào hội liền một cái giường đều giang bất động sao? Nhanh lên một chút lấy tới đi, sư phụ ngươi cùng chúng ta trưởng môn nhân cũng chờ lắm." Nói, Vũ Định Cầu liền đưa tay tới đón cái giường, Gia Cát Oánh cao giọng nói rằng, "Cẩn thận tiếp được rồi." Theo Gia Cát Oánh buông tay sau khi, Vũ Định Cầu chợt cảm thấy một luồng to lớn trọng lượng truyền đến, tay của hắn căn bản là không chống đỡ nổi, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cũng còn tốt khinh công của hắn không sai, phản ứng lại sau khi, lúc này liền vội vàng bước ra lùi lại. Vành! Cái dương rơi xuống, trên mặt băng nhất thời bị đập ra một cái hố to, có thể thấy được cái dương này trọng lượng có bao nhiêu trầm. Chương 270, Thiên Sơn thần mang. Vũ Định Cầu tuy rằng bước ra rất nhanh, nhưng cánh tay vẫn như cũ cảm nhận được dương gỗ cái kia nặng hơn vạn cân khủng bố, nhảy ra sau khi, thay đổi sắc mặt, hai tay liên tục run rẩy, trong miệng thì lại nhạ nhạ nói không ra lời. Gia Cát Oánh cười khanh khách nói, "Ta nói ngươi không xê dịch nổi mà, như thế nào, lần này biết lợi hại chưa?" Vũ Định Cầu vẻ mặt càng ngày càng lung túng, lúc này thật muốn trên đất có cái vết nước, có thể để cho chính mình chui vào siêu cấp vũ khí hối đoái hệ thống. Ngô Minh nhìn ra trong lòng cười thầm, lại có muốn ăn thịt tiên nga, đáng đời hắn ăn quả đắng. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, ngoại trừ biết trong dương mạc Lệ Thắng Nam, Lý Thắng Mai đám người, còn lại người mạc không biến sắc, cho dù Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh cũng không khỏi kinh hãi. Không biết dương gỗ bên trong trang chính là đồ vật gì, dĩ nhiên như vậy trầm trọng. Phái Thiên Sơn chúng đệ tử khiếp sợ sau khi, nhưng có nhiều tên đệ tử vẫn như cũ không tin tà, lúc này chạy tới, muốn hợp lực đem dương gỗ giơ lên. Khởi đầu thời điểm, là hai cái đệ tử hợp lực, nhưng đáng tiếc cái nào sợ bọn họ sử dụng bú sữa khí lực, nhưng này dương gỗ nhưng là ham ở băng trong hầm vẫn không núp đích. Liền hai người biến bốn người biến tám người, rồi mới miễn cưỡng đem đại dương gỗ hơi nhất động, nhưng muốn bàn ra băng khanh, nhưng là căn bản không thể. Gia Cát Oánh hì hì cười nói, "Các ngươi hiện tại biết cái dương này trầm trọng đi, quên đi, các ngươi tránh ra đi, vẫn là ta đến được rồi. Phái Thiên Sơn đệ tử nghe vậy nhất thời hai mặt nhìn nhau, lúng túng cực kỳ, nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cô gái cũng không bằng, này không thể nghi ngờ yếu đi phái Thiên Sơn tên tuổi, phải biết vừa nãy ra các bánh khiêng đại dương gỗ thời điểm, tuy rằng không phải rất dễ dàng, nhưng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng miễn cưỡng. Hai đem so sánh, trên lệch nhất thời hiện lộ không bỏ sót, đồng thời cũng cho thấy ra các bánh sức mạnh thân thể cường hãn, tuyệt đối không phải những ngày qua sơn phái đệ tử có thể so với. Phùng Anh nhìn ra khiếp sợ cực kỳ, thật muốn trên đi thử xem cái kia dương gỗ đến tột cùng có bao nhiêu trầm, nhưng mà nàng chính là võ lâm danh túc, nếu như lần này đi tới, có lấy lớn ép nhỏ chi hiểm, nhưng là không quá thích hợp. Lúc này, chỉ nghe Băng Xuyên Thiên Nữ cười nhạt nói, "Mụ, ta trên đi thử xem." Băng Xuyên Thiên Nữ động tác này chính hợp bà Phùng Anh tâm ý, nàng lúc này gật đầu nói, "Cũng tốt, vậy ngươi liền lên thử một chút đi." Kỳ thực Đường Kinh Thiên cũng muốn trên đi thử xem, nhưng ra các đánh là cô gái, hắn một người đàn ông cho dù về mặt sức mạnh vượt qua đối phương cũng là đồ tăng cho cười, huống hồ hắn không có một chút chắc chắn nào, hiện tại thấy thê tử chủ động đi tới, đó là lại thích hợp cũng chỉ. Liền hắn hướng thê tử gật đầu hỏi thăm sau khi, liền không có nói nhiều. Ra các đánh nghe xong mỉm cười cười nói, "Băng Nga tỷ tỷ ngươi phải giúp ta bàn sao, cái kia cảm tình tốt, ta chính hiểm cái dương này quá nặng, nếu như có ngươi hỗ trợ, vậy thì ung dung." Băng Xuyên Thiên Nữ đối với Gia Cát Oánh không nhìn bối phận cách gọi có chút dở khóc dở cười, bất quá Gia Cát Oánh dung mạo rất mỹ lệ cảm động, vô cùng làm người ta yêu thích, nàng nhưng cũng không có sinh khí, trong lòng âm thầm lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, "Ta trước tiên thử xem, nếu là có thể, vậy ta liền giúp ngươi việc này được rồi." Băng Xuyên Thiên Nữ võ công ở phái Thiên Sơn ngoại trừ Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh Phùng Lâm ba người này ở ngoài, nên tính là lợi hại nhất, dù cho Đường Kinh Thiên cũng không nhất định so với được với nàng. Mọi người thấy nàng đứng ra, nhất thời cũng không nhịn được hoan hô đứng dậy. Băng Xuyên Thiên Nữ bước liên tục nhẹ nhàng, cái kia thong dong bình tĩnh dáng dấp tự có một luồng không nói ra thánh khiết, dẫn tới tất cả mọi người không khỏi liếc mắt, Lệ Thắng Nam trong lòng càng là âm thầm than thở, liền ngay cả ở Lãnh Phong trên Ngô Minh trong lòng cũng không nhịn được gật đầu khen ngợi. Băng Xuyên Thiên Nữ đi tới dương gỗ bên cạnh, duỗi ra thiên thiên ngọc tay, nắm lấy dương gỗ bên dưới, mặc vận huyền công, tiểu quát một tiếng nói, "Lên." Dương gỗ vô cùng trầm trọng, hơn nữa ham ở băng trong hầm, Băng Xuyên Thiên Nữ sử dụng 10 phần nội lực, lúc này mới đem dương gỗ miễn cưỡng tóm lấy, nhưng nếu muốn cùng ra các bánh như thế, kháng ở đầu vai, thân thể của nàng nhưng là không chịu đựng được đan vũ cùng tiên. Này cũng không phải nói Băng Xuyên Tiên Nữ nội lực không bằng Gia Cát Oánh, chỉ là Gia Cát Oánh chiếm được địa tàng huyết long đặc thù gen, cả người lực lớn vô cùng, bằng không thì lấy nàng nội lực tu vi, nếu muốn nâng lên trang bị Kinh Thiên Ngọc cung dương gỗ, vậy còn là lực có thua. Thấy Băng Xuyên Tiên Nữ như vậy vất vả, mọi người không khỏi kinh hãi đến biến sắc, Phùng Anh cùng Đường Kinh Thiên nhìn nhau, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ, như vậy xem ra, này dương gỗ sợ không có vạn cân trọng lượng. Gia Cát Oánh thấy Băng Xuyên Tiên Nữ hơi thay đổi sắc mặt, hai tay run, biết nàng nâng lên đến có chút miễn cưỡng, liền lúc này nói rằng, "Băng Nga tỷ tỷ, quên đi, vẫn là ta đến đây đi." Băng Xuyên Thiên Nữ thấy mình cũng bị Ngô Minh này đẹp đẽ nữ đồ đệ khinh bỉ, sắc mặt không khỏi càng ngày càng hưng hào, chỉ là nàng làm người từ trước đến giờ bằng thẳng, lúc này liền thả xuống dương gỗ thản tiếng nói, "Oánh Nhi muội muội, cái dương này sợ có vạn cân nặng, ngươi dĩ nhiên nắm như vậy ung dung, thật không biết thân thể của ngươi là làm sao trưởng." Gia Cát Oánh hồi tưởng mấy ngày này, cũng cảm thấy dường như mộng ảo giống như vậy, ngắn ngắn thời gian một tháng, không chỉ có thân thể xảy ra biến đổi lớn, đồng thời sức mạnh của thân thể cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, ánh mắt của nàng không nhịn được liền nhìn về phía trên ngọn núi sư phụ Ngô Minh, trong lòng ngọt ngào và phẫn. Ngô Minh cảm nhận được Gia Cát Oánh ánh mắt, trong ánh mắt liền không nhịn được tỏa ra một trận cương triều. Gia Cát Oánh tuy rằng sức mạnh tăng mạnh, nhưng nếu muốn đem cái dương này chuyển tới Lãnh Phong trên, nhưng cũng cần tiêu hao lượng lớn thể lực. Lúc này hắn liền bỗng nhiên cải biến chủ ý. Chỉ nghe Ngô Minh mỉm cười cao giọng nói rằng, đại gia nhất định đều thật tò mò cái dương này bên trong chính là đồ vật gì chứ? Vậy kế tiếp liền do ta bắt được Lãnh Phong bên trên trước mặt mọi người mở ra công bố được rồi. Nói tới chỗ này, Ngô Minh lại hướng về Đường Hiểu Lan ôm quyền chắp tay nói, "Đường trưởng môn, tạm thời thất bồi một thoáng." Dứt lời, Ngô Minh bỗng nhiên triển khai Miêu Ưng tấn công thuật, đột nhiên từ Lãnh Phong trên nhảy vọt mà xuống. Lãnh Phong tuy rằng chỉ là một đỉnh núi nhỏ, nhưng là có cao 50-60 mét, lúc này Ngô Minh một thoáng từ đỉnh núi nhảy xuống, cái kia đảm lực nhưng cũng không phải người bình thường có thể so với. Chỉ thấy Ngô Minh như đại bằng dương cánh, tiêu sái đến cực điểm, từ Lãnh Phong lững lờ hạ xuống, cực kỳ chuẩn xác rơi xuống Gia Cát Oánh tên đồ đệ này bên cạnh. "Sư phụ." Gia Cát Oánh nũng nịu kêu nhỏ, trong mắt bao hàm tôn kính, sùng bái cùng ái mộ. Khoảng thời gian này, hai người mặc dù nhiều thứ thử nghiệm giữa nam nữ diệu sự, nhưng Gia Cát Oánh nhưng là vẫn không chịu đổi giọng, dùng nàng tư lời cuối tới nói, nàng liền đồng ý khi làm Ngô Minh đồ đệ mà không phải thê tử, nhưng này sinh nhưng là vĩnh viễn không sẽ rời đi hắn người sư phụ này. "Vánh Nhi, ngươi trước về sư nương bên người, nơi này giao cho sư phụ xử lý." Ngô Minh cương chịu nói, "Các loại chờ." Gia Cát Oánh đồng bền trở lại Lệ Thắng Nam bên người sau khi, lúc này mới mặc vận huyền công, nắm lên dương lớn, quát khẽ, "Lên." Cái dương theo tiếng mà lên, bị Ngô Minh văng đến cao mấy trượng, sát theo đó hắn nhún người nhảy lên, trên không trung vững vàng đem cái dương tiếp được, cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất trên. Loại này như đi bộ nhàn nhã, biến nặng thành nhẹ nhàng động tác, để Ngô Minh có vẻ đặc biệt tiêu sái như thường. Mọi người thấy sau không bất đại kinh, này đến sức khỏe lớn đến đâu mới có thể làm được a. Đường Kinh Thiên cùng Băng Xuyên Thiên Nữ hai mặt nhìn nhau. Ngô Minh động tác này biểu hiện ra sức mạnh khổng lồ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Liền ngay cả Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh thấy thế, trong lòng đều là chấn động mạnh, bọn họ hay là có thể mang cái dương này nâng lên đến, nhưng tuyệt đối không đạt tới Ngô Minh như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng tam quốc viên thượng. Thấy mọi người trợn mắt ngất ngụm, khiếp sợ không thôi dáng vẻ, Lệ Thắng Nam cùng Lý Thắng Mai đều vì tình lang cảm thấy tự đáy lòng tự hào. Mọi người kinh ngạc đến ngây người thời khắc, Ngô Minh đã khiêng dương lớn, triển khai lăng ba vi bộ, bước lên lãnh phòng. Tuy rằng bả vai kháng nặng hơn vạn cân dương gỗ, tốc độ đại được ảnh hưởng, nhưng Ngô Minh biểu hiện vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, loại kia nhẹ như mây gió càng ngày càng để phái Thiên Sơn mọi người cảm thấy mạc danh lo lắng, này trận chiến cuối cùng ai thắng ai thua, sợ là rất khó phán đoán. Tuy rằng tốc độ đại được ảnh hưởng, nhưng dù sao chỉ có cao 50, 60 mét, Ngô Minh rất nhanh liền đến đỉnh núi, sau đó mở ra dương gỗ, đem Kinh Thiên Ngọc Cung cùng ba chi ngọc tiễn lấy ra. Mọi người thấy này ngọc cung vô cùng lớn cực kỳ, thêm vào toàn thân trong suốt như ngọc, trong lòng đều không do chấn động, không biết này cung là lai lịch ra sao. Lúc này, Ngô Minh cười nhạt nói, "Đường trưởng môn, ngươi biết này ngọc cung là từ đâu tới đây sao?" Đường Hiểu Lan nhìn thấy này ngọc cung, liền biết đây là vạn kim khó cầu bảo vật, hơn nữa nó nặng hơn vạn cân, nếu như do nó bắn ra tiễn, cái kia lực đạo lớn bao nhiêu quả thực khó có thể tưởng tượng, trong lòng nhất thời không do lại là chấn động. Đương nhiên, Đường Hiểu Lan nhìn quen trong chốn võ lâm mưa gió, tâm lý tố chất không phải là nắp, tuy rằng trong lòng rung mạnh, nhưng vẻ mặt nhưng là không chút nào liền, nhàn nhạt lắc đầu nói, "Đường Mộ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói thiên hạ còn có bực này thần kỳ ngọc cung, kính xin Ngô thiếu hiệp vui lòng báo cho." Ngô Minh cười nhạt nói, "Đường trưởng môn, kỳ thực ngươi không biết cái này ngọc cung cũng là vô cùng bình thường, bởi vì nó chính là do 300 năm trước Tà phái đệ nhất cao thủ Kiều Bắc Minh ở hải ngoại dùng vạn năm hàn ngọc chế tác mà thành, nặng đến vạn cân." "Kiều Bắc Minh?" Đường Hiểu Lan nghe vậy biến sắc, liên tưởng đến Ngô Minh trước đây triển khai tu La Âm sát công, trong lòng liền không nhịn được thầm nói, chẳng trách này Ngô Minh võ công cao cường như vậy, nguyên lai dĩ nhiên là chiếm được Kiều Bắc Minh để lại bí kíp võ công. Kỳ thực Ngô Minh chi sở dĩ chủ động nói ra, có hai cái phương diện cân nhắc. Số 1, Kiều Bắc Minh luôn luôn ham muốn hậu thế đệ tử dựa vào để lại bí kíp võ công, đánh bại Trương Đàn Phong hậu nhân. Hắn lần này liền coi như là thế Kiều Bắc Minh giải mộng. Thứ hai, trong chốn giang hồ sớm có đồn đại, Lý Thấm Mai thu được Kiều Bắc Minh bí kíp võ công tiến nhanh, mà rất nhanh Lý Thấm Mai đều sẽ là thê tử của hắn, hắn nói cùng không nói phiền phức như thế hội tới cửa, chẳng nói ra, giảm bớt Lý Thấm Mai áp lực. Kiều Bắc Minh sự tích tuy rằng đi qua hơn 300 năm, nhưng quãng thời gian trước giang hồ lại lên phong ba, liền liên quan đến cái này Tà phái đệ nhất cao thủ, phái Thiên Sơn đệ tử tự nhiên là biết đến, lúc này đều không do trong lòng giận mình, người người thầm nói, chẳng trách này Ngô Minh lợi hại như vậy, nguyên lai dĩ nhiên là ma đầu này hậu thế đệ tử. Đường Hiểu Lan khiếp sợ sau khi, nhưng cũng không khỏi thở dài nói, Kiều Bắc Minh dĩ nhiên có thể chế ra như vậy cung thần, quả nhiên không hổ là 300 năm trước Tà phái đệ nhất cao thủ, Đường mẫu người thực sự bội phục vô cùng. Ngô Minh cười nhạt nói, ta có cung thần nơi tay, vì lẽ đó Đường trưởng môn không cần khách khí với ta, liền do ngươi trước tiên phát ba chi Thiên Sơn thần mang, về sau ta lại xạ ba chi ngọc tiễn. Kiến thức Ngô Minh cung thần lợi hại, Đường Hiểu Lan cũng không phần thắng, liền cũng không khách khí nữa, lúc này gật đầu nói, cũng tốt, cái kia Đường mẫu người liền cung kính không bằng tuân mệnh. Kinh Nhi, bắt ta Thiên Sơn thần mang đến. Vâng, phụ thân. Đường Kinh Thiên ở ngọn núi dưới đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền triển khai phái Thiên Sơn kinh công, nhanh chóng đưa lên ba chi Thiên Sơn thần mang. Chương 271, Ngọc cung ai? So với Ngô Minh to lớn ngọc cung, ngày này Sơn thần mang khéo léo cực kỳ, có vẻ không hề bắt mắt chút nào, nhưng Ngô Minh nhưng là rõ ràng, Thiên Sơn thần mang có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ ám khí, chắc chắn sẽ không chỉ là hư danh. Ngô thiếu hiệp xin chú ý, Đường Ngô người muốn bắt đầu rồi. Đường Hiểu Lan dứt lời, hít một hơi, bắt đầu mặc vận huyền công. Lúc này, chỉ thấy hắn bỗng nhiên song chỉ bắn ra, một đạo ám màu đỏ thâm ánh sáng nhất thời tựa như tia chớp hướng về Ngô Minh vọt tới. Thiên Sơn thần mang mang theo cực kỳ mãnh liệt tiếng hú, có thể thấy được nó lực đạo lớn bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu, này nếu như bị bắn trúng thân thể, vậy tuyệt đối là muốn nhập vào cơ thể mà qua. Phái Thiên Sơn chúng đệ tử thấy trưởng môn nhân ở trải qua hai cục tỉ thí sau khi phát ra ra Thiên Sơn thần mang uy thế vẫn như cũ không giảm bình thường, cũng không nhịn được cùng kêu lên khen hay bất diệt vũ tôn. Ngô Minh thân hình bất động, rút kiếm đón lấy, chỉ nghe đinh một tiếng, một tia sáng trắng bay lên, mà đạo kia ám màu đỏ thâm ánh sáng cho bạch quang xoắn một cái, nhất thời gián đoạn, hóa ra là Thiên Sơn thần mang bị Ngô Minh ngọc trong tay kiếm vót thành hai đoạn. Thiên Sơn thần mang cứng như kim thạch, nay vẫn là lần thứ nhất bị người dùng binh khí cắt đứt, phái Thiên Sơn mọi người cũng không nhịn được kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả Đường Hiểu Lan trong lòng cũng không khỏi chấn động. Ngày đó Sơn thần mang thế tới hung hăng, mang theo rất lớn lực đạo, Ngô Minh tuy rằng sử dụng kiếm cắt đứt nó, nhưng thân thể nhưng cũng gặp một luồng to lớn lực đạo phản chấn, lúc này không nhịn được thân hình lung lay loáng một cái, lùi lại vài bước, lúc này mới ổn định thân thể. Ngô Minh thán tiếng nói, Thiên Sơn thần mang không hổ đệ nhất thiên hạ ám khí, quả nhiên lợi hại. Đường Hiểu Lan thấy Ngô Minh như vậy ung dung liền nhận chính mình chi thứ nhất Thiên Sơn thần mang, trong lòng giật mình, lúc này nơi nào còn dám có nửa phần bảo lưu, lúc này vận lên 10 phần nội lực, nói rằng, Ngô thiếu hiệp chú ý, Đường Mộ muốn phát đệ nhị chi. Dứt lời, Đường Hiểu Lan lực thấu đầu ngón tay, nhanh chóng phát sinh đệ nhị chi Thiên Sơn thần mang. So với chi thứ nhất Thiên Sơn thần mang, này đệ nhị chi lực đạo rõ ràng lại tăng cường không ít, tốc độ càng là nhanh vô cùng, thẳng đến Ngô Minh trước ngực mà đến. Ngô Minh vừa thấy dưới, trong lòng cũng không do dùng mình, lợi hại như vậy Thiên Sơn thần mang, nếu như đổi thành mới vừa gia nhập Thiên Long thế giới khi đó chính mình, chỉ sợ là dù như thế nào cũng tiếp không được, không tránh khỏi. Bất quá, hiện tại Ngô Minh từ lâu không phải ngay lúc đó Ngô Minh, võ công đã ở Đường Hiểu Lan bên trên, hơn nữa Đường Hiểu Lan nội lực tiêu hao sau khi khôi phục cũng không hề Ngô Minh tới cũng nhanh tốc, cứ kéo dài tình huống như thế, Ngô Minh ưu thế tự nhiên càng rõ ràng. Đến hay lắm. Ngô Minh quát to một tiếng, dùng qua phương pháp hắn là xem thường lại dùng, lúc này bỗng nhiên vận lên nội lực, sử dụng tới học tự quét rắc tăng khí tường thuật, chặt ở trước người. Bất quá, Thiên Sơn Thần Mang không hổ là đệ nhất thiên hạ ám khí, ngoại trừ tốc độ cùng lực đạo ở ngoài, phong mang càng có thể chém sắt như chém bùn. Ngô Minh đột nhiên triển khai khí tường bởi độ dày không đủ, theo thử tiếng, liền bị Thiên Sơn Thần Mang xuyên phá. Bất quá, bị tức tường như thế một ngăn trở, Thiên Sơn Thần Mang lực đạo cùng tốc độ đều nhất thời giảm nhiều, Ngô Minh không chút hoang mang, một cái ngửa ra sau thiết bản tiểu đồng thời, ngón tay nhưng là đúng lúc kẹp lấy Thiên Sơn Thần Mang. Ngô Minh động tác nhanh vượt qua thiểm điện, hầu như làm liền một mạch, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngày đó Sơn Thần Mang hoàn hảo không chút tổn hại liền tới. Liền tới đến trên tay của hắn. Dĩ nhiên có người có thể tay không đỡ lấy Thiên Sơn Thần Mang. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Sơn chúng đệ tử không không kinh hãi đến biến sắc. Lúc này liền ngay cả Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh trong lòng cũng là rung mạnh, do Ngô Minh tiếp ám khí thủ pháp, hai người đều hiểu, lần này e sợ bại cục đã định. Bất quá, Đường Hiểu Lan dù sao cũng là Đường Hiểu Lan, tuy nhưng đã dự đoán được chính mình Thiên Sơn Thần Mang không làm gì được đối phương, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ không có chút rung động nào, rất là trầm ổn điệu tán tiếng nói, Ngô thiếu hiệp thực lực quả thật đường mẫu người bình sinh ít thấy, thỉnh tiếp đệ Tam Chi Thiên Sơn Thần Mang. Này đệ Tam Chi Thiên Sơn Thần Mang, Đường Hiểu Lan hầu như chút xuống trong cơ thể hết thể nội lực, cái kia mơ hồ tiếng xé gió đó là minh giám. Ngô Minh lúc này cũng không dám có chút bất cẩn, hơn nữa hắn không hy vọng tiếp ám khí thủ pháp có nói hùa, liền liền nhanh chóng triển khai Thiên La bộ pháp, lướt người đi miễn cưỡng tách ra gào thét mà đến Thiên Sơn Thần Mang ta ái đại minh triều. Bất quá, này cũng không phải Ngô Minh toàn bộ. Chỉ thấy Ngô Minh tránh ra sau khi, thân thể nhưng là liên tục, dĩ nhiên nhanh chóng về phía sau chạy vội, đồng thời bàn tay phát sinh lăng không nhiếp vật trưởng, truy hướng về cái kia gào thét mà đi Thiên Sơn Thần Mang. Chạy trốn tốc độ phối hợp lăng không nhiếp vật trưởng sức mạnh, ngày đó Sơn Thần Mang lực đạo càng ngày càng yếu, Ngô Minh chỉ là chạy ra một khoảng cách, ngày đó Sơn Thần Mang liền bị hắn lăng không hút vào trong lòng bàn tay. Bực này kỹ thuật như thần, quả thực để Đường Hiểu Lan cùng Phùng Anh đều vẻ mặt đại biến, chớ nói chi là còn lại mọi người. Mà Lệ Thắng Nam, Lý Thấm Mai cùng ra các đánh nhưng là nhìn ra hưng phấn cực kỳ, tràn ngập mạc danh tự hào, bởi vì đó là các nàng nam nhân. Đường Hiểu Lan trong lòng thầm thở dài nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thôi thôi, chỉ hy vọng đối phương tiếp theo ba mũi tên sẽ không để cho chính mình quá mức lung túng. Đường Hiểu Lan tâm tình trầm trọng, chậm rãi nói rằng, Đường Mỗ vừa nay đã bêu xấu, đón lấy nên do Ngô thiếu hiệp ra tay rồi. Lấy Đường Hiểu Lan đệ nhất thiên hạ thân phận, kỳ thực cho dù Ngô Minh không xạ cuối cùng ba mũi tên, hắn cũng đã xem như là thua. Bất quá, đối thủ khó tìm, Đường Hiểu Lan trong xương lại có một loại làm võ giả ngạo khí, lúc này làm sao lâm trận lùi bước. Ngô Minh gật đầu mỉm cười nói, được, cái kia Đường trưởng môn xin chú ý, ta muốn bắt đầu xạ mũi tên thứ nhất. Đường Hiểu Lan nào dám bất cẩn, rút ra Du Long kiếm, lâm trận lấy trở. Mọi người ngừng thở, yên lặng như tờ, ánh mắt đều là nhìn Ngô Minh trong tay cầm lấy Kinh Thiên Ngọc Cung. Ngô Minh dương cung lắp tên, hầu như làm liền một mạch, cũng không hề nửa phần miễn cưỡng. Mũi tên thứ nhất, Ngô Minh cũng không muốn xạ quá tàn nhẫn, cũng không hề kéo mã cung, chỉ kéo đến hơn một nửa, liền buông tay ra. Ngọc tiễn dường như cực nhanh, khí thế như cầu vồng, mang theo mơ hồ tiếng xé gió, hướng về mấy chục mét có hơn Đường Hiểu Lan gào thét mà đi. Đến hay lắm. Đường Hiểu Lan hét lớn một tiếng, trong tay Du Long kiếm hóa thành một đạo ngân hồng, phá không bay đi. Hai vệt ánh sáng trên không trung đụng vào, phát sinh một mảnh đồng lòng ngăn chặn ngọc tiếng. Rất nhanh, ngân quang tả địa, kiếm tiễn câu truy, song song xen vào một bên băng nham, trôi kiếm đuôi tên, hay còn rung động không ngớt. Trong phút chốc vắng lặng qua đi, phái Thiên Sơn đệ tử không nhịn được bạo phát như lôi giống như tiếng ủng hộ. Phùng Anh nhưng cũng không theo mọi người ủng hộ, tâm tình trái lại càng thêm trầm trọng. Đường Hiểu Lan quang kiếm kích tiễn ngón này công phu tuy rằng đẹp đẽ đến cực điểm, nhưng so với Ngô Minh vừa nãy sử dụng kiếm cắt đứt Thiên Sơn Thần Mang công phu, đã là tốn một bậc. Đường Hiểu Lan muốn mượn bảo kiếm bay ra ngoài xung kích lực lượng, mới có thể đem đối phương cường cùng kình đạo chống đỡ tiêu, cho thấy hắn đối bản thân công lực đã mất đi tự tin, không dám đợi được Ngọc Tiễn đi tới trước người mới giơ kiếm chống đối, bại cục hầu như đã nhất định. Mà Đường Hiểu Lan chính mình càng là biết, mũi tên này, Ngô Minh rõ ràng hạ thủ lưu tình, bằng không thì nếu như hắn toàn lực làm, sợ là chính mình căn bản không kịp đem kiếm ném đi, cái kia Ngọc Tiễn thì sẽ bắn trúng chính mình. Chương 272, phong phạm cao thủ. Trước đó hai cục, Đường Hiểu Lan đã tiêu hao không ít nội lực, hơn nữa hắn không có Ngô Minh như vậy thần kỳ năng lực hồi phục, càng không có đại chu thiên thổ nạp hô hấp, lần này ném bảo kiếm lại tiêu hao không ít nội lực. Lúc này, Ngô Minh chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, thở hổn hộc, nếu như hắn sát theo đó lại xạ một mũi tên, e sợ đối phương đã vô lực đón thêm. Đường Hiểu Lan than tiếng nói, "Ngô thiếu hiệp, ngươi thần tiễn uy lực mới thật sự là thiên hạ vô song, cái kia tiểu Bắc Minh có thể thiết kế ra lợi hại như vậy cung thần, quả thực làm chúng ta thẹn thùng." Ngô Minh bội phục Đường Hiểu Lan quang minh quang minh, hơn nữa hắn cũng không muốn quá lạc mặt mũi hắn, dù sao hắn là Lý Thấm Mai dượng, liền hắn cố ý cười nói, "Đa tạ Đường trưởng môn khích lệ, nhưng đáng tiếc, này cung thực sự quá nặng, mỗi kéo một lần đều cần tiêu hao lượng lớn nội lực, tạm thời tha cho ta điều tức khôi phục một chút, lại tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai, có thể hay không?" Ngô Minh ở giữa Đường Hiểu Lan ý muốn, hắn mau mau gật đầu nói, "Như vậy cũng tốt, kỳ thực ta cũng có chút mệt mỏi, vậy chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, đợi lát nữa lại tiếp tục tỉ thí." Nô Minh cười nhạt nói, như vậy rất tốt. Hai người đạt thành nhất trí sau khi, Đường Hiểu Lan liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu vận công khôi phục nội lực. Mà Ngô Minh cũng tương tự ngồi khoanh chân, tuy rằng công lực của hắn thông huyền, nhưng như thế một phen tỉ thí hạ xuống, dù cho Đại Chu Thiên Thổ Nạp Hô Hấp cùng Xuân Dương Dung Tuyết công lại thần kỳ, nội lực vẫn như cũ tiêu hao hơn nữa. Bởi Ngọc Cung nặng hơn vạn cân, mọi người đối với Ngô Minh đều tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng hắn thật không có dư lực liên tục bắn ra mũi tên thứ hai. Nhưng Lệ Thắng Nam nhưng là rõ ràng, biết hắn hoàn toàn có năng lực liên tục bắn ra 3 mũi tên trở lên, như thế làm nguyên nhân nhất định là vì đem 3 mũi tên hoàn mỹ biểu diễn xong xuôi, bằng không thì e sợ này mũi tên thứ hai Đường Hiểu Lan thì sẽ không chống đỡ nổi, dù sao Đường Hiểu Lan hao tổn muốn lớn hơn nhiều so với Ngô Minh. Phùng Anh thông minh cực kỳ, tựa hồ từ Ngô Minh vẻ mặt nhìn ra đầu mối, trong lòng có chút lo lắng phu quân của mình Đường Hiểu Lan, nhưng do thân phận hạn chế nhưng là không tốt hơn Lãnh Phong đi, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Đường Kinh Thiên cùng Băng Xuyên Thiên Nữ trong lòng cũng vô cùng sầu lo, rất sợ Đường Hiểu Lan ở còn lại hai mũi tên bên trong có cái gì sơ suất, chỉ là bọn hắn cũng biết tính tình của phụ thân, nếu nói ra ba cục hai thắng, dù như thế nào tỉ thí đều là không thể bỏ dở nửa chừng, huống hồ lấy thân phận của bọn họ cũng không thích hợp đi tới khuyên bảo, lúc này chỉ có thể nhìn Lãnh Phong trên điều tức hai người âm thầm xuất ruột. Phái Thiên Sơn chúng đệ tử thấy Ngô Minh chủ động đưa ra điều tức, đều cho rằng hắn thể lực xuất hiện vấn đề lớn, điều này làm cho bọn họ đối với Đường Hiểu Lan người trưởng môn này người vừa nặng đốt tự tin, chỉ cần thuận lợi đỡ lấy Ngô Minh sau hai mũi tên, cái kia liền thuộc về thế hòa kết quả. Chỉ là bọn hắn đúng là không chú ý một điểm, Đường Hiểu Lan chính là võ lâm công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà Ngô Minh chỉ là trong chốn võ lâm mới vừa xuất hiện nhân tài mới xuất hiện, nếu như thế hòa, cái kia không thể nghi ngờ cũng là Đường Hiểu Lan thua. Ngô Minh tốc độ khôi phục rất nhanh, một chu thiên nội lực hầu như liền khôi phục đầy tràn. Mà Đường Hiểu Lan điều tức tốc độ rõ ràng không có hắn nhanh, hầu như trải qua hơn nửa canh giờ, lúc này mới khôi phục một nửa công lực. Đường Hiểu Lan biết mình cho dù khôi phục công lực đầy tràn, cũng không phải Ngô Minh đối thủ, lúc này thấy hắn đứng lên. Đứng dậy đến, liền liền cũng thu công đứng lên nói, "Ngô thiếu hiệp, xem ra ngươi nói vậy điều tức được rồi, cái kia Đường Mỗ liền tiếp ngươi mũi tên thứ hai, xin mời." Đối với Đường Hiểu Lan loại cao thủ này phong độ, Ngô Minh trong lòng vô cùng thưởng thức, cũng vô cùng bội phục, lúc này gật đầu cười nói, "Được, Đường trưởng môn, vậy ngươi chú ý." Nói, Ngô Minh lúc này liền lấy ra đệ nhị chi ngọc tiễn, sau đó dương cung mở sạ. Lần này, Ngô Minh vẫn không có đem cung kéo mãn, mà là so với trước hơi hơi bỏ thêm khoảng chừng 2 phần 10 kinh đạo. Có thể đừng xem này 2 phần 10, có lúc hầu như đó là khác biệt một trời một vực. May là Đường Hiểu Lan trải qua lần này điều tức, thể lực khôi phục không ít, bằng không thì Ngô Minh mũi tên này hắn phỏng chừng là rất khó đón đỡ được. Ngô Minh đột nhiên buông tay sau, ngọc tiễn tựa như tia chớp, mang theo gào thét tiếng xé gió, đảo mắt liền bắn về phía Đường Hiểu Lan thân thể. Trước đó Du Long kiếm cùng chi thứ nhất ngọc tiễn đồng thời rơi vào băng nham trung, lúc này Đường Hiểu Lan trong tay đã không có kiếm có thể chống đối ngọc tiễn ai. Bất quá, Đường Hiểu Lan nhưng là có khác diệu chiêu, lúc này thấy cái kia ngọc tiễn phóng tới, lúc này trong bóng tối vận công với hai tay, thân thể nhưng là vẫn không nhúc nhích. A, mọi người thấy thế kinh hãi không ngớt. Mọi người ở đây hái tiếng kêu bên trong, chỉ thấy Đường Hiểu Lan song trưởng nhanh chóng bình thân. Nói cũng kỳ quái, cái kia ngọc tiễn bắn tới trước người của hắn, liền tựa hồ đông nhiên hứng chịu to lớn lực cản giống như vậy, thế tới đột nhiên hoãn. Đường Hiểu Lan thân hình liên tục lùi lại, song trưởng không ngừng phách không đánh ra, đợi đến thân hình đi tới trên vách đá treo leo, ngọc tiễn rốt cục thế đi đã hết, nhất thời liền rơi xuống. Đường Hiểu Lan tay phải ba quát, liền đem cái kia ngọc tiễn vững vàng chộp vào trên tay. Đường Hiểu Lan hiển lộ ngón này kỳ diệu công phu, nhất thời để mọi người nguyên bản hãi gọi tiếng biến thành uống thải. Đương nhiên, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng vô cùng không rõ, trưởng môn nhân trước đó dùng Du Long kiếm đánh rơi Ngô Minh chi thứ nhất ngọc tiễn thời điểm, là cỡ nào mất công sức. Mà hiện tại tay không tiếp hắn này thế tới càng kính đệ nhị chi ngọc tiễn, nhưng cảm giác trái lại như vậy hời hợt, trong này lẽ nào có duyên cớ gì hay sao? Kỳ thực, những người này làm sao biết, Đường Hiểu Lan lúc này chính ở âm thầm kêu khổ. Ở bên người xem ra, hắn tiếp mũi tên này tựa hồ không tốn sức chút nào, kỳ thực này nhưng là hắn suốt đời công lực tụ, nhận này một mũi tên, chân khí của hắn đã gần như tiêu hao hết. Nếu là có người ở gần, liền sẽ phát hiện hắn bắt được ngọc tiễn tay vẫn đang run rẩy. Nguyên lai ngọc tiễn tuy rằng bị nội lực của hắn tầng tầng tiêu hao, nhưng nhận được trong tay sau khi, vẫn như cũ mang theo một chút dư uy, huống hồ ngọc tiễn chất liệu cũng là vạn năm hàng ngọc, trọng lượng ít nói cũng có mấy trăm cân, loại kia dư lực nếu như bình thường tự nhiên không cái gì, lúc này hắn tổn hao nội lực quá lớn, liền lập tức có chút không chịu nổi. Cũng may là hắn căn cơ vững chắc, bằng không thì nếu như đổi thành những người khác, lúc này đã bị ngọc tiễn mang ra vách núi. Đường Hiểu Lan đèn cạn dầu, cả người run rẩy cảnh tượng, người bên ngoài chưa từng phát hiện. Ánh mắt sắc bén Ngô Minh nhưng là trong lòng hiểu rõ. Tranh tài ba chàng, hắn đối với Đường Hiểu Lan trong lòng từ lâu âm thầm bội phục, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, đợi đến đối phương từ từ đi trở về giữa trường thời điểm, lúc này mới cười nói, Đường trưởng môn quả nhiên lợi hại, quả thật tại hạ bình sinh ít thấy cao thủ, dĩ nhiên dùng huyền diệu như vậy thủ pháp nhận ta này mũi tên thứ hai. Ngô Minh trước đây từng dùng nội lực hình thành vô hình khí tường ngăn trở đối phương Thiên Sơn thần mang, mà Đường Hiểu Lan lần này ngăn cản ngọc tiễn, tuy rằng dùng không phải khí tường, nhưng cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thêm vào tốc độ kia cực nhanh phách không trưởng. Thực sự là cần rất phản ứng nhanh tốc độ cùng cực kỳ nội lực thâm hậu mới có thể làm được, Đường Hiểu Lan đệ nhất thiên hạ tên tuổi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nghe được Ngô Minh khen, Đường Hiểu Lan nhưng trong lòng là âm thầm tiêu khổ, lần này vì tiếp được này mũi tên thứ hai, công lực của hắn hầu như tiêu hao hết, hiện tại lại như cái kia cung dương hết đà, đừng nói này cung thần bắn ra ngọc tiễn, dù cho chính là phổ thông cung tên, ở Ngô Minh này các cao thủ trong tay bắn ra, hắn cũng chưa chắc đón đỡ được phi phàm hồng hoang. Bất quá, hắn chính là võ lâm công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, vẫn là phái Thiên Sơn trưởng môn, lần này dưới con mắt mọi người, nhưng là lập tức không nói ra chủ động chịu thua. Lúc này, Ngô Minh chợt nghe Lãnh Phong dưới rối loạn tương mừng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ dắt tay nhau mà đến, nhưng là nhiều ngày không gặp Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa. Nhìn thấy hai người biểu hiện thân mật hòa thuận, Ngô Minh trong lòng hết sức vui mừng, nghĩ đến mấy ngày này hai người quan hệ khẳng định có tăng nhanh như gió. Vì nhanh lên một chút với bọn hắn gặp lại, Ngô Minh liền cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc chàng tỷ đấu này, liền cười nhạt một tiếng nói rằng, "Đường trưởng môn, đây là cuối cùng một mũi tên, xin chú ý." "Được, đến đây đi." Đường Hiểu Lan xưa nay không phải lâm trận lùi bước người, biết rõ chính mình không có tiếp tiễn năng lực, nhưng không nghĩ yếu đi chính mình tên tuổi. Bất quá, hắn trong lòng nhưng là đã tuyệt vọng, thầm nói, không ngờ rằng ta Đường Hiểu Lan càng sẽ chết ở một người tuổi còn trẻ hậu bối tay. Ngô Minh chậm rãi kéo lên ngọc cung, mãi đến tận kéo mãn, lúc này mới buông tay, liền cái kia đệ tam mũi tên liền lấy vượt xa phía trước hai mũi tên tốc độ hướng về Đường Hiểu Lan vọt tới. Kim Thế Di ở phòng dưới xa xa nhìn thấy, lúc này cả kinh kêu lên, hiện đệ không thể. Chỉ là hắn gọi đến hơi trễ, cái kia ngọc tiễn đã bay nhanh mà ra, mà lúc này hắn ở phong giới cho dù có thiên hạ lợi hại nhất khinh công cũng căn bản không kịp chạy lên đi ngăn cản. Ngọc tiễn bí mật mang theo tiếng sấm gió, trực hướng về Đường Hiểu Lan ngược mà đi. Đường Hiểu Lan nội lực tiêu hao hết, lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mắt thấy cái kia ngọc tiễn liền muốn bắn trúng hắn thời điểm, bỗng nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cái kia ngọc tiễn hầu như thiên Đường Hiểu Lan thân thể bay ra ngoài, sau đó trên không trúng tới một cái quay về, ngược lại trở lại Ngô Minh bên này, vững vàng bị Ngô Minh bắt được trong tay. Này một tay kỹ thuật như thần, để mọi người quả thực có chút không dám tin tưởng, này cung tên còn có như thế sao? Kỳ thực, mọi người không biết chính là, Ngô Minh cuối cùng này một mũi tên, vận dụng chính là đặc thù pháp môn, trong đó bao hàm miêu ương tấn công thuật cùng lăng không nhiếp vật trưởng, chỉ là đưa chúng nó hóa thành triển khai ở ngọc tiễn bên trên nội lực, lúc này mới đạt thành loại này không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Đường Hiểu Lan cảm giác được cái kia ngọc tiễn hầu như lâm thể mà qua, cảm nhận được loại kia lạnh giá cung ác liệt, nếu như bắn chúng chính mình, sợ là dù như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này hắn nhưng là rõ ràng, Ngô Minh rõ ràng chính là đang biểu diễn, căn bản không có thủ tính mạng mình ý tứ. Đường Hiểu Lan trong lòng rất là thán phục, đang muốn chủ động chịu thua thời điểm, lại nghe Ngô Minh cười nhạt nói, "Đường trưởng môn, Ngô Mỗ mũi tên thứ ba đã xả xong, chúng ta ai cũng không thương tổn được ai, ván này xem như là hòa nhau, còn muốn kế tục làm hạ thấp đi sao?" Lúc này, thời gian đã tiếp cận buổi trưa, thái dương treo cao không trùng, chiếu vào Ngô Minh trên người, để hắn giống như tuyệt thế độc lập hoàng kim chiến sĩ, ở núi băng trên lại như vậy thong dong cùng bình tĩnh. Mọi người thấy Ngô Minh, trong chốc nhoáng này đều bị trên người hắn biểu hiện ra loại kia khí độ chết phục. Ngô Minh loại kia cao thủ phong độ cùng khí độ, tương tự để Đường Hiểu Lan trong lòng vô cùng bội phục, đồng thời trên người đối phương biểu hiện ra nhân người chi tâm, càng làm cho hắn rõ ràng, đối phương tuy rằng chuyển thừa kiểu Bắc Minh thần công bí kíp, nhưng cũng không hề bất kỳ lệ khí, dù cho so với rất nhiều cái gọi là hiệp nghĩa chi sĩ, cũng muốn nhân hậu hiền lành nhiều lắm. Chương 273, Thân Văn tin vui. Trong chốn võ lâm từ trước đến giờ là người mời ta một thước, ta kính người một trượng. Huống hồ Đường Hiểu Lan chính là một cái quang minh người, biết này một ván Ngô Minh rõ ràng là để chính mình, nếu không mình không chỉ có muốn thua, đồng thời còn hội làm mất mạng. Liên Đường Hiểu Lan lắc đầu thán tiếng nói, Nô thiếu hiệp võ công đã để Đường Mỗ người mở mang tầm mắt, mà ngươi khí độ phong độ thì lại càng làm cho Đường Mỗ người bội phục vạn phần, này một ván rõ ràng là Đường Mỗ người thua, sao có thể tính là thế hòa đây? Cho tới kế tục, cái kia thì càng thêm không cần, Đường Mỗ người bái phục chịu thua. Ngô Minh trong lòng không do thán phục, nay Đường Hiểu Lan không luận võ công, vẫn là khí độ, đều đạt đến cực cao trình độ, quả nhiên không hổ là Vân Hải một lá thư bên trong nhân vật lợi hại nhất, nếu không phải mình trải qua rất nhiều kỳ ngộ, e sợ liền ngay cả một nửa của hắn đều không đạt tới nhân loại đã không cách nào thỏa mãn chúng ta. Lệ Thắng Nam nghe được Đường Hiểu Lan chủ động chịu thua, này không thể nghi ngờ nói rõ Ngô Minh thắng rồi. Chiến thắng võ lâm công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, đối với người luyện võ đó là cỡ nào vinh quang. Thời khắc này, Lệ Thắng Nam cảm giác mình đặc biệt hạnh phúc, cũng chia ở ngoài tự hào, cả người hoàn toàn bị Ngô Minh chinh phục, đây mới là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất phu quân. Lệ Thắng Nam say sưa tự hào thời điểm, Ngô Minh trong đầu đúng lúc chuyển đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, chinh phục Thắng Nam, thu được cẩm tinh phiếu tên sách tị xà khen thưởng. Chiếm được này trọng yếu nhất cẩm tinh phiếu tên sách tị xà, cái kia liền mang ý nghĩa Ngô Minh có thể ở giờ tị phong ấn Vân Hải thư bên trong thế giới, sau đó mượn thư tiên thời không truyền tống, tùy cơ đi hướng về cái kế tiếp thư bên trong thế giới. Bất quá, lúc này đã qua giờ tị, Ngô Minh cho dù sốt ruột cũng không dùng, huống hồ hắn rõ ràng, dù cho sốt ruột cũng không vội ở một ngày hai ngày, liền đem đạt được cẩm tinh phiếu tên sách phóng tới tổn chữ trong dương. Nghe được trưởng môn nhân chủ động chịu thua, phái Thiên Sơn đệ tử người người khiếp sợ, có mấy người càng là không nhịn được la lớn, "Trưởng môn, ngươi rõ ràng không có thua, vì sao phải chịu thua đây?" "Là à, trưởng môn, này một ván nếu không có phân ra thắng bại, cái kia liền lại so với một ván được rồi. Mọi người ngươi một lời, ta một lời," ở phong dưới kêu lớn lên. Chúng đệ tử càng là thét lên ầm ĩ, Đường Hiểu Lan càng là cảm thấy xấu hổ, lúc này cao giọng nói rằng, "Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường thích thích." "Được rồi, thua thì thua, thắng thì thắng, các ngươi lúc nào thấy ta nói rồi lời nói dối, này Ngô thiếu hiệp công phu đã đạt phản pháp quy chân cảnh giới tối cao, tu vi trên ta xa, ta như lại làm hạ thấp đi, chỉ có tự rước lấy nhục. Đệ nhất thiên hạ nổi danh đặt ở Đường Hiểu Lan trên người quá lâu, lúc này nói ra những câu nói này, hắn chợt cảm thấy một trận đung dung. Nô Minh lúc này đúng là có chút thật không tiện, lắc đầu nói rằng, Đường trưởng môn, ngươi nói quá lời, kỳ thực ta cũng không ngươi nói tới lợi hại như vậy, chúng ta tu vi đại để cũng chính là ở sàn sàn với nhau, ta có thể ở trong tối khí trên hơi hơi chiếm cứ một ít thượng phòng, đơn giản là chiếm cung thần tiện nghi. Đường Hiểu Lan biết Ngô Minh là cho mình tìm mặt mũi, này ngọc cung nặng như vậy, e là cho dù là hắn cũng không nhất định có thể bắn ra ba mũi tên, huống hồ Ngô Minh cuối cùng một mũi tên quả thực đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, đó là cỡ nào cao minh thủ đoạn, hắn dù như thế nào là vạn vạn không làm nổi. Liền hắn kinh. Hắn khẽ cười nói, tỷ thí lần này là ta thua, ngươi cũng không cần hướng về trên mặt ta thiết bảng, lần này tỷ thí Đường mẫu người thụ ích lương đa, sau đó ta hội bế quan một trận, còn ngươi cùng Thấm Mai việc kết hôn, ta sẽ không xen vào nữa, phái Thiên Sơn cũng sẽ không xen vào nữa. Ngô Minh nghe xong hưng phấn cực kỳ, không nhịn được chí nói cảm ơn, đa tạ Đường trưởng môn thành toàn. Đường Hiểu Lan than nhẹ một tiếng nói, không cần cảm ơn ta, hay là đây chính là ngươi cùng Thấm Mai trong lúc đó duyên phận, sau đó ngươi có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Sau khi nói đến đây, Đường Hiểu Lan âm thanh đã kinh biến đến mức rất nhỏ, chỉ có Ngô Minh có thể nghe được. Ngô Minh cũng nhỏ giọng đáp lại nói, Đường trưởng môn ngươi đều có thể lấy yên tâm, ta sẽ không để cho Thấm Mai tỷ được bất kỳ hoa nước. Lúc nói chuyện, Ngô Minh đã đi tới Đường Hiểu Lan bên cạnh, tay phải chống đỡ ở sau lưng của hắn, một luồng nội lực từ từ đưa vào. Đường Hiểu Lan chợt cảm thấy nội lực nhanh chóng khôi phục, trong lòng chấn động mạnh, xem ra tu vi của hắn còn xa ở chính mình tưởng tượng bên trên. Ngô Minh truyền một lúc sau, Đường Hiểu Lan liền khôi phục bộ phận thực lực. Liền, tiếp đó, hai người tương hải từ Lãnh Phong Tung bay mà xuống, nhìn ra tất cả mọi người là ngẩn ngơ, lúc nào, quan hệ của hai người dĩ nhiên trở nên giỏi như vậy. Kỳ thực, đây chính là cái gọi là tỉnh táo nhung nhớ, anh hùng trùng anh hùng. Hai người sau khi xuống tới, tất cả mọi người liền vây lại. Ngô Minh bên người chính là Lệ Thắng Nam, Lý Thắng Mai, Gia Cát Oánh cùng với Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa. Mà Đường Hiểu Lan bên kia, người liền hơn nhiều. Đường Hiểu Lan ra hiệu mọi người tản ra, cũng đề cập chính mình sắp muốn đi bế quan, sau đó phái Thiên Sơn sự vụ liền do nhi tử Đường Kinh Thiên tạm làm xử lý. Nguyên lai, trận chiến này, Đường Hiểu Lan thể ngộ rất nhiều, muốn dựa vào bế quan cơ hội, một lần đột phá tán tân cảnh giới. Kỳ thực, so với Đường Hiểu Lan, Ngô Minh lĩnh ngộ đồ vật cũng không ít, trong đó trọng yếu nhất đó là phái Thiên Sơn kiếm pháp, bất kể là đại tu di kiếm pháp vẫn là truy phong kiếm pháp, hắn đều nắm giữ hơn nữa. Sau đó chỉ cần hệ thống diễn luyện một phen, liền có thể đem Thiên Sơn kiếm pháp dung hợp đến tự thân võ học ở trong. Đường Hiểu Lan sau khi rời đi, phái Thiên Sơn chúng đệ tử cũng rất nhanh rời đi, Lãnh Phong dưới chỉ để lại Ngô Minh nhóm người này. Thấy phái Thiên Sơn người đều đi sau khi, Kim Thế Di lúc này mới giơ ngón tay cái lên cười ha ha nói, "Hiền đệ, thực sự là sảng khoái, trước đây đại ca cũng từng nghĩ tới khiêu chiến Đường trưởng môn, nhưng đáng tiếc võ công trước sau không đạt tới loại kia độ cao, đồ hoán làm sao, không nghĩ tới hôm nay ngươi tròn đại ca giấc mơ." Ngô Minh cười ha ha nói, "Kim đại ca, ngươi đã nói tiểu đệ tròn giấc mộng của ngươi, vậy ngươi có gì khen thưởng không có?" Kim Thế Di chỉ vào Lý Thấm Mai cười nói, "Ta này Thấm Mai muội tử bất chính là tốt nhất khen thưởng sao? Lẽ nào ngươi còn muốn cái gì khen thưởng?" Lý Thấm Mai sắc mặt bỏ bừng, sáng giọng, "Thế Di ca ca, ngươi nếu như lại chế nhạo nhân ra, ta liền để Minh đệ đánh ngươi." Kim Thế Di cười ha ha nói, "Đại ca có thể đánh không lại ngươi Minh đệ, xem ra ta vẫn là ngậm miệng tuyệt vời." Lúc này, Lệ Thắng Nam cười khanh khách nói, "Kim đại ca, ngươi đừng cứng coi chế nhạo Thấm Mai muội muội, nhìn ngươi cười khẩu thường mở, khẳng định có chuyện tốt gì, đúng không?" Kim Thế Di gật đầu cười nói, "Thắng Nam, ngươi vẫn là như vậy giàu hoạt thông minh, không sai, lần này ta cùng Chi Hoa lại đây, là muốn báo cho các ngươi, nửa năm sau tham gia hôn lễ của chúng ta." Lý Thắng Mai mừng lớn nói, "Hoa, Thế Di ca ca, Chi Hoa tỷ tỷ, các ngươi muốn thành hôn nha, chuyện này quả thật quá tốt rồi." Lệ Thắng Nam cũng không nhịn được cười khanh khách nói, "Kim đại ca, chúc mừng ngươi rốt cục ôm đến mỹ nhân quy." Cốc Chi Hoa nghe được mặt ngọc đỏ lên, Nô Minh lúc này nhưng là cười nói với nàng, "Chi Hoa tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ đi uống ngươi cùng Kim đại ca rượu mừng." Chương 274, hái Thấm Mai. Hân Văn Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa hai người tin vui, Nô Minh trong lòng thực sự là có loại niềm vui bất ngờ. Vân Hải Nguyên Thư bên trong, cuối cùng Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa đều không thể đi tới đồng thời, mãi đến tận nhiều năm sau khi, hai người lúc này mới kết hợp, tưởng thấy, băng hà tẩy kiếm lục, hoang phế tốt đẹp thời gian, Nô Minh trước đây đọc sách thời điểm luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hiện tại chính mình xuất hiện, cải biến Vân Hải tiến trình, để đôi này, chuyện này đối với có tình người sớm trở thành thân thuộc, không thể không nói là một cái hỷ sự to lớn. Húng chi Ngô Minh còn từng nhận được quá, giúp người thành đạt, nhiệm vụ, trong đó nội dung đó là thúc đẩy hai người kết hợp, lần này đạt được tin vui, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nửa năm sau, nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành, này lại là mặt khác một loại kinh hỉ. Đà tạ Minh đệ. Cốc Chi Hoa hơi đỏ mặt, nhưng cũng mang theo hạnh phúc mỉm cười. Đối với Ngô Minh, Cốc Chi Hoa cảm giác vẫn rất tốt, hơn nữa đối với Phương cùng Kim Thế Di chính là huynh đệ giống như quan hệ, liền nàng cũng liền đi theo Lý Thấm Mai bình thường xưng hô Ngô Minh. Năm người ở Lãnh Phong dưới vui vẻ tán gẫu, mãi đến tận Phùng Lâm đến gọi bọn họ trở lại ăn cơm trưa. Lúc này mới coi như thôi. Ngô Minh thắng lợi, cũng liền mang ý nghĩa hoàn mỹ kết cục, Phùng Lâm kỳ thực trong lòng vẫn là rất hài lòng cái này con rể, đương nhiên chỉ có đối với hoa của hắn tâm nhưng là có chút bận tâm. Bất quá làm người từng trải nàng nhưng cũng có thể thấy, nữ nhi mình đối với hắn đã khăng khăng một mực, lại nói đối phương phải là một trọng tình nghĩa người, mấy ngày nay đối với nữ nhi mình hầu như đều là quan tâm đầy đủ, thầm nghĩ trong lòng liền cũng yên tâm không ít. Có câu nói, con cháu tự có con cháu phúc. Phùng Lâm nghĩ thông suốt những ngày sau khi, liền cũng không nói thêm gì nữa, trong bữa tiệc chỉ là nhắc tới Ngô Minh sau đó nhất định phải đối xử tử tế con gái của mình, Ngô Minh đương nhiên liên tục biểu thị mình nhất định hội, mà Lý Thấm Mai thì lại ép thẹn không ngớt, bởi vì mẫu thân lời nói này ý tứ không khác nào đó là đồng ý hai người việc kết hôn, chỉ là không có nói tới như vậy rõ ràng thôi. Làm nhà trai, Ngô Minh đương nhiên biết có một số việc chính mình muốn chủ động một ít. Liền sau khi ăn xong, Ngô Minh đầu tiên là tìm tới Lý Thấm Mai, hỏi dò nàng mong muốn hôn lễ. Lý Thấm Mai vừa là ngọt ngào lại là ngượng ngùng, chỉ nói là tất cả do Ngô Minh sắp xếp, sau đó liền trốn vào trong ngực của hắn. Kỳ thực, cổ đại nữ tử yêu cầu thật sự rất thấp, không có hiện đại nữ tử đối với loại kia lãng mạn cực lực theo đuổi. Bất quá, làm hiện đại nam nhân, Ngô Minh vẫn là muốn cho Lý Thấm Mai một cái hoàn mỹ hôn lễ, liền hắn liền giảng đến rất nhiều lãng mạn thiết kế. Cổ đại nữ tử chưa từng nghe qua những này lãng mạn đồ vật, Ngô Minh nói mỗi một dạng cũng làm cho Lý Thấm Mai cảm thấy như vậy mới mẻ, trong lòng nóng trông đồng thời cũng tràn ngập mạc danh ngọt ngào. Minh đệ, ngươi nói những này để tỷ hiếu động tâm a, tất cả liền do ngươi đến an bài xong. Lý Thấm Mai hạnh phúc điệu nói, đồng nhiên mạc danh nghĩ đến Lệ Thắng Nam, liền lại nói, đúng rồi, ngươi cùng Lệ tỷ tỷ thành hôn là ở trên hoang đảo, nghi thức phi thường đơn sơ, lần này chúng ta như thế lãng mạn nhiều thải, ta lo lắng Lệ tỷ tỷ trong lòng hội không thoải mái. Ngô Minh nghe được trong lòng âm thầm gật đầu khen ngợi. Vào lúc này Lý Thấm Mai có thể nghĩ đến Lệ Thắng Nam, không thể nghi ngờ nói rõ trong lòng nàng đúng là muốn cố gắng cùng đối phương ở chung, đây đối với toàn bộ gia đình tới nói là phi thường trọng yếu. Bất quá, đối với điểm ấy, Ngô Minh tự nhiên sớm có suy tính, liền hắn cười nói, "Thấm Mai tỷ, cảm tạ ngươi nhắc nhở, kỳ thực ta thiết tưởng bên trong lần này hôn lễ, tân nương không chỉ có ngươi, còn có Lệ tỷ tỷ. Đến thời điểm các ngươi đồng thời làm đẹp nhất tân nương." Lý Thấm Mai sân quái đạo, "Nguyên lai ngươi đều muốn được rồi nha, cái kia Lệ tỷ tỷ biết không?" Ngô Minh lắc đầu cười nói, "Ta còn không nói với nàng đây." Lý Thấm Mai hì hì cười nói, vậy chúng ta đến thời điểm cho nàng một kinh hỉ được rồi. Trưng cầu Lý Thấm Mai ý kiến sau khi, Ngô Minh lại chủ động tìm tới Phùng Lâm, nói tới có liên quan với sinh ra cùng kết hôn các loại chi tiết nhỏ vấn đề. Phùng Lâm thấy Ngô Minh như thế hiểu chuyện, trong lòng hết sức cao hứng, liền liền cũng cùng Ngô Minh tỉ mỉ thương lượng lên. Ngoại trừ sinh ra muốn nhanh chóng ở ngoài, đối với hôn kỳ, Phùng Lâm chỉ nói là muốn tuyển một ngày tháng tốt, không cần quá mức sốt ruột, tha cho nàng lại suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Kỳ thực, Ngô Minh cũng chỉ là biểu đạt ý này, đối với thành hôn hắn cũng không nóng nảy. Huống hồ tiếp theo còn phải đi Trung Nguyên tham gia Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa việc kết hôn. Cổ đại không thể so hiện đại, giao thông cực kỳ bất tiện, rất nhiều chuyện muốn sớm làm dự tính hay lắm, tự nhiên là không vội vàng được tiên thực tư duy toàn văn xem. Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa ở Thiên Sơn ở lại mấy ngày sau khi, liền cáo từ rời khỏi, dù sao tiếp theo bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đáng giá bổ sung một điểm chính là, hai người cũng mời Đường Kinh Thiên cùng Băng Xuyên Thiên Nữ, còn đối với Phương vợ chồng cũng đáp ứng. Cho tới Giang Nam tiểu huynh đệ này, Kim Thế Di tự nhiên là sẽ không quên, lần này rời đi Thiên Sơn thì sẽ đi tới Giang Nam một nhóm, mời Trần Thiên Vũ vợ chồng, Giang Nam đám người. Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa đi sau khi không mấy ngày, Lý Thấm Mai ở Ngô Minh mỗi ngày hai lần đập huyệt thủ pháp dưới, công lực liền khôi phục nguyên bản trình độ, thậm chí còn có chút hơi tăng mạnh. Lý Thấm Mai là một cái vô cùng thuần khiết đáng yêu nữ tử, cũng sẽ không tranh giành tình nhân, đối với Lệ Thắng Nam cũng vẫn vô cùng tôn kính, mà Lệ Thắng Nam đối với nàng cũng càng ngày càng yêu thích. Hai nữ thường thường đồng thời nói chuyện tán gẫu, tình cờ còn có thể thụy cùng nhau nói chuyện trắng đêm. Cho tới ra các oánh, bởi lần trước tỷ thí danh tiếng vang xa, phái Thiên Sơn đệ tử đều biết nàng thần lực, hầu như không ai dám nhạ. Nàng tuy rằng nhìn như là cái đại nhân, kỳ thực còn nhỏ tuổi, vẫn là tiểu tính tình trẻ con, mỗi ngày đều muốn đến các nơi chơi đùa, tình cờ còn có thể trêu cợt phái Thiên Sơn đệ tử, để phái Thiên Sơn rất nhiều người giận mà không dám nói. Có chút khởi đầu muốn theo đuổi nàng người, đang bị nàng giáo huấn mấy lần sau khi, liền cũng không dám nữa có ý nghĩ thế này. Có thể nói như vậy, ở phái Thiên Sơn, ra các bánh là khiến người ta nghe tiếng biến sắc nhân vật, ai kêu nàng bản thân lợi hại, sư phụ lại lợi hại đây. Rất nhiều phái Thiên Sơn đệ tử đều thắp hương bái Phật, để Ngô Minh sớm một chút mang theo tên đồ đệ này rời đi, bằng không thì bọn họ mỗi ngày bị người trêu cợt, lại giận mà không dám nói, vậy thì thật là bất tức chết. Ngô Minh đối với Gia Cát Oánh vô cùng tương chiều, hơn nữa Gia Cát Oánh tuy rằng yêu thích trêu cợt người, nhưng vô cùng có chừng mực, Ngô Minh thường thường liền cũng chỉ nói là nàng nói chuyện, liền nở nụ cười mà qua. Lý Thấm Mai khôi phục công lực sau khi, Ngô Minh liền hạ sơn thu mua xính lễ. Sau 7 ngày, Ngô Minh mang theo từ bên dưới ngọn núi chọn mua trở về lượng lớn ai tèm chính thức hướng về phái Thiên Sơn sinh ra. Thiên Sơn trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên náo nhiệt cực kỳ, trong đó chi tiết nhỏ liền không lại lắm lời. Lại nói sinh ra sau khi, trải qua tỉ mỉ chất tuyển, song phương cuối cùng chọn lựa đón dâu ngày thật tốt, chính là ở Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa sau khi khoảng chừng 3 tháng. Lại đang Thiên Sơn ngân ná mấy ngày, Ngô Minh liền đưa ra cáo tử, chuẩn bị trước về Tinh Tú Hải, ở nơi đó kiến tạo thuộc về mình Tinh Tú Sơn Trang. Lý Thấm Mai tự nhiên không nỡ bỏ, ở năn nỉ thật lâu sau, Phùng Lâm liền cũng chỉ đành đáp ứng rồi con gái thỉnh cầu, cũng may sinh ra sau khi, quan hệ của hai người đã xác định, xem như là vợ chồng chưa cưới. Cho dù ở trên giang hồ đồng thời cất bước, cũng không sợ chọc người chuyện phiếm. Tinh Tú Hải, mỹ lệ mà giàu có linh khí, hơn nữa cái kia như tiên cảnh hồ nước, càng làm cho mới tới xạ đến Lý Thấm Mai rất nhanh liền thích nơi này. Bình an ở đây hơn 2 nguyện, sớm đã trở thành bá vương. Cũng may, ở Ngô Minh huấn luyện dưới, chúng nó cũng sẽ không nuốt sư hổ tùy não, trái lại đem những này sư hổ hấn đến vô cùng phục tùng. Tuy rằng Ngô Minh cùng Lý Thấm Mai đã đính hôn, nhưng hai người nhưng vẫn không có đột phá cuối cùng tầng kia quan hệ, một cái trước đó vẫn ở trên thiên sơn, cơ hội không phải quá tốt, dễ dàng bị Phùng Lâm cái này cha mẹ vợ nhìn ra đầu mối. Thứ hai lúc đó Lý Thấm Mai thân thể cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục hắn, mà lần này đến Tinh Tú Hải, Ngô Minh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Kỳ thực khoảng thời gian này tâm tình của hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn sớm một chút rời đi, đi tới cái kế tiếp thư bên trong thế giới, lại muốn cùng với các nàng ở lâu thêm một quãng thời gian, bằng không thì một khi rời đi, muốn phải quay về, cái kia nhất định là một đoạn vô cùng quá trình dài dằng dặc. Một lá thư một thế giới, một xuyên một luân hồi. Ngô Minh càng ngày càng cảm nhận được loại này đạo lý, mỗi một thế giới đều có đặc sắc địa phương, mỗi một thế giới đều có hắn lo lắng người, này lại như trải qua mấy lần luân hồi giống như vậy, khiến lòng người bên trong tràn ngập lo lắng, đồng thời lại vô cùng mâu thuẫn, không biết sau đó nên đi nơi nào. Cũng may, Ngô Minh là một cái lạc quan rộng rãi người, cũng có thể nói là một cái dễ dàng tùy ngộ nhi an, thậm chí có chút không có tim không có phổi người, phiền não sự hắn đều là rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông. Thích làm gì thì làm, tiêu dao khoái hoạt. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Ngày này, ăn xong cơm tối, Ngô Minh liền tới đến Lý Thấm Mai trong phòng. Bởi võ công càng ngày càng cao, thêm vào nhà gỗ cách âm thực sự không phải quá tốt, những ngày qua Ngô Minh cùng Lệ Thắng Nam hoàn hảo thời phát sinh loại kia thanh âm quái dị thỉnh thoảng thì sẽ rơi vào Lý Thấm Mai trong tai, đều là làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, mơ tưởng viển vông. Lúc này, thấy Ngô Minh đi tới trong phòng mình, Lý Thấm Mai mạc danh liền muốn đến những kia thanh âm kỳ quái, một tấm mặt ngọc nhất thời liền đỏ. Ngô Minh nhìn thấy Lý Thấm Mai mặt đỏ túi đầu dáng dấp khả ái, không nhịn được liền nắm ở nàng eo nhỏ nhắn khẽ cười nói, "Thấm Mai tỷ, mặt của ngươi làm sao đột nhiên đỏ?" Lý Thấm Mai ngẩng đầu ngước Ngô Minh một chút, sáng giọng, "Còn không phải là bởi vì ngươi." Ngô Minh cười hắc hắc nói, "Bởi vì ta." "Cái kia ta biết rồi." Nói, Ngô Minh khỏi bày giải liền hôn lên giai nhân môi anh đảo. Hai người tuy rằng chưa từng đột phá phòng tuyến cuối cùng, nhưng hôn môi xoa xoa sự tình nhưng là sớm thành thói quen trở thành tự nhiên, Lý Thấm Mai đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản kháng, trái lại bởi trong lòng phát lên niệm muốn mà đặc biệt xu định. Ngô Minh linh giác vô cùng nhạy cảm, tự nhiên cảm nhận được Lý Thấm Mai biến hóa, liền trong lòng càng hưng phấn không thôi. Theo hôn môi, Ngô Minh bắt đầu dở trò, ngón tay càng là lặng lẽ đi tới di vãng còn chưa đạt tới quá địa phương. Lý Thấm Mai cũng cảm giác được Ngô Minh ngày hôm nay đặc biệt hưng phấn, thêm vào nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm tư, liền liền cũng không lại chống cự, tùy ý Ngô Minh một chút xâm chiếm thân thể của nàng. Theo quần áo bay xuống, hai người bất chi bất giác liền thẳng thắn đối lập. Thời khắc mấu chốt, đối với một cái chưa bao giờ nhân sự thiếu nữ tới nói, tự nhiên tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Lý Thấm Mai tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ, chỉ nghe nàng run giọng nói, "Minh đệ, tỷ phải sợ." Ngô Minh vội và ôn nhu an ủi, "Thấm Mai tỷ, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu." Lý Thấm Mai biết đây là nữ tử tất kinh một câu, liền cắn răng một cái, gật đầu nói, "Minh đệ, cái kia ngươi tới đi, tỷ ngày hôm nay sớm làm ngươi tân nương." Chương 275, Tiếu ngạo giang hồ. Lý Thấm Mai gật đầu một khắc đó, liếc nhìn đôi mắt sáng ở e thẹn bên trong liền không nhịn được đóng chặt, mà cả người bởi hưng phấn cùng sợ sệt nhưng là run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nữ nhân động tình, chính là đẹp nhất thời khắc. Huống hồ Lý Thấm Mai là dụ người như vậy một cô gái, thân thể của nàng phảng phất chính tản ra mùi thơm ngát, khiến người ta không nhịn được muốn hái. Nghe được Lý Thấm Mai, nhìn thấy nàng cái kia nên tiếp vẻ mặt của mình cùng động tác, Ngô Minh nhiệt huyết sôi trào, liền liền không do dự nữa, lúc này ép xuống. Theo thống khổ kêu rên, Lý Thấm Mai cảm giác mình thân thể dường như bị xé thành hai nửa. Cũng may, nàng đã sớm nghe mẫu thân từng nói, nữ tử lần thứ nhất đều sẽ trải qua những này, liền nàng lúc này cắn răng kiên trì. Lúc đầu đau đớn qua đi, Lý Thấm Mai liền dần dần cảm nhận được nam nữ hoan ái dị dạng vui sướng. Mà Ngô Minh từ lâu không phải ngày đó tên ố, biết nói sao mới có thể để nữ tử càng thêm thoải mái, lúc này thấy Lý Thấm Mai có cảm giác, tự nhiên càng ngày càng khiến xuất hồn thân thế võ. Giữa nam nữ phụ khoảng cách tiếp xúc, chính là trên đời tươi đẹp nhất sự tình. Hai người rất nhanh liền mê muội trong đó, cả phòng bắt đầu tấu hưởng tà âm. Hai hòa, nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Tiêu hồn qua đi, mây mưa thu hiết. Mới nếm thử giữa nam nữ mùi vị đó, Lý Thấm Mai có vẻ đặc biệt é thẹn, đa hồng khuôn mặt còn mang theo đạt đến vui sướng đỉnh cao dư vị, thân thể cũng có một luồng không nói ra được quyến rũ, để Ngô Minh không nhịn được liền muốn lần thứ hai đưa nàng đặt ở dưới thân. Bất quá, Ngô Minh cân nhắc đến Lý Thấm Mai là lần đầu, liền liền cũng chỉ đành nhẫn nhịn, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Thấm Mai tỷ, như thế nào, thoải mái sao?" Lý Thấm Mai lườm hắn một cái sáng giọng, "Thoải mái cái gì nha, như là dã thú thô lỗ, nhân ra trước đó đều sắp đau chết." Ngô Minh tự nhiên biết nàng là thật không tiện, liền khinh mổ một thoáng mặt của nàng, giáp, ôn nhu cười nói, "Lần sau ta nhất định ôn nhu một ít, đúng rồi, hiện tại còn đau không?" Ngón tay ở Ngô Minh lồng ngực nhẹ nhàng phất quá, Lý Thấm Mai ngượng ngùng hồi đáp, "Đã không thế nào đâu, chỉ là tỷ đã cả người mềm yếu, ngươi cũng không thể lại bắt nạt người ta." Chinh phục nữ nhân là nam nhân to lớn nhất tự hào, Ngô Minh lúc này nghe được Lý Thấm Mai lời nói này, trong lòng tự nhiên cũng là sảng khoái không ngớt, liền hắn ôm Lý Thấm Mai thân thể, ôn nhu nói, "Mệt mỏi, vậy chúng ta ngủ đi, ta khi ngươi nệm." "Ừm." Lý Thấm Mai trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào, hơn nữa quả thật có chút mệt mỏi, liền liền phản ôm Ngô Minh rất nhanh đi vào mộng đẹp. Ngày mai, Lý Thấm Mai sau khi đứng lên, liền chiếm được Lệ Thắng Nam chúc mừng. Lý Thấm Mai e thẹn khó nhịn, mà càng làm cho nàng có chút không thể tả chính là liền ngay cả ra các đánh cái tiểu nha đầu này cũng tới chế nhạo nàng, nói nàng lần này trở thành chân chính tiểu sư nương. Mà Lý Thấm Mai mấy ngày nay cũng biết ra các đánh cùng Ngô Minh quan hệ, liền nàng cũng cười nói tiểu sư nương danh xưng này không đúng, phải gọi tỷ tỷ nàng. Mà ra các đánh thì lại không chút nào sợ, ngược lại nói nàng so với Lý Thấm Mai nhập môn muốn sớm, nếu nói là quan hệ tỷ muội, ngược lại nàng là tỷ tỷ, trêu đến Lý Thấm Mai dở khóc dở cười. Nhìn thấy tam nữ lẫn nhau chế nhạo, nhưng cũng nhạc dung dung, Ngô Minh trong lòng cũng là cười thầm, thật có chút nhạc không. Vui đến quên cả trời đất. Không nhịn được lại dừng lại vài ngày sau, ngày này Ngô Minh rốt cục cắn răng một cái, quyết định đi tới cái kế tiếp thư bên trong thế giới. Sáng sớm thời điểm, Ngô Minh tự tay xuống bếp, làm các nàng thích nhất bữa sáng. Sau đó lại từng cái cùng với các nàng nói một chút thể kỷ lời tâm tình, đúng là để tam nữ đều có chút cảm giác là lạ. Giờ tị rất nhanh đến, Ngô Minh trong lòng tuy rằng có tất cả không muốn, nhưng cũng hiểu được ly biệt là vì sau đó càng tốt hơn gặp nhau, liền vẫn là tâm hung ác, mở ra cầm tình phiếu tên sách tị xả, mở ra phong ấn công năng, tự tay đem toàn bộ Vân Hải thư bên trong thế giới đã biến thành bất động bất động. Tạm biệt, Lệ tỷ tỷ. Tạm biệt, Thấm Mai tỷ. Tạm biệt, Oánh Nhi. Bốn môn trấn tam nữ gò má, Ngô Minh lại đem hai viên thư tiên thời không mảnh vỡ hợp thành thời không truyền tống. Bước vào thời không truyền tống một sát na, Ngô Minh không nhịn được quay đầu lại nhìn tam nữ một chút, thầm tâm nói rằng, ta hội trở về, đến thời điểm chúng ta kế tục tương lai mỹ hảo tháng ngày. Theo bước vào thời không truyền tống, Ngô Minh bên tai đúng lúc truyền đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len ken cửu dương đặc tiên. Thư tiên thời không truyền tống mở ra, bởi ngài lần thứ nhất tiến vào trong sách thế giới lựa chọn chính là thế giới võ hiệp, 30 giây sau ngài sẽ bị tùy cơ truyền tống đến cái kế tiếp thế giới võ hiệp, thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì có hai lần tùy cơ truyền tống kinh nghiệm, Ngô Minh đã không còn trước đây như vậy hoảng loạn, hết thảy đều là hờ hững đối mặt. 30 giây đếm ngược trong chớp mắt, Ngô Minh trước mắt theo thường lệ tối sầm lại, sau đó lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Không biết lúc nào, Ngô Minh trong đầu vang lên lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len keng. Ngài tùy cơ tiến vào chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ thư bên trong thế giới. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ngô Minh trong lòng nhất thời nghĩ tới lệnh hồ sung, nhân doanh doanh, tiểu sư muội Nhạc Linh San, còn có Hàng Sơn tiểu ni Câu Nghi Lâm, đương nhiên cũng nghĩ đến quân tử kiếm Nhạc Bất Quẩn, thiên hạ đệ nhất cao thủ Đồng Phương Bất Bại, còn có Nhâm Ngã Hành. Tiếp theo ở cái này kỳ dị thư bên trong thế giới sẽ phát sinh cái gì đây? Ngô Minh trong lòng đúng là tràn ngập chờ mong. Len keng. Xin mời lựa chọn một cái Tiếu Ngạo Giang Hồ nhân vật tiến vào, nếu như từ bỏ lựa chọn, thư tiên hệ thống sẽ vì ngài tùy cơ chọn lựa. Mặt khác, thư tiên thời không truyền tống mở ra chính là nhân vật chính truyền tống hình thức, ngươi cũng có thể kế tục duy trì cái trước thư bên trong thế giới bạn sắp tiến vào. Ngài có 3 phút cân nhắc, một khi làm ra lựa chọn, đem không cách nào sửa chữa, thỉnh cẩn thận đối xử. Nhắc nhở như trước kia giống nhau như lúc, hơn nữa Ngô Minh cũng không muốn thay đổi thân phận của chính mình, liền không chút do dự liền hồi đáp, ta lựa chọn cái trước thư bên trong thế giới bạn sắp tiến vào. Len keng. Thư tiên hệ thống đã tiếp nhận rồi ngài lựa chọn, chính đang giá cấu Tiếu Ngạo Giang Hồ thư bên trong thế giới, xin chờ chốc lát. Len keng. Tiếu Ngạo Giang Hồ thư bên trong thế giới khung xong xuôi, thỉnh lựa chọn tiến vào tiết điểm, nếu như không lựa chọn, thư tiên hệ thống sẽ vì ngài tùy cơ chọn lựa. Ngô Minh cũng không biết cái gì tiết điểm tốt hơn, ngược lại đây là một cái toàn khởi đầu mới, cái kia liền tùy cơ được rồi, liền hắn liền từ bỏ lựa chọn, tùy ý hệ thống tùy cơ chọn lựa. Len keng. Thư tiên hệ thống đã vì là ngài chọn lựa tiến vào tiết điểm, 30 giây đếm ngược sau khi kết thúc ngài đem chính thức tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ thư bên trong thế giới, mời ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với những này, Ngô Minh từ lâu nhìn quen không trách, kiên trì chờ đợi đếm ngược 1 giây đi qua. 30 giây đếm ngược thoáng qua liền qua, Ngô Minh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ở lanh lảnh tiếng nhắc nhở bên trong, hắn rốt cục đi vào Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Bởi trong lúc nhất thời không khỏe, Ngô Minh con mắt còn không tránh ra, bên hai nhưng là vang lên một trận vô cùng dễ nghe giai điệu. Đây là cầm tiêu hợp tấu, cái kia mỹ diệu giai điệu giản làm cho người ta như mê như say. Lẽ nào này đó là Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc? Chương 276, Nam Đồ Phi Yên. Tiểu Long Nữ đang mê đánh đàn, Ngô Minh ở cổ mộ cái kia mấy năm ngoại trừ luyện võ ở ngoài, cũng thường thường cùng Tiểu Long Nữ đồng thời học tập tài đánh đàn. Đồng thời cũng học được nhị hồ, tiêu cùng cây sáo các loại, trở, nhiều loại nhạc khí. Tuy rằng hắn trình độ không tính là cao siêu, nhưng thưởng thức năng lực nhưng là có. Lúc này nghe đến mấy cái này giai điệu, Ngô Minh nhất thời bị sâu sắc hấp dẫn, tự nhiên liền muốn đến Tiếu Ngạo Giang Hồ một lá thư bên trong nhất làm cho người than thở Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Đàn cổ âm thanh không ngừng truyền đến, vô cùng tao nhã, nhu hòa tiếng tiêu thỉnh thoảng xen kẽ trong đó, càng ngày càng đem giai điệu diễn dịch địa hoàn mỹ không một tí vết, nghe khiến người ta mạc danh say sưa. Đàn cổ lại xương đàn ngọc, ngọc cầm, thất huyền cầm, chính là dân tộc Hán cổ lao nhất gậy đàn một trong. Trước đây Tiểu Long Nữ thì có một cái đàn ngọc, Ngô Minh nghe giai điệu, trong lòng liền càng ngày càng tưởng niệm Tiểu Long Nữ. Đàn cổ tiếng đàn hòa bình công chính, mang theo thâm thẳm tiếng tiêu, càng là rung động lòng người, mà Ngô Minh giống như nghe ra trong đó ý cảnh, cầm vận tiếng tiêu giống như ở một hỏi một đáp, đồng thời dần dần đưa tới gần. Ngô Minh trong lòng càng khẳng định đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, chỉ là thổi người là Lưu Chính Phong cùng khúc dương đây, vẫn là lệnh hồ xung cùng Nhâm Doanh Doanh, hắn lại một lần tự không dám khẳng định. Bất quá, lại nghe một lúc sau, hắn nhất thời cảm thấy hẳn là người trước độ khả thi càng to lớn hơn, bằng không thì nếu như lệnh hồ sung cùng Nhâm Doanh Doanh, tiếng đàn cùng tiếng tiêu hội nhiều một loại giữa nam nữ yêu thương, mà không phải loại kia cao sơn lưu thủy giống như hữu nghị. Đương nhiên, đến tột cùng làm sao, Ngô Minh mới vừa tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ thư bên trong thế giới, tự nhiên không cách nào xác định. Lúc này, chỉ nghe tiếng đàn dần dần cao vút, tiếng tiêu đã từ từ thấp chìm xuống, nhưng tiếng tiêu thấp mà không ngừng, giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng, nhưng liên miên không dứt, càng thêm xúc động tâm ý. Lô Minh trong lòng hơi động, lúc này tuần mỹ rượu giai điệu, triển khai lăng ba vi bộ, hướng về trong núi nhanh chóng chạy như bay. Bởi Ngô Minh tính giác vô cùng nhạy cảm, kỳ thực giai điệu cách hắn rất xa, có tới 7, 8 dặm lộ. Bất quá, Ngô Minh công lực tuyệt đỉnh, lúc này sử dụng tới lăng ba vi bộ, ở trong núi hầu như giẫm trên đất bằng, không chỉ trong chốc lát liền tới đến Cẩm Tiêu thanh âm phát sinh đầu nguồn phụ cận. Ánh trăng mông lung, chỉ thấy núi đá sau khi có 3 bóng người. Ngô Minh dạ có thể thấy mọi vật, tuy rằng khoảng cách còn có 100 mét, nhưng là nhìn ra rõ ràng, chính là 2 nam 1 nữ. 2 nam tuổi đều rất lớn, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, mà nữ nhưng là 13-14 tuổi. Ngô Minh lúc này rõ ràng, này 2 nam chính là Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, mà nữ hải tử kia hẳn là Khúc Dương tôn nữ, còn tên cứ gọi là gì, hắn nhưng là đã sớm quên. Mặt khác, Ngô Minh công lực thông huyền, linh giác nhạy cảm, ở phụ cận phía sau vách đá còn nghe được 2 người khác tiếng động. Tuy rằng những này tiểu tình tiết Ngô Minh không nhớ rõ, nhưng hắn đừng mơ tới nữa liền biết một người trong đó khẳng định là Lệnh Hồ Sung, bởi vì Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc ở nguyên thư bên trong là tặng cho hắn. Ngô Minh chính trầm ngâm thời điểm, chợt nghe đàn ngọc đột nhiên phát sinh len ken thanh âm, hình như có ý sắp phạt, mà tiếng tiêu vẫn là ôn nhu huyền chuyển. Chờ chốc lát, cái kia tiếng đàn cũng chuyển thành nhu hòa, hai loại âm thanh chợt cao chợt thấp, mộ đến cầm vận tiếng tiêu đột ngột biến, tựa như có 7, 8 cụ đàn ngọc, 7, 8 chi ống tiêu đồng thời ở tấu nhạc. Cầm tiêu tiếng tuy rằng cực điểm phiền phức biến ảo, nhưng mỗi cái âm thanh rồi lại trầm đồng du dương, dễ nghe đến hay. Này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần văn. Ngô Minh nghe được huyết mạch sôi sục, không nhịn được liền muốn đi lên phía trước, bất quá chỉ hơi trầm ngâm vẫn là nhịn xuống. Lại nghe một hồi, cầm tiêu tiếng lại là biến đổi, tiếng tiêu đã biến thành chủ điệu, mà cái kia đàn cổ chỉ là đinh len ken đang giống như lên nhạc, tiếng tiêu nhưng là càng ngày càng cao. Ngô Minh trong lòng không hiểu ra sao cảm thấy một trận chua xót, lại như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, lúc này chỉ nghe tranh một tiếng cấp hưởng, tiếng đàn đốn đỉnh, tiếng tiêu cũng đúng lúc dừng lại. Theo cầm tiêu cùng reo vang gián đoạn, khắp mọi nơi nhất thời trở nên vạn lại câu tĩnh, chỉ có minh nguyệt chiếu trên không, bóng cây tả trên đất. Ngô Minh sau khi lấy lại tinh thần trong lòng không do thở dài nói, quả thật không hổ là Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, tâm tình của chính mình dĩ nhiên hứng chịu cầm tiêu cùng reo vang ảnh hưởng. Lúc này, đánh đàn người chậm rãi nói rằng, Lưu Hiền Đệ, người ta hôm nay mất mạng ở đây, vậy cũng là số trời gây ra, chỉ là ngu huynh không thể tới sớm ra tay, mệt đến nhà ngươi quyến đệ tử hết mức tuấn khó, ngu huynh tâm trạng thực là bất an. Lời này một chỗ, càng ngày càng chứng minh Ngô Minh suy đoán là đối với, người này hẳn là chính là ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, trong miệng hắn Lưu Hiền Đệ chính là phái Hành Sơn Lưu Chính Phong. Nắm tiêu người lắc đầu nói, người ta cởi mở, còn nói những câu nói này làm gì? Lúc này, Ngô Minh bên tai chợt nghe vách đá bên trong truyền đến nhẹ nhàng giọng nữ, là Lưu Chính Phong sư thúc. Lời này hiển nhiên là cùng Lệnh Hồ Sung nói, Ngô Minh trong lòng đại khái liền đoán được thân phận của nàng, hẳn là Hàng Sơn phái tiểu ni câu Nghi Lâm. Chỉ nghe Lưu Chính Phong tiếp tục nói, nhân sinh ai có thể bất tử, đến một chi kỷ, tử cũng không hám. Khúc Dương nói, Lưu Hiền Đệ, nghe ngươi tiêu bên trong tâm ý, nhưng còn có di hận, hẳn là vì Lệnh Lang hấp hối thời khắc, rất sợ chết, lục không có ngươi tên tuổi. Lưu Chính Phong thở dài một tiếng, nói, ai, Khúc đại ca đoán không sai, cần nhi đứa nhỏ này ta thường ngày quá mức cứng chiều, ít đi giao hấn, không nghĩ tới càng là cái không nửa điểm khí tiết loại nhu nhược. Khúc Dương lắc đầu nói, có khí tiết cũng tốt, không khí tiết cũng được, sau 100 tuổi, đều quy đất vàng, lại có gì khác biệt. Ngu huynh từ lâu nằm ở nóc nhà, vốn nên sớm cho kịp ra tay, chỉ là lường trước Hiền Đệ không muốn vì ta nguyên cớ, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cố nhân tổn thương hòa khí, lại nghĩ đến Ngu huynh từng là Hiền Đệ lập lời thề độc, quyết không làm thương hại hiệp nghĩa đạo bên trong nhân sĩ, là lấy chậm chạp không phát, lại ai biết phái Tung Sơn vì là Ngũ Nhạc minh chủ, ra tay càng như vậy độc ác. Lưu Chính Phong một lát không nói, thở thật dài một cái, nói rằng, này bối tục nhân, sao hiểu được ngươi ta lấy âm luật tương giao thịnh tình nhã trí. Bọn họ lấy thường tình phỏng đoán, tất nhiên là liệu định ngươi ta kết giao, đem lại bất lợi cho Ngũ Nhạc kiếm phái cùng hiệp nghĩa nói. Ai, bọn họ không hiểu, cần cũng trách bọn họ không được. Khúc đại ca, ngươi là đại truy huyệt bị thương, chấn động động tâm mạch. Ngô Minh nghe xong không khỏi lắc đầu thầm than, phái Tung Sơn tả lệnh thiện đây là muốn giết người lập uy, này cùng có hiểu hay không âm luật không hề quan hệ, liền coi như bọn họ nghe hiểu được, cũng như thường sẽ xuất thủ. Lúc này, Khúc Dương gật đầu nói, chính là, phái Tung Sơn nội công quả nhiên lợi hại, không ngờ tới ta trên lưng bị đòn đánh này, nội lực đi tới, lại đem tâm mạch của ngươi cũng cắt nát. Sớm biết Hiền Đệ cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi, cái kia một cái máu đen thần châm ngã, cũng không cần lại phát ra, nhiều thương vô tội, là chuyện vô bổ, may là châm trên cũng không này độc. Khúc Dương chính là ma giáo trưởng lão, nhưng lời này lại làm cho Ngô Minh cảm nhận được hắn có một viên nhân từ tâm, nhưng đáng tiếc tâm mạch của hắn đã đứt, hơn nữa vừa nãy lại mạnh mẽ vận công biểu diễn này một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, e sợ không còn sống lâu nữa, đáng thương đáng tiếc. Lưu Chính Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, như vậy cũng không tồi, người ta vì vậy mà đến lại hợp tấu một khúc, từ nay về sau, trên đời e sợ cũng lại không này cầm tiêu thanh âm. Ai? Khúc Dương thở dài một tiếng nói, ngày xưa kê khang lâm hình, đánh đàn một khúc, thở dài, Quảng Lăng tán, từ đây thất truyền. Kha kha, Quảng Lăng tán, dù cho tinh diệu, lại sao cập được với chúng ta này một khúc, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chỉ là năm đó kê khang tâm tình, nhưng cũng cùng người ta không khác nhau chút nào. Lưu Chính Phong cười nói, Khúc đại ca mới vừa rồi còn vô cùng lạc quan, hiện tại nhưng thì lại làm sao chấp nhất đứng dậy. Người ta đêm nay hợp đấu, đêm này một khúc, Tiếu Ngạo Giang Hồ, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đời đã có quá này một khúc, người ta đã tấu quá này một khúc, nhân sinh hậu thế, phu phục hà hận. Nô Minh trong lòng vô cùng tán thưởng, này Lưu Chính Phong tình cảm thực sự là cao, nhìn thoáng được có thể cẩn thủ nguyên tắc, chỉ là tình huống của hắn cùng Khúc Dương nhất trí, tâm mạch đã đứt, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Khúc Dương nhẹ nhàng vỗ tay nói, hiền đệ nói tới quá tốt rồi. Trải qua một hồi, rồi lại thở dài. Lưu Chính Phong nói, đại ca rồi lại vì sao thở dài? A, đúng rồi, tất nhiên là không yên lòng Phi Phi. Nghe được Lưu Chính Phong nói đến Phi Phi, Nô Minh nhất thời hồi tưởng lại, Khúc Dương tôn nữ thật giống là gọi Khúc Phi Yên, là cái vô cùng đáng yêu tiểu tinh linh, may là hắn xuất hiện đúng lúc, lúc này nàng còn chưa có chết, bằng không thì nếu như hắn xuất hiện đến muộn, Khúc Phi Yên phòng trường hội cùng Nguyên Thư bên trong như thế tao ngộ, bởi vì hắn đã phát hiện người đến. Lúc này một bên nữ hải, cũng chính là Khúc Phi Yên nũng nịu nói rằng, ra ra, ngươi cùng Lưu Công Công chậm rãi chữa khỏi thương thế, chúng ta đi đem phái Tung Sơn ác đồ từng cái chém tận giết tuyệt, vì là Lưu bà bọn họ báo thù. Giọng cô gái kiều thúy êm hai, vóc người uyển chuyển yêu kiều, khuôn mặt cũng vô cùng mỹ lệ, là cái mười phần mỹ nhân bại hoại, bất quá tính cách tựa hồ so với lúc trước Ngô Minh vừa mới bắt đầu nhìn thấy ra các thoáng thời điểm tựa hồ còn muốn tinh linh quái lạ một ít. Ha ha. Lúc này bỗng nghe vách núi sau truyền đến cười dài một tiếng. Theo cười dài, vách núi sau thoát ra một cái bóng đen. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, một cái phi thân liền tới đến Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong trước người, cầm trong tay trường kiếm, khà khà cười lạnh nói, muốn đem chúng ta phái Tung Sơn đuổi tận giết tuyệt, nữ trẻ con khẩu khí thật là lớn. Vừa nghe người này là phái Tung Sơn, Ngô Minh liền muốn đến Đại Tung Dương tay phí bần, nguyên thư bên trong Khúc Phi Yên thật giống đó là tử trên tay hắn, chỉ bất quá hắn cũng không kết quả gì tốt, rất nhanh liền cũng chết ở trên tay người khác, còn là trên tay người nào, Ngô Minh đúng là ký không được như vậy rõ ràng. Lưu Chính Phong đứng dậy, lớn tiếng nói rằng, phí bần, ngươi đã giết cả nhà của ta, Lưu mộ chúng rồi ngươi hai vị sư huynh trưởng lực, cũng đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phí Bân cười ha ha, ngạo nghễ nói, cô gái này tự nói muốn đuổi tận giết tuyệt, tại hạ đó là đến đuổi tận giết tuyệt, nữ trẻ con, ngươi trước tiên lại đây lánh cái chết đi. Chỉ nghe Lưu Chính Phong quát lên, họ Phí, ngươi cũng coi như là danh môn chính phái bên trong nhân vật có máu mặt, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hôm nay rơi vào tay của ngươi, muốn giết muốn quả, tử mà không đoán, ngươi đi bắt nạt một cái nữ hoa hoa, cái kia tính là cái gì anh hùng hào hán? Phi Phi, ngươi đi mau. Khúc Phi Yên lắc đầu nói, ta không đi, cho dù chết Phi Phi cũng muốn bồi ra ra cùng Lưu Công Công chết ở một khối, quyết không sống một mình. Khúc Phi Yên tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng tự có một luồng mày liêu không nhường mày dâu khí khái, lúc này một tấm khéo léo với trên mặt cái cỗ này tử quật cường, để đang ở cách đó không xa Ngô Minh trong lòng âm thầm gật đầu khen ngợi, thực sự là một cái không sai tiểu nha đầu, tuyệt đối có thể cùng chính mình Âu Yếm Ánh Nhi sánh ngang nhau. Chính nghĩ như thế, Ngô Minh trong đầu đống nhiên chuyển đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, Nam Đồ Phi Yên. Nhiệm vụ nội dung, cứu Khúc Phi Yên, cung thu làm đồ đệ. Nhiệm vụ thời gian, tức khắc lên. Cất thưởng, thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng. Chương 277, hiển lộ thần công. Lưu Chính Phong trong lòng vô cùng sốt ruột, lớn tiếng kêu lên, Phi Phi, đi mau, đi mau. Khúc Phi Yên quật cường lắc đầu nói, không, ta không đi. Nói, xoạt xoạt hai tiếng, nàng dĩ nhiên từ bên hông rút ra hai thanh đoạn kiếm, đoạt lấy đi che ở Lưu Chính Phong trước người, kêu lên, Phí Bân, lúc trước Lưu Công Công tha ngươi bất tử, ngươi trái lại ân đền đoán trả, ngươi có xấu hổ hay không? Nhìn thấy Khúc Phi Yên dũng khí, Nô Minh trong lòng càng cảm thấy này chính là mình muốn tìm đồ đệ, liền lúc này người nhẹ nhàng mà lên, lặng yên áp sát, miễn cho khoảng cách quá xa, đến lúc đó đánh tới đến thì không cứu kịp. Phí Bân âm hiểm cười nói, ngươi cô gái này hoa từng nói muốn đem chúng ta phái Tung Sơn đuổi tận giết tuyệt, lần này có thể không phải là đến đuổi tận giết tuyệt sao? Lẽ nào họ Phí ngồi yên mặc ngươi sâu xé, vẫn là quay đầu đảo tẩu? Nghe tựa hồ có lý, kỳ thực là miệng đầy nói bậy, Nô Minh không nhịn được cười lạnh thành tiếng nói, nguyên lai đây chính là phái Tung Sơn sắp mặt, tại hạ thật đúng là may mắn đã được kiến thức. Đột nhiên nghe được Ngô Minh cười gằn, Phí Bân kinh hãi, quay đầu lại bỗng nhiên nhìn thấy một tên anh tuấn tiêu sái người thanh niên trẻ, nhưng căn bản không nhìn ra đối phương có chút nội lực, trong lòng lúc này mới yên tâm không ít, chỉ thấy hắn lanh đạm nói, ngươi là ai? Nghe ngươi nói chuyện giọng điệu, phỏng chừng là với bọn hắn một nhóm, người trong ma giáo, người người phải trừ diệt. Ngô Minh cười ha ha nói, được lắm, người trong ma giáo, người người phải trừ diệt, ngươi đây là điển hình đạo đức bắt góc, ngươi dựa vào cái gì nói ta là người trong ma giáo, ngươi có chứng cứ gì? Huống chi người trong ma giáo nên giết, đây là cái gì đạo lý? Ai quy định? Triều đình còn có vương pháp đây, ngươi vâng theo lại là cái gì pháp? Chẳng lẽ nói ngươi phái Tung Sơn chính là vương pháp, liền có thể đại biểu võ lâm chính nghĩa hay sao? Ngô Minh bản thân liền là một miệng lanh lợi người, lại tới tự hiện đại, một hơi nói tới vô cùng có thứ tự, lập tức liền để Phí Bân lăng tại chỗ. Khúc Phi Yên nghe được thập phần hưng phấn, lúc này vỗ tay cười duyên nói thật hay, nói tới rượu, nói tới người xấu không thoại rồi. Mà giấu ở vách đá bên trong, đang do dự ra không ra lệnh Hồ Sung lúc này thấy đến Ngô Minh đột nhiên xuất hiện, cũng không nhịn được kinh hãi, còn đối với Phương nói một trận thoại. Thì lại để hắn đông nhiên có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác, đặc biệt cái kia một cái vô cùng mới mẻ từ ngữ đạo đức bắt cóc càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Kỳ thực, hắn cũng cảm giác Khúc Dương mặc dù là người trong ma giáo, nhưng trọng tình trọng nghĩa, lại không lạm sát kẻ vô tội, chính là một cái tính tình bên trong người, có thể thấy được ma giáo cũng không phải tất cả đều là người xấu. Mà chính phái bên trong người, tỉ như này Phí Bân liền tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Đạo đức bắt cóc, để chính nghĩa không lại làm rõ sai trái, mà là một gậy che đánh đổ một đám người. Lệnh Hồ Xung đồng dạng không nhìn ra Ngô Minh người mang võ công, bất quá hắn nhưng từ đối phương bỗng nhiên ra phát hiện mình không chút nào phát hiện liền đoán được đối phương khả năng là cái người mang kỳ công có thể người dị sĩ, trong lòng càng hiếu kỳ, liền liền cùng Nghi Lâm nói rằng, này người thật giống như là cao thủ, có hắn ở, Phi Phi sẽ không có sự. Ngô Minh mắt quan lục lộ thai ngay bắt phương, khiến cho hồ hướng về âm thanh tuy rằng ép tới rất thấp, hắn vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng không nhịn được cười thầm nói, này Lệnh Hồ Xung quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên nhìn ra chính mình võ công không tầm thường. Bị Ngô Minh bắt đến ngẩn người sau khi, Phí Bân thẹn quá thành giận nói, tiểu tử, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, xem ta không bổ ngươi. Nói, liền muốn vung kiếm hướng về Ngô Minh phóng đi. Cẩn thận. Khúc Phi Yên đúng là trượng nghĩa, kinh hô một tiếng sau khi, song kiếm run lên, tà đâm bên trong liền chặn lại rồi Phí Bân đường đi. Lưu Chính Phong kêu lên, Phi Phi không thể, mau tránh. Nhưng hắn bị phái Tung Sơn nội lực rung bần bật, tâm mạch đã đứt, lại thêm vừa mới diễn tấu một khúc, tiếu ngạo giang hồ, tâm lực quá mệt mỏi, trên tay đã không nội kình, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng căn bản hữu tâm vô lực hồng mông chúa thể. Nữ trẻ con, đây là chính ngươi muốn chết, đừng có trách ta. Phí Bân cười hì hì, trường kiếm xoay ngược lại, vỗ một tiếng, đánh vào nàng tay phải trên đoạn kiếm. Khúc Phi Yên làm sao có khả năng là Phí Bân đối thủ, chỉ là Phí Bân quyết không nghĩ tới, Ngô Minh lúc này nhưng là lấy cách sơn đả ngưu thần kỳ bản lĩnh trong bóng tối trợ Khúc Phi Yên một chút sức lực. Khúc Phi Yên chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong lúc đó, toàn thân tràn ngập ấm áp sức mạnh, đoạn kiếm trong tay gặp đối phương đánh, không những không có tốt tay, trái lại chuyện đi qua một loại cường đại lực phản chấn. Phí Bân chợt cảm thấy một luồng âm lãnh nội lực truyền đến, hổ khẩu rung bần bật, trường kiếm trong tay nhất thời đem không cầm được, con một tiếng rơi trên mặt đất, đồng thời thân thể đạp 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 lùi về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, đã là bị nội thương không nhẹ. Nguyên lai, Ngô Minh vừa nãy cách sơn đảng yêu, chuyển cho Khúc Phi Yên chính là hai loại tuyệt nhiên không giống đặc chất nội lực, Xuân Dương Dung Tuyết công bọc lại Tu La Âm Sát công, Xuân Dương Dung Tuyết công trợ giúp Khúc Phi Yên, mà Tu La Âm Sát công thì lại công kích Phí Bân, cũng xâm nhập trong cơ thể. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phí Bân cảm giác cả người lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Trong cơ thể loại kia sát khí lập tức liền nhiễu loạn toàn thân của hắn kinh mạch, hắn mau mau vận công chống đỡ. Khúc Phi Yên cầm đoạn kiếm, nhìn bị thương ngồi dưới đất Phí Bân, tương tự khó có thể tin. Lúc này, chỉ nghe Ngô Minh khẽ cười nói, "Phi Phi, ngươi không phải muốn báo thù sao? Đây là một cái cơ hội rất tốt." Khúc Phi Yên về quay đầu nhìn Ngô Minh, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Hả, ta biết rồi, vừa nãy hóa ra là ngươi trong bóng tối trợ giúp ta, bất quá ngươi tại sao phải giúp ta đây?" Cách sơn đảng lưu người bên ngoài căn bản là không thấy được, lúc này nghe nói Khúc Phi Yên không chỉ có Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm rất là khiếp sợ, liền ngay cả Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đều trong lòng ngưỡng ác, người này tuyệt đối là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Ngô Minh khẽ mỉm cười nói, đó là bởi vì ngươi đáng yêu, ngươi dũng cảm còn có ngươi quật cường, để ta cảm thấy ngươi là một cái có thể tạo tài năng. Tuổi trẻ cô gái ai không thích nghe tán dương, huống hồ Ngô Minh còn là một vị đẹp trai ánh mặt trời chàng trai.